ở Cổ Nguyên Tông địa vi, so với nội môn trưởng lão cũng cao hơn. Mỗi một vị chân truyền, đặt ở bên ngoài, cái kia cũng là có thể thành là chúa tể một phương. Đều là nhất tôn đỉnh thiên lập địa khủng bố võ thánh. Mà hắn càng là trong đó người nổi bật. Lần này, chủ trì thu đồ đệ công việc. Bất quá là hứng thú gây nên mà thôi. Không nghĩ tới, liền gặp Lâm Phi như thế thú vị võ thánh. Nhưng là, hắn đường đường chân truyền. Há lại sẽ bị Lâm Phi đao thế chân áp. Vâng! Cổ Nguyên Tông võ thánh, nguyên bản bị Lâm Phi đao thế, ép tới hơi quẳng lưng thân thể. Hiện tại cư nhiên từng điểm, chậm rãi đứng thẳng lên. Thân thể một lần nữa thay đổi cao ngất. Cùng lúc đó, một vòng hào quang màu xám, từ Cổ Nguyên Tông võ thánh trên người phát ra. Một vòng lại một quay vo nở dê. Tản ra bá đạo, uy mãnh, chí cương chí dương khí tức. Bị cái này một vòng hào quang màu xám bao phủ. Mọi người đều tựa như chứng kiến, một con không có gì sánh kịp quyền. Phảng phất vắt ngang trong hư không. Cái này chỉ quyền, dường như có thể phá diệt toàn bộ, nát bấy toàn bộ. Quyền thế. Người nào cũng không nghĩ tới. Vị này Cổ Nguyên Tông võ thánh. Cư nhiên đồng dạng lĩnh ngộ quyền thế. Quyền thế. Ta nhớ ra rồi, hắn là Cổ Nguyên Tông chân truyền, quyền thánh Cổ Mông A. Cái gì, hắn là quyền thánh Cổ Mông. Chính là cái kia một quyền đấm chết ba vị đỉnh tiêm võ thánh, uy chấn thiên tể nước quyền thánh Cổ Mông. Cổ Nguyên Tông chân truyền, quyền thánh Cổ Mông, hắn cư nhiên tới chủ trì Cổ Nguyên Tông thu đồ đệ nghi thức. Thật là khủng khiếp quyền thế A, đây chính là Cổ Nguyên Tông chân truyền đệ tử. Quả thực bất khả tư nghị. Làm sao, ta cảm giác dường như quyền thánh cốt đoá quyền thế, tựa hồ có hơi không bằng tầm đạo giả Lâm Phi đao thế. Trong lúc nhất thời, chân núi rất nhiều người đều tâm thần chấn động. Cổ Nguyên Tông chân truyền, quyền thánh Cổ Mông, lưỡng trùng quang hoàn ra thân. Làm cho đám người nhìn phía Cổ Mông ánh mắt, lập tức thay đổi kính sợ đứng lên. Liên Lâm Phi ánh mắt, nhìn Cổ Mông quyền thế, cũng có vẻ kinh dị. Bất quá, cũng không hơn. Hắn không cho di chuyển. Vậy ai cũng không có tư cách, ở hắn đao thế dưới nhúc nhích. Chấn. Lâm Phi chỉ là thở khẽ một chữ. Nhất thời, trong hư không phảng phất có vô số cổ đao ý. Phô thiên cái địa, hướng phía rất nhiều võ thánh áp đi. Phát thông. Một ít phi trong hư không. Chuẩn bị đạp không mà đi, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới đỉnh núi võ thánh. Bị Lâm Phi đao thế. Trực tiếp ép tới rớt xuống đất. Thậm chí, rơi xuống đất, cũng phải hai tay ngoan cố chống đỡ chấm đất mặt. Ngăn cản đao thế áp lực. Mà quên thánh Cổ Mông. Nguyên bản bàng quan. Dù cho Lâm Phi thi triển ra khỏi đao thế, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy, hắn quyền thế vừa ra. Là hắn có thể thuận lợi tránh thoát Lâm Phi đao thế. Nhưng là, Cổ Mông biểu tình trên mặt thay đổi cương cứng. Thậm chí, nụ cười trên mặt cũng ở từng chút một tiêu thất. Bởi vì, hắn phát hiện hắn quyền thế buộc phát ra. Cái kia từng vòng hào quang màu xám. Lại bị áp xúc đã trở về. Đúng vậy, từng điểm, bị áp xúc đã trở về. Phải biết rằng, quyền thế cũng tốt, đao thế cũng được. Đều là phạm vi càng nhỏ, uy năng càng mạnh. Bây giờ bị áp chế trở về. Đó chỉ có thể nói một vấn đề. Hắn quyền thế, không bằng Lâm Phi đao thế. Hơn nữa, Cổ Mông mình cũng cảm nhận được. Dù cho có quyền thế hộ thân. Ở Lâm Phi đao thế bao phủ phía dưới. Hắn như trước phảng phất, đặt mình trong ở một mảnh núi đao ở giữa. Phảng phất có vô số đao, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Đưa hắn thiết cắt thành mảnh nhỏ. Đao thế cùng quyền thế so đấu. Không thể có nửa điểm giả tạo. Mạnh mẽ chính là mạnh mẽ. Yếu chính là yếu. Hiển nhiên, Cổ Mông quyền thế, so ra kém Lâm Phi đao thế. Thậm chí, kém xa tích tắc. Hai người, căn bản cũng không phải là nằm ở đồng nhất tầng thứ. Đao thế lại thành. Cổ Mông mỗi chữ mỗi câu. Chậm rãi lên tiếng. Lúc này, ánh mắt của hắn đã thay đổi không gì sánh được ngưng trọng. Hắn rốt cuộc minh bạch. Trước mắt Lâm Phi đao thế, đã đạt đến đại thành. Mà hắn thì sao? Quyền thế tiểu thành. Cho dù là ở Cổ Nguyên Tông chân truyền đệ tử ở giữa. Quyền thế tiểu thành, cũng có thể xem như là thành tựu đáng nể. Sở dĩ, hắn mới có thể vẫn biểu hiện như thế vân đạm phong khinh. Thái độ bàng quan. Nhưng là, Lâm Phi mà cũng là đại thành đao thế. Lúc này, Cổ Mông mới tính minh bạch. Tâm đạo giả đến tột cùng ý vị như thế nào? Vì sao, mỗi một vị tâm đạo giả, cuối cùng thành tựu đều không nhỏ. Chỉ bằng Lâm Phi, hiện tại lĩnh ngộ đại thành đao thế, là có thể làm cho cả Cổ Nguyên Tông đều nặng nhìn. Nghĩ tới đây, Cổ Ba, chín mông thu quyền thế. Hướng phía Lâm Phi nói ra, Lâm Phi, thu đao thế A, đồng bạn của ngươi đã đến đỉnh núi. Còn như ngươi, không cần cùng bọn họ tranh đoạt số người. Cùng ngươi cùng nhau tranh đoạt danh lạch, là cái bất hạnh của bọn hắn. Có ngươi ở đây, bọn họ ngay cả động cũng không cách nào di chuyển, đến lúc đó chẳng phải là toàn quân bị diệt rồi hả? ngươi có thể trực tiếp tiến nhập Cổ Nguyên Tông, trở thành ngoại môn trưởng lão. Còn lại võ thánh, cũng đều cả người chấn động. Trong ánh mắt tràn đầy chấn động màu sắc. Lâm Phi đây là trực tiếp tiến nhập Cổ Nguyên Tông. Thậm chí cũng không cần khảo hạch. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ thánh, nguyên bản tâm cao khí ngạo, cảm thấy không kém ai. Nhưng chứng kiến Lâm Phi, bị Lâm Phi vị này tầm đạo giả lấy sức một mình, đơn giản trấn áp. Trên trăm võ thánh, một cái đều không thể nhúc đích. Trong lòng bọn họ kiêu ngạo, bị Lâm Phi đánh nát bấy. Đây chính là tầm đạo giả. Danh bất hư truyền. Chương 212, nếu không phục, vậy chết. Tinh khí lang yên, ngưng tụ thành hoa. Canh thứ 5. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi. Thẩm Luyện Tâm đã đến một đỉnh. Vì vậy, Lâm Phi gật đầu. Trực tiếp thu hồi đao thế. Đao thế vừa rút lui. Trên người mọi người cao y chu nở dê loa y kia áp chế, cũng trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Siêu. Sau một khắc, trên trăm danh võ thánh. Cũng hầu như trước tiên, điên cuồng hướng phía một trên đỉnh phóng đi. Trong đó, lấy ảnh vô danh, lục hiên các loại, chờ, võ thánh, tốc độ nhanh nhất. Trên trăm võ thánh. Thậm chí còn bắt đầu động thủ. Chân nguyên bạo phát. Võ công kinh thiên động địa. Thoạt nhìn chính là một hồi đại chiến kinh thiên. Nếu như không có Lâm Phi đao thế, chấn áp hết thể nói. Như vậy một hồi trên trăm võ thánh chi chiến, cũng đích xác là kinh thiên động địa. Chiến đấu như vậy, có thể gặp mà không thể cầu. Làm cho vô số đệ tử sinh lòng hướng về. Nhưng là, vừa rồi Lâm Phi, lấy sức một mình. Thi triển đao thế, chấn áp rồi trên trăm võ thánh. Hiện tại trở lại từ đầu xem. Những thứ này võ thánh đánh náo nhiệt. Lại tựa hồ như lại là một loại khác tư vị. Có điểm đần độn vô vị. Cho dù là những cái này hậu thiên đệ tử, cũng giống như nhau cảm thụ. Ánh mắt của bọn họ, thường thường đều rơi vào Lâm Phi trên người. Lấy sức một mình, chấn áp lên trăm võ thánh, không người dám núp đích. Đây là uy thế cỡ nào? Bực nào dũng cảm? Bực nào khí phách? Bọn họ cũng hy vọng một ngày kia. Có thể có như thế khí phách. Lâm Hinh, chúng ta cũng cùng nhau lên núi A. Cổ Nông đối với Lâm Phi xưng hô đều sửa lại. Hiển nhiên, Cổ Nông cũng nhận rồi Lâm Phi. Có thể, những người khác đều không biết, đao thế đại thành ý vị như thế nào. 17 có thể Cổ Nông rất rõ ràng. Cổ Nguyên Tông sở hữu chân truyền đệ tử đều rất rõ ràng. Võ Thánh, Thu Vi muốn đạt tới đỉnh phong. Kỳ thực không tính là chắc trở. Cổ Nguyên Tông có các loại tài nguyên chống chất. Bình thường thiên tài, tiêu hao chút thời gian. Đạt được Võ Thánh đỉnh phong cũng là có khả năng. Nhưng là, nếu muốn lĩnh ngộ ra thế, vậy thì không phải là dựa vào tài nguyên chồng chất là được. Hơn nữa, võ thánh bên trên, võ đạo tôn sư, không có lĩnh ngộ ra thế. Đó là vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá. Nếu muốn thành tựu võ tôn, thế, ác không thể thiếu. Vì vậy, ở Cổ Nguyên Tông chân truyền đệ tử ở giữa, chỉ có lĩnh ngộ ra thế chân truyền, mới tính bên trên là võ tôn hạt giống. Tốt, cùng nhau lên núi. Đối mặt Cổ Nông thả ra thiện ý, Lâm Phi cũng không có cự tuyệt. Vì vậy, hai người từng bước một, trực tiếp lăng không hư độ, đạp không mà đi, từ từ đi tới đỉnh núi. Lúc này, trên đỉnh núi, đã có rất nhiều võ thánh đã tới mục đích. Như trước còn có một chút võ thánh đang chém giết lẫn nhau. Cổ Nông lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn chỉ là người giám sát. Còn như thu những võ thánh đó nhập môn. Đây không phải là hắn quản hạt sự tình. Tự nhiên có người khác phụ trách. Cổ Nông, chỉ đem đặc biệt nhất một cái, tầm đạo giả Lâm Phi. Lâm Phi nhìn trước mắt Cổ Nguyên Tông. Sơn môn rất lớn. Bên trong cũng không có cái gì tiên khí lượn lờ. Càng không có gì chim quý thú hiếm. Ngược lại là tinh khí trung thiên. Giống như khói báo động một dạng, nhảy vào vân tiêu. Đây là tinh khí lang yên, tự thân tu hành đến rồi một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Chờ ngươi tiến nhập Cổ Nguyên Tông, thu được công pháp tu hành, tự nhiên cũng có tinh khí, thậm chí tu luyện tới tinh khí lang yên tình trạng cũng không tính khó. Cổ Nông vừa cười vừa nói. Lâm Phi gật đầu. Rất nhanh, từ Cổ Nguyên bên trong tông đi ra hai bóng người. Cái này hai bóng người. Không có tinh khí lang yên. Nhưng trên người đã có một cỗ cực mạnh cảm giác các bách. Thậm chí, làm cho Lâm Phi đều cảm giác được các bách. Cho dù là Cổ Nông, nhìn thấy cái này hai gã võ giả. Cũng đều lập tức hành lễ nói, gặp qua hai vị truyền công trưởng lão. Những người khác cũng đều dồn dập hành lễ. Hiển nhiên, hai vị này truyền công trưởng lão. Dường như thân phận địa vị đều rất không giống với. Hai gã võ giả, ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt nghiêm túc. Chỉ có chứng kiến Lâm Phi lúc. Sắc mặt dường như mới, chỉ có, thoáng hòa hoãn. Thậm chí nở một nụ cười. Khảo hạch kết thúc, lần này, cùng sở hữu 11 người khảo hạch đi qua, có thể gia nhập vào ta Cổ Nguyên Tông, trở thành Cổ Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão. Tâm đạo giả Lâm Phi, tâm đạo giả Thẩm Luyện Tâm, Lục Hiên, Ảnh Vô Danh. Vì vậy, cái này hai gã truyền công trưởng lão bắt đầu đọc lên tên. Rất nhanh, 10 tên của một người đều đọc xong. Lâm Phi phát hiện, có vài danh võ thánh. Cũng không phải là phía trước bị cổ mông gọi tới những cái này tạo thế võ thánh. Ngược lại là không có tiếng tăm gì. Cư nhiên cũng thông qua khảo hạch. Ngược lại những cái này tạo thế võ thánh, có vài tên không có đi qua khảo hạch. Ta không phục. Ta trải qua thiên tân vạn khổ, tiêu hao vô cùng tâm huyết, mới, chỉ có, đã tới cổ nguyên tông. Vẹn vẹn một cái trò đùa một dạng khảo hạch, liền sang ngoại trừ ta. Thật muốn đại chiến, các ngươi chọn chúng 11 người, hơn phân nửa đều không phải là đối thủ của ta. Dựa vào cái gì không cho ta tiến nhập cổ nguyên tông? Đồng nhiên, nhất tôn võ thánh thấp giống lên. Hắn biểu tình dữ tợn. Cả người khí thế bừng bừng phân chấn. Ánh mắt đỏ bừng. Hiển nhiên, đã phẫn nộ tới cực điểm. Cũng không cam chịu tâm tới cực điểm. Lâm Phi cũng nhìn sang. Hắn nhận thức cái này nhân loại. Triệu Thương Long. Phía trước bị cổ mông điểm quá danh. Thuộc về tạo thế cực đại nhất tôn võ thánh. Nhưng hắn vẫn không được tuyển. Không có tiến nhập cổ nguyên tông. Cũng không biết ở dưới chân núi chuyện gì xảy ra. Làm cho Triệu Thương Long không có thể dẫn đầu đạt đến đỉnh núi. Chắc là người Pháp có thiếu. Kỳ thực theo Lâm Phi. Cái này khảo hạch, cũng thật là trăm ngàn chỗ hở. Căn bản không gọi được cái gì khảo hạch. Dường như, chọn ai cũng có thể. Hoàn toàn dựa vào hai gã truyền công trưởng lao yêu thích. Đương nhiên, nếu thật có hạt giống tốt. Thì như Lâm Phi loại này, lĩnh ngộ thế võ thánh. Truyền công trưởng lao chắc chắn sẽ không bỏ qua. Còn như những người khác. Vậy thực sự dựa vào vật khí. Không phục. Hắc hắc, ngoại giới những tán tu này võ thánh, thật sự coi chính mình từng bước đi tới đỉnh phong. Nếu không phục, vậy chết. Một tên trong đó truyền công trưởng lão, trực tiếp tiến lên một bước. Không có bạo nổ phát ra cái gì thế. Vẹn vẹn chỉ là đấm ra một quyền. Một quyền này, không có dư thừa cuốn hút. Chính là trực câu câu một quyền. Thậm chí, liền chân nguyên trong cơ thể đều không thế nào bạo phát. Chỉ là loáng thoáng chứng kiến, cái này tôn trưởng lão thân bên trên, bạo phát ra kinh khủng tinh khí. Cái này đã không chỉ là tinh khí lang yên, mà là loáng thoáng lên đỉnh đầu, khai xuất một đóa hoa. Một đóa hoàn toàn do tinh khí ngưng tụ mà thành hoa. Làm hoa nở một sát na. Một quyền này đã đến Triệu Thương Long trước người. A, Triệu Thương Long như ở trong ngộng mới tỉnh. Cả người khí huyết, chân nguyên, trong nháy mắt bạo phát. Đồng dạng là đấm ra một quyền. Mơ hồ phảng phất nghe được một hồi tiếng rồng ngâm một dạng. Nhìn một cái chính là nào đó cao vô cùng sâu quyền pháp. Ngược lại truyền công trưởng lão. Chính là bình thường một cái trực quyền. Thình thịch. Hai quyền hung hăng đụng đụng vào nhau. Có thể sau một khắc, Triệu Thương Long thân thể, lại lên tiếng trả lời nổ tung. Trực tiếp bị truyền công trưởng lão một quyền đánh bể. Biến thành một đoàn huyết vụ. Chết rồi. Đường đường võ thánh. Thậm chí, ai cũng có thể nhìn ra. Triệu Thương Long tuyệt không phải bình thường võ thánh. Nhưng là, như trước bị truyền công trưởng lão, cái này nhìn dễ dàng tầm thường một quyền cho đánh bể. Liền một tia ngăn cản chi lực cũng không có. Đây hoàn toàn là nghiền ép. Thậm chí, khiến người ta xem không đến bất luận cái gì hy vọng nghiền ép. Thì dường như đại nhân cùng trẻ mới sinh một dạng. Khác nhau trời vực. Trong lúc nhất thời, tại chỗ sở hữu võ thánh, sắc mặt đều đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia hai gã truyền công trưởng lão. Rõ ràng cũng là võ thánh. Cảnh giới đều giống nhau. Thậm chí, cũng không có đụng tới bất kỳ thế. Liền chân nguyên cũng không có đụng tới. 600 gắt gao dựa vào thân thể lực lượng một quyền. Liền trong nháy mắt đánh bể nhất tôn đỉnh tiêm võ thánh. Điều này có thể sao? Cho dù là Lâm Phi, đồng tử cũng mạnh co rụt lại. Nguy hiểm. Hắn từ hai gã truyền công trưởng lão trên người, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Hơn nữa, đối phương đỉnh đầu cái đóa kia tinh khí ngưng tụ ra đóa hoa lúc xuất hiện. Lâm Phi có thể cảm ứng được nguy hiểm lại càng kịch liệt. Đây chính là tinh chi hoa. Truyền công trưởng lão, ngưng tụ ra tinh chi hoa, vậy ý nghĩa, thân thể thì đạt đến cực hạn. Nếu như tam hoa tụ đỉnh, trưởng lão thậm chí cũng không cần động thủ, một ánh mắt đều có thể giết chết Triệu Thương Long. Võ thánh cùng võ thánh sự chênh lệch, đó cũng là khác nhau trời vực. Tán tu võ thánh, thì như thế nào cùng ta cổ nguyên tông võ thánh đánh đồng? Cổ mông cười lạnh một tiếng. Tinh chi hoa. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Lâm Vinh, không cần kinh ngạc. Vào cổ nguyên tông, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Lại tựa như ngươi bực này tầm đạo giả, đã lĩnh ngộ đao thế. Sau này thành tựu nhất định bất phàm. Thậm chí, tam hoa tụ đỉnh, cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, chỉ sợ ta cũng phải dựa vào Lâm Huynh 124. Cổ mông vừa cười vừa nói. Đối đãi Lâm Phi, hắn hoàn toàn lại là một thái độ khác. Dù sao, tuy là đều là võ thánh. Nhưng võ thánh cùng võ thánh, còn là không giống nhau. Niệm đến tên 11 gã võ thánh, theo chúng ta đi tổ sư đường, cử hành nghi thức nhập môn. Nói xong, hai gã truyền công trưởng lão, trực tiếp xoay người liền hướng Cổ Nguyên Tông Sơn Môn đi tới. Lâm Huynh, đi thôi. Chờ ngươi thu xếp ổn thỏa sau đó, ta thì sẽ tới bái phòng Lâm Huynh. Cổ Nông cười nói với Lâm Phi. Lâm Phi gật đầu. Sau đó theo lấy hai gã truyền công trưởng lão, bay vào Cổ Nguyên Tông. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 213, lại đến chọn võ công thời điểm. Cổ Nguyên Tông, ngoại môn. Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm, bây giờ đều nhận lấy Cổ Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão phục sức. Bọn họ là ngoại môn trưởng lão. Tự nhiên được tọa trấn ở ngoại môn. Vì vậy, ở động phủ, cũng ở ngoại môn. Cổ Nguyên Tông phi thường lớn. Ngoại môn, nội môn, chân truyền chờ, các loại, đều chia làm mỗi cái bất đồng ngọn núi. Nơi này ngọn núi, rậm rạp. Liếc mắt nhìn không thấy bờ. Lâm Phi cũng không cảm thấy, những thứ này ngọn núi là thiên nhiên tồn tại. Sau lại tùy tiện sau khi nghe ngóng. Lâm Phi mới biết được. Những thứ này ngọn núi, cư nhiên đều là Cổ Nguyên Tông một ít tiền bối cao nhân. Thi triển kinh thiên động địa thần thông. Trực tiếp dọn tới. Rời núi. Cho dù là trúc cơ chân nhân, tuy là cũng có thể thi triển một ít bản sơn thuật. Nhưng rời chỉ là núi nhỏ. Mà Cổ Nguyên Tông ngọn núi đâu? Từng tòa, đều cao lớn vô cùng, rộng lớn. Hiển nhiên không phải bình thường ngọn núi. Thần thông. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn đã không chỉ một lần, nghe được cái từ này. Võ đạo tôn sư, có thần thông sao? Hắn không biết. Bất quá, võ thánh đủ loại. Kỳ thực đều đầy đủ thần kỳ. Chỉ là, Lâm Phi phía trước vẫn đều là tán tu. Thậm chí, cũng không có thu được võ thánh công pháp. Nhìn cái kia hai gã truyền công trưởng lão. Đồng dạng là võ thánh. Thậm chí cũng không có đụng tới bất luận cái gì thế. Lại có thể đánh ra kinh khủng như vậy một quyền. Thẩm huynh, chúng ta bây giờ đã là Cổ Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão rồi. Ở chỗ này, chúng ta có thể tìm được võ đạo đi tới phương hướng. Sở dĩ, ở chỗ này, chúng ta cắt ti kỳ trước, cộng đồng bước trên võ đạo đỉnh. Bát đại thế ra chuyện bên kia, Lâm Mô ứng phó chính là. Thẩm Luyện Tâm gật đầu. Cũng không nói gì nhiều, trực tiếp liền xoay người ly khai. Hai người đều có riêng mình đạo phủ. Lâm Phi cũng biết, Thẩm Luyện Tâm là vũ si. Không sở trường giao tế. Một ít vặt vãnh sự tình. Tỷ như bát đại thế ra chuyện, Lâm Phi đều có thể cùng nhau xử lý. Hiện tại hai người tuy là đều là ngoại môn trưởng lão. Nhưng riêng phần mình chức trách bất đồng. Lâm Phi là ngoại môn chấp pháp đường trưởng lão. Thẩm Luyện Tâm lại là ngoại môn truyền công đường trưởng lão. Đương nhiên, ngoại môn trưởng lão sự tình, cũng không nhiều. Húng, coi như đều là trưởng lão, cũng không giống nhau. Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm đều là võ thánh. Chuyện gì? Đều có thể kinh động bọn họ. Nếu như đều đến phiên Lâm Phi như vậy ngoại môn chấp pháp đường võ thánh cấp trưởng lao khác xuất động. Cái kia ngoại môn cho ra bao nhiêu sự tình. Cổ Nguyên Tông ở hoang cổ đại lục tuy là QNZ không tính được cờ bao nhiêu mạnh. Nhưng là trấn áp nhất phương. Chí ít ở thiên tế quốc, không có người nào dám trêu chọc Cổ Nguyên Tông. Lâm Phi một mình ngồi ở động phủ ở giữa. Trở thành Cổ Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão. Đương nhiên có một vài chỗ tốt. Trực tiếp nhất chỗ tốt. Chính là điểm cống hiến. Có thể thu được 3.000 điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến khởi nguồn, chỉ có hai cái. Một cái cho đệ tử, trưởng lão, hàng năm phát ra điểm cống hiến. Thì như Lâm Phi, ngoại môn trưởng lão. Một năm cũng chỉ có 1.000 điểm cống hiến. Không sai biệt lắm giống như chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử điểm nhiều hơn, hàng năm đại khái 1.200 điểm cống hiến. Còn như ngoại môn đệ tử. Một cái điểm cống hiến cũng không có. Cũng liền nội môn đệ tử, hàng năm có thể cấp cho 300 điểm cống hiến. Cái thứ hai chính là tông môn nhiệm vụ. Có thể lĩnh một ít tông môn nhiệm vụ. Như vậy có thể thu được một ít điểm cống hiến. Nhưng tông môn cao cấp nhiệm vụ cũng không nhiều. Hơn nữa, dù cho võ thánh nhận lấy nhiệm vụ, cũng có nhất định tính nguy hiểm. Những cái này nhiệm vụ, đại bộ phận cũng không ở thiên tề quốc nội. Sở dĩ, Cổ Nguyên Tông điểm cống hiến, phi thường chân quý. Không giống cửu huyền môn. Còn có thể dùng bạc hối đoái. Ở Cổ Nguyên Tông, căn bản không khả năng. 3.000 điểm cống hiến. Rõ ràng chính là dùng để làm cho ngoại môn các trưởng lão, đi võ đạo lầu hối đoái công pháp. Lâm Phi trong lòng cũng có chút kích động. Hắn vạn dặm xa xôi, vượt biển mà đến. Trải qua gian khổ. Là vì cái gì? Còn chưa phải là có thể tiến hơn một bước võ thánh công pháp. Bây giờ, rốt cuộc có thể được như nguyện. Thu được công pháp. Bất quá, Lâm Phi tiến nhập Cổ Nguyên Tông, còn thu được một cái chỗ tốt. Hắn nhiều 3.000 điểm cống hiến. Còn lại 10 tôn võ thánh. Đều là 3.000 điểm cống hiến. Mà Lâm Phi, lại là 6.000 điểm cống hiến. Ước chừng nhiều gấp đôi. Hiển nhiên, đây chính là tạo thế, cùng với Lâm Phi lĩnh ngộ đạo thế. Ở dưới chân núi chân áp lên trăm võ thánh chỗ tốt. Cổ Nguyên Tông, càng là cao điệu, càng là thiên tài. Vậy lại càng là rất nhiều chỗ tốt. Lâm Phi lập tức gia tăng rồi một lần điểm cống hiến. Hắn có thể lựa chọn võ công phạm vi, khẳng định thì càng rộng. Lâm Phi không do dự. Hắn trực tiếp đứng dậy, vừa xài bước ra. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía võ đạo lầu chạy đi. Cổ Nguyên Tông, hồi đoái võ công, phải ở võ đạo lầu. Lâm Phi người xuyên ngoại môn trưởng lão phục sức. Rất nhiều ngoại môn đệ tử nhìn thấy, đều hơi hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Lâm Phi đi vào võ đạo lầu. Tầng thứ nhất là luyện thể, hậu thiên tầng thứ võ công. Tầng thứ hai là tiên thiên tầng thứ võ công. Tầng thứ ba lại là võ thánh tầng thứ võ công. Lâm Phi chỉ có thể tiến vào tầng thứ ba. Đệ tứ tầng, hắn căn bản vào không được. Lâm Phi đi tới võ đạo lầu tầng thứ ba. Có hai vị võ thánh trưởng lão tọa chấn. Lâm Phi đem trưởng lão lệnh bài đưa cho hai vị võ thánh. Ừm. Nguyên lai là tân tấn ngoại môn trưởng lão. Người trước là tán tu, cái kia ngươi cũng đã biết võ thánh đường, làm như thế nào đi. Trong đó một tôn trưởng lão mở miệng hỏi. Mời trưởng lão chỉ điểm. Cầm đi nhìn kỹ, thấy rõ. Miễn cho chọn sai võ công. Lâm Phi nhận lấy một cuốn sách nhỏ. Mặt trên lại là đối với võ thánh cảnh giới một cái trình bày. Lâm Phi trong lòng vui vẻ. Vì vậy, lập tức đến rồi một bên, tỉ mỉ kiểm tra nội dung. Căn cứ cái này sách nhỏ trình bày. Võ thánh, nếu muốn thành tựu võ đạo tôn sư, nhất định phải từ tinh khí thần ba phía bắt tay vào làm. Tinh là chỉ tinh lực, đại biểu nhưng thật ra là thân thể. Khí chính là chỉ võ thánh chân nguyên. Thần lại là chỉ chân lý võ đạo, hoặc là võ thánh thế. Làm võ thánh đem thân thể tu luyện tới cực hạn. Vậy biết ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Đem chân nguyên tu luyện tới cực hạn, sẽ ngưng tụ ra khí chi hoa. Đem đao thế tu luyện tới cực hạn, sẽ ngưng tụ ra thần chi hoa. Chỉ có tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần hợp nhất. Mới có như vậy một tia hy vọng, mở ra thân thể mệnh luân gian công xiềng, làm cho mệnh luân hiển hóa. Mệnh luân hiển hóa, liên đại biểu cho, võ giả nắm giữ chính mình mệnh. Đó chính là võ đạo tôn sư. Kim đan chân nhân độ thiên kiếp. Võ đạo tôn sư trưởng mệnh luân. Một viên kim đan nuốt vào bụng, ta mệnh từ mình không do trời. Đây là hình dung kim đan chân nhân. Đồng dạng, cũng là hình dung võ đạo tôn sư. Nắm giữ mệnh luân. Đó chính là nắm giữ chính mình mệnh. Sở dĩ, Lâm Phi cũng rốt cuộc biết. Vì sao hắn diện hóa xuất đao thế, đồng thời đạt tới đại thành. Sẽ phải chịu Cổ Nguyên Tông cao tầng coi trọng. Nếu như liền đao thế cũng không có diễn biến. Cái kia căn bản là không cách nào ngưng tụ ra thần chi hoa. Vĩnh viễn cũng vô pháp tam hoa tụ đỉnh. Vậy mất đi đánh vỡ mệnh luân gông xiềng cơ hội. Mệnh luân cũng liền không cách nào hiển hóa, dĩ nhiên là không cách nào trở thành võ đạo tôn sư. Đối với như vậy võ giả, chính là mất đi hy vọng. Cho dù là võ thánh, đối với Cổ Nguyên Tông cao tầng mà nói, cũng là tiềm lực đã hết. 3. Lâm Phi khép lại sách nhỏ, đồng thời cung kính đưa cho hai vị trưởng lão. Lâm Mỗ minh bạch rồi. Tốt, nếu minh bạch rồi, vậy đi vào tuyển trạch ra. Bên trong võ công, chọn xong phía trước không thể đụng vào. Bằng không, chạm đến, sẽ khởi động cấm chế, hiển hóa võ công nội dung. Vậy thì tương đương với ngươi tuyển cửa kia võ công, trực tiếp khấu trừ điểm cống hiến. Bên trong mỗi một môn võ công, vô luận cao thâm hay không, đều là võ thánh tầng thứ, mỗi một môn đều cần 1.000 điểm cống hiến. Lâm Phi gật đầu. Vì vậy, đi vào tầng thứ 3. Mỗi một môn võ công, 1.000 điểm cống hiến. Hoàn toàn chính xác xem như là rất rẻ. Ngoại môn trưởng lão 3.000 điểm cống hiến, đều có thể tuyển trạch tam môn. Còn như cao thâm võ công, hoặc là, hơi yếu một chút võ công. Khác nhau ở chỗ nào? Đến rồi võ thánh cái này tầng thứ. Mỗi cá nhân đều biết, võ công không ở chỗ cao thâm hay không. Quan trọng nhất là thích hợp bản thân. Cái này mới là trọng yếu nhất. Lâm Phi đi tới nơi này chút trước kệ sách. Các loại võ công, đao pháp, kiếm pháp trở, các loại. Quả thực rực rỡ muôn màu. Hơn nữa đều không ngoại lệ. Đều là võ thánh tầng thứ. Hiện tại Lâm Phi trước tiên muốn tuyển chọn công pháp. Hắn chứng kiến những cái này công pháp tên. Tinh đấu công, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi lực, chuyển hóa chân nguyên, lấy nhật nguyệt tinh thần rộng lớn, ngưng tụ khí chi hoa. Thao thiết công, quan thượng cổ hung thú thao thiết sáng lập ra thần công. Có thể thông qua không ngừng nuốt ăn các loại dị thú, chuyển hóa thành huyết tinh, tăng trưởng tinh huyết, cuối cùng ngưng tụ tinh chi hoa. La thiên hóa huyết công, có thể hóa thiên hạ vạn thú tinh huyết, theo cho mình sử dụng. Tăng trưởng tinh huyết, cuối cùng ngừng tụ tinh chi hoa. Dạ tiên tốt. Thải hà công, có thể thải thiên địa hào quang, chuyển hóa thành chân nguyên. như có thể hái được cực đặc thù hào quang, công lực có thể tiến triển cực nhanh. Cuối cùng ngưng tụ khí chi hoa. Lâm Phi chứng kiến những thứ này võ công. Mỗi một môn, quả thực đều là kinh thiên động địa. Chỉ là xem những công pháp này giới thiệu, đều có thể tâm thần chấn động. Đủ thấy những thứ này võ công bất phàm. Nói những thứ này võ công công tham tạo hóa, đó là tuyệt không khoa trương. Lâm Phi bình phục nỗi lòng. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại. Hắn không có đi chọn võ công. Bởi vì, hắn đã sớm thăm dò rồi chứ tự thân đặc điểm. Hắn cần võ công, chỉ có thể là có duyên phận võ công. Cái gọi là, người có duyên, võ công từ trước đến nay. Chỉ có tự hành tuyển trạch Lâm Phi võ công, mới có thể tu luyện nhanh hơn. Đây cũng là Lâm Phi lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, Lâm Phi lên tiếng. Lâm Mô muốn bước trên võ đạo đỉnh. Có cao y na hó môn thần công, nguyện trợ Lâm Mô giúp một tay. Lâm Mô tất làm cho thần công, danh dương hoang cổ, vạn cổ tán dương. Lâm Phi nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Lặng lặng mà đợi đợi. Hắn tin tưởng, người có duyên nhất định sẽ tuyển trạch hắn. Hắn chọn võ công, cũng chỉ chọn người có duyên hồ ly. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 214, đột biến, chân ý thiếp muốn tiến giai. Đệ nhất càng. Thời gian một chút xíu trôi qua. Lâm Phi cũng ở lặng lặng mà đợi đợi. Hắn rất có kiên trì. Chỉ là, một nén nhang quá khứ. Dường như không có động tĩnh. Một khắc đồng hồ trôi qua, cũng không có động tĩnh. Nơi nào là Lâm Phi, cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Xem ra, võ thánh tầng thứ võ công, hoàn toàn chính xác không giống với. Thâm cao khí ngạo, tính cách đặc biệt. Chỉ là nghe ta nói ba xạo, chỉ sợ sẽ không bị ta nói di chuyển. Lâm Phi so sánh một cái, hắn ở đại xương lúc. Cái kia thời gian. Lâm Phi vô luận là võ đạo tông sư vẫn là võ thánh lúc. Đối với một ít đỉnh tiêm võ công, vẫn là có rất mạnh lực hấp dẫn. Bởi vì, khi đó Lâm Phi, có uy danh hiển hách. Hơn nữa, đại xương trong lịch sử, có thể so sánh Lâm Phi mạnh hơn võ giả. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ, cái kia thời gian, chỉ cần Lâm Phi nguyện ý. Những cái này đỉnh tiêm võ công. Thực sự là như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, đánh về phía Lâm Phi. Thì như, chân ý thiếp. Vốn là lấy Lâm Phi ngộ tính. Trong khoảng thời gian ngắn, liền nhập môn đều khó khăn. Có thể chân ý thiếp vì đi ra ngoài. Liền dứt khoát bang Lâm Phi nhập môn, trực tiếp trở thành Lâm Phi võ công. Đây quả thực cùng cấp lại không sai biệt lắm. Lại tỉ như, Lâm Phi cần một ít đỉnh tiêm đao pháp, tăng thêm đao pháp nội tình. Hoặc là, tăng thêm đao thế tiến độ tu luyện. Cần viên mãn cảnh đỉnh tiêm đao pháp. Mà những cái này đỉnh tiêm đao pháp, cư nhiên cũng thực sự lấy viên mãn cảnh đao pháp trạng thái, dung nhập vào 360 Lâm Phi đao thế ở giữa. Đó là tương đương chủ động. Bất quá, đến rồi hoang cổ đại lục, đến rồi cổ nguyên tông cũng không giống nhau. Lâm Phi, cũng chỉ là một ngoại môn trưởng lão mà thôi. Thậm chí, vẹn vẹn chỉ là võ thánh sơ kỳ tu vi. Vì vậy, đối với cổ nguyên tông những thứ này võ thánh tầng thứ công pháp lực hấp dẫn, có thể tưởng tượng được. Xem ra, hấp dẫn không đến những thứ này võ thánh tầng thứ công pháp, được nghĩ biện pháp. Lâm Phi trầm ngâm một hồi. Những công pháp này đều là võ thánh tầng thứ. Hơn nữa, có thể bị cổ nguyên tông đặt ở võ đạo lầu. Hầu như mỗi một môn, đều là có thể tốc hành võ tôn cảnh giới. Nếu muốn đánh di chuyển võ công như thế, phải có một ít đặc điểm của mình. Mà Lâm Phi trước mắt ưu thế là cái gì? Lâm Phi rất nhanh thì có đáp án. Đao thế. Đao nguyên. Hiển nhiên, Lâm Phi hiện tại tương đối với còn lại võ thánh. Ưu thế lớn nhất, kỳ thực chính là đao thế cùng với đao nguyên. Đao thế không cần phải nói. Đại thành đao thế. Cho dù là cổ nguyên tông chân truyền đệ tử, có thể đạt tới, cũng không nhiều. Còn như đao nguyên. Cũng phi thường đặc thủ. Cựu huyền môn tổ sư, mặc dù chỉ là một cái võ đạo đại tông sư. Liền võ thánh đều không phải là. Nhưng hắn vẫn kinh tài tuyệt diễm. Cư nhiên sáng chế ra chân ý thiếp bực này kỳ công. Có thể dung hợp đao ý. Hóa thành đao khí. Hiện tại Lâm Phi thành võ thánh. Càng là biến thành đao nguyên. E rằng, chỉ có thần, bưu hán bờ gờ, chi hoa cùng khí chi hoa dung hợp. Không sai biệt lắm mới có thể đạt được đao nguyên hiệu quả. Vì vậy, Lâm Phi cái này đao nguyên. Cũng là nhất tuyệt. Còn lại võ thánh, căn bản cũng không khả năng sở hữu. Nghĩ tới đây, Lâm Phi hít một hơi thật sâu. Vâng. Sau một khắc, hắn bạo phát ra đao thế. Nhất thời, đại thành đao thế. Lập tức bao phủ ở toàn bộ tầng thứ ba. Cái này tầng thứ ba, bình thường vãng lai đích sắc rất ít người. Nhưng là có vài tên võ thánh. Lúc này, những thứ này võ thánh, từng cái đều cảm giác vác trên lưng và cờ lờ y một tòa núi lớn. Toàn thân đều bị áp chế. trên mặt lộ ra một tia kinh hãi màu sắc. Ừm. Đao thế. Thủ hộ tầng thứ 3 hai gã võ thánh trưởng lão. Lông mày nhướng lên, lập tức nhìn về tầng thứ 3 bên trong. Bọn họ cũng cảm nhận được đao thế. Thậm chí, này cổ đao thế. Để cho bọn họ đều cảm nhận được một tia lực áp bách. Đại thành đao thế. Xem ra, vị này tân tấn ngoại môn trưởng lão, không đơn giản a. Vẹn vẹn chỉ là võ thánh sơ kỳ, là có thể lĩnh ngộ đại thành đao thế, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bất quá, hắn ở võ đạo lầu phóng thích đao thế làm cái gì? Không cần phải xem vào, chỉ cần hắn không có động thủ, không có phá hư võ đạo lầu quy củ liền được. Hai gã võ thánh trưởng lão khẽ lắc đầu một cái. Lâm Phi chỉ là phóng ra một cái đao thế. Không có phá hư võ đạo lầu quy củ. Bọn họ tự nhiên cũng không cần để ý tới. Lúc này, đao thế ở giữa. Lâm Phi đưa ra trắng non tay. Nhất thời, trên tay của hắn, mạnh xông ra đại lượng đao nguyên. Những thứ này đao nguyên. Ngưng tụ ra một thanh phong mang tất lộ thiên đao. Lâm Phi lần nữa mở miệng nói, Lâm Mô muốn bước trên võ đạo đỉnh. Có cao y na hó môn thần công, nguyện trợ Lâm Mô giúp một tay. Lâm Mô tất làm cho thần công, danh dương hoang cổ, vạn cổ tán dương. Theo Lâm Phi tiếng nói vừa dứt, toàn bộ võ đạo lầu tầng thứ 3, đều thay đổi cực kỳ an tĩnh. Thời gian từng giờ trôi qua. Thao thiết công, hy vọng trở thành võ công của ngươi. Nhưng thao thiết công bị phong ấn, cần ký chủ mở ra phong ấn. Phong ấn. Lâm Phi lập tức hiểu. Chắc là cấm chế. Ở võ đạo lầu tầng thứ 3, mỗi một môn võ công, đều có cấm chế. Chỉ cần đụng vào, là có thể cởi ra cấm chế. Lâm Phi cũng không có gấp. Võ công tuyển trạch hắn. Vậy hắn cũng sẽ tuyển trạch võ công. Thao thiết công, hắn phía trước thấy qua. Có thể thôn phệ dị thú huyết đủ. Tăng trưởng tinh huyết, cuối cùng gắn kết ra tinh chi hoa. Đây cũng là tu luyện thân thể võ công. Một khi lựa chọn thao thiết công. Cái kia Lâm Phi chỉ sợ cũng lấy được không ngừng liệp sát dị thú. Sau đó dùng dị thú huyết đủ. Rất nhanh, Lâm Phi trong đầu liền nghĩ tới hệ thống thanh âm. La thiên hóa huyết công, hy vọng trở thành võ công của ngươi. Nhưng la thiên hóa học công bị phong ấn. Cần ký chủ mở ra phong ấn. Thao thiết công giận tím mặt, đối với La Thiên Hóa huyết công có can đảm cùng nó tranh phong, thao thiết công cảm giác uy nghiêm bị khiêu chiến. Vì vậy, thao thiết công cùng La Thiên Hóa huyết công bắt đầu rồi kịch liệt giao phong. Hai người thế lực ngang nhau, phân ra thắng bại chí ít cần mấy ngày, tạm thời đều không thể trở thành túc chủ võ công. Lâm Phi nghe được trong đầu truyền giá hệ thống thanh âm. Cũng không biết nên nói cái gì. Ý là, thao thiết công cùng La Thiên Hóa huyết công ở tranh đấu. Ngược lại không có thời gian trở thành võ công của hắn. Nói như vậy, hắn còn là một môn không cách nào đều không được chọn. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cái này hai môn võ công, tính cách đều quá kịch liệt, hơn nữa, không phải lấy đại cục làm trọng. Coi như tuyển cái này hai môn võ công, phỏng chừng cũng khó kham nhiệm vụ lớn. Lâm Phi lắc đầu. Đối với cái này hai môn võ công biểu hiện, rất bất mãn. Dù cho cái này hai môn võ công, thực sự kinh thiên động địa, công tham tạo hóa. Nhưng nếu là được Lâm Phi võ công, cũng vọng động như vậy, không phải lấy đại cục làm trọng. Đến lúc đó, Lâm Phi cả đời đều tu không ra tinh chi hoa. Đó mới là vấn đề lớn. Lâm Phi lắc đầu. Bất quá, hắn có chút kỳ quái. Làm sao đều là hai môn tu luyện thân thể võ công. Hắn triển hiện nhưng là đao thế cùng đao nguyên. Sẽ không có tu luyện chân nguyên võ công sao? Đúng lúc này, Lâm Phi trong cơ thể chân nguyên, trong giây lát điên cuồng vận chuyển. Tình huống như vậy. Vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Lâm Phi trong lòng cả kinh. Ngay sau đó, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Người chân ý thiếp, hy vọng ký chủ có thể cho nó một cái cơ hội. Chân ý thiếp hy vọng ký chủ cởi ra vạn hóa công phong ấn. Chân ý thiếp nguyện cùng vạn hóa công quyết. Thôn phệ vạn hóa công, tiến giai võ thánh công pháp. Lâm Phi có chút giật mình. Chân ý thiếp muốn cùng vạn hóa công quyết đấu. Thậm chí, còn chuẩn bị thôn phệ vạn hóa công, tiến giai võ thánh công pháp. Chỉ là... Chân ý thiếp có thể thành công sao? Lâm Phi có chút kinh nghi bất định. Chân ý thiếp, tuy là phía trước có chút tùy hứng, bá đạo. Nhưng bị Lâm Phi đao ý phục tùng phía sau. Cũng là cẩn trọng. Hoàn thành sứ mạng của nó. Làm cho Lâm Phi đao khí, thuận lợi chuyển hóa thành đao nguyên. Coi như là không thể bỏ qua công lao. Không nghĩ tới, hiện tại chân ý thiếp lại còn có lớn như vậy chí hướng. Còn muốn tiến giai võ thánh tầng thứ công pháp. Bất quá, Lâm Phi cũng không có tùy tiện bằng lòng. Hắn trước tiên cần phải đi xem. Chân ý thiếp muốn cắn nuốt vạn hóa công, đến tột cùng là một môn dạng gì công pháp. Vì vậy, Lâm Phi ở trên giá sách tìm một phen. Rốt cuộc, hắn tìm được rồi vạn hóa công. Đồng thời tập trung nhìn vào. Liên quan tới vạn hóa công một ít giới thiệu. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 215, tiến giai thành công, hóa thiên biến hóa nhật nguyện tinh thần, không có gì không thay đổi. Phần 2. Vạn hóa công, hóa thiên biến hóa nhật nguyện tinh thần, không có gì không thay đổi. Có thể tan ra bất kỳ lực lượng nào, cũng có thể dung hợp bất kỳ lực lượng nào. Nhập môn gian nan, cần vạn cổ kỳ tài, mới có thể nhập môn tu hành. Tu hành phía sau, thiên địa, nhật nguyện, tinh thần, vạn vật đều có thể hóa thành năng lượng, chuyển hóa thành chân nguyên. Hóa năng lượng càng nhiều, càng có thể chuyển hóa càng nhiều hơn chân nguyên. Lâm Phi chứng kiến cái này vạn hóa công phía sau, biết vậy nên nhãn thần sáng lên. Cái này vạn hóa công, nhìn xác thực rất bất phàm. Dám nói ra hóa thiên biến hóa nhật nguyệt tinh thần, không có gì không thay đổi lời nói này. Cái kia nhất định rất không bình thường. Hơn nữa, theo chiếu vạn hóa công thuyết pháp, môn võ công này có thể nhanh có thể chậm. Tốc độ nhanh chậm, hoàn toàn quyết định bởi với hóa điệu năng lượng. Chỉ cần có thể hóa điệu cực kỳ lực lượng cường đại. Coi như trong một ngày, ngưng tụ ra khí chi hoa. Phòng trưng vấn đề cũng không lớn. Chỉ là, quá khó khăn nhập môn. Võ công như thế, cũng hoàn toàn không có chủ động trở thành Lâm Phi võ công ý tứ. Nếu như là phía trước, Lâm Phi thật vẫn không có biện pháp gì. Dù sao, môn võ công này dường như cùng hắn vô duyên. Nhưng bây giờ không giống nhau. Chân ý thiếp muốn cùng vạn hóa công quyết đấu. Một khi thành công, chân ý thiếp là có thể thôn vệ vạn hóa công. Đến lúc đó, cái này vạn hóa công dĩ nhiên là thành Lâm Phi võ công. Thậm chí, còn có thể cùng Lâm Phi đa nguyên, hoàn mỹ phù hợp. Chân ý thiếp, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lâm Phi hầu như không chần chờ chút nào. Đưa tay ra. Trực tiếp đè ở vạn hóa công trên bí tịch. Ông. Một hồi bạch quang nhàn nhạt hiện lên. Ngay sau đó, trên giá sách vạn hóa công trên bí tịch cấm chế, cũng bị cởi ra. Lâm Phi cầm lên bí tịch bắt đầu lật xem. Sau một khắc, Lâm Phi nhắm hai mắt lại. Ở Lâm Phi trong đầu, xuất hiện hai luồng quang mang. Một đoàn là chân ý thiếp. Một đoàn lại là vạn hóa công. Chỉ là, chân ý thiếp quang mang. Thoạt nhìn so với vạn hóa công quang mang, nhỏ nhiều lắm. Không sai biệt lắm, chỉ tương đương với vạn hóa công tia sáng 1/10. Hiu. Bất quá, chân ý thiếp cũng là trước hết phát động tiến công. Trong nháy mắt xông về vạn hóa công. Nhất thời, vạn hóa công dường như cũng bị chọc giận. Đồng dạng là tỏa hào quang rực rỡ. Trực tiếp nên hướng chân ý thiếp. Vâng. Hai môn võ công. Ở Lâm Phi trong đầu, khuấy chính là long trời lở đất. Chân ý thiếp chiến ý 10 phần. Thoạt nhìn không sợ chết. Bất quá, vạn hóa công rõ ràng còn mạnh hơn chân ý thiếp nhiều lắm. Vì vậy, rất nhanh thì có thể nhìn ra, chân ý thiếp dần dần có chút không nhịn được. Lâm Phi biết. Tiếp tục tiếp tu cờ như thế. Chân ý thiếp chắc chắn thất bại. Lâm Phi tự nhiên là chống đỡ chân ý thiếp, có thể đánh bại vạn hóa công. Thậm chí, thôn phệ vạn hóa công. Nghĩ tới đây, Lâm Phi tâm niệm vừa động. Đao thế, đi, trợ chân ý thiếp giúp một tay. Nhất thời, Lâm Phi trong đầu, lại nổi lên một đoàn quan mang. Đó là đao thế. Đại thành đao thế, không thể tầm thường so sánh. Lập tức đem vạn hóa công che phủ ở trong đó. Chân ý thiếp nhân cơ hội cũng lập tức nhào tới. Vạn hóa công điên cuồng bành trướng, nỗ lực tránh thoát đao thế ràng buộc. Chỉ là, đao thế cùng chân ý thiếp, đều có Lâm Phi chống đỡ. Vạn hóa công làm sao có thể tránh thoát. Đại khái một khắc đồng hồ phía sau. Ở đao thế cùng chân ý thiếp liên hợp thắt cổ. Vạn hóa công rốt cuộc không địch lại. Chân ý thiếp càng là lập tức đem vạn hóa công sáp nhập vào tự thân ở giữa. Bá. Sau một khắc, Lâm Phi mạnh mở mắt. Trong đầu của hắn, cũng truyền tới hệ thống thanh âm. Võ công của ngươi chân ý thiếp cắn nuốt vạn hóa công, bắt đầu tiến giai. Võ công của ngươi chân ý thiếp, tiến giai trở thành võ thánh công pháp, chân ý vạn hóa công. Lâm Phi tiêu hóa trí nhớ trong đầu. Chân ý thiếp, cũng thay đổi thành chân ý vạn hóa công. Không chỉ có vạn hóa công sở hữu đặc điểm. Thậm chí, còn có thể cùng Lâm Phi đao nguyên hoàn mỹ dung hợp. Làm cho Lâm Phi đơn giản là có thể chuyển hóa thiên địa linh khí, trực tiếp hóa thành đao nguyên. Thậm chí, không chỉ là linh khí. Còn có nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần chi lực trở, các loại. Dù cho một ít thiên tài địa bảo, cũng đồng dạng có thể chuyển hóa. Đây chính là chân ý vạn hóa công đáng sợ chỗ. Vạn vật đều có thể biến hóa. Tu luyện chân nguyên võ công, rốt cuộc làm xong. Nhưng là, tu luyện thân thể không cách nào, còn không có manh mối. Huyết tinh cửu biến, hy vọng trở thành võ công của ngươi. Nhưng huyết tinh cửu biến bị phong ấn, cần ký chủ mở ra phong ấn. Lâm Phi trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Lâm Phi thần sắc khẽ động. Nghe tên, phải là tu luyện thân thể võ công. Vì vậy, hắn lập tức đi kiểm tra huyết tinh cửu biến môn võ công này. Rất nhanh, Lâm Phi đã tìm được môn võ công này. Huyết tinh cửu biến, biến đổi vì tích lũy huyết tinh. Nhị biến gấp 2, 3 biến gấp 4, tứ biến 8 lần, ngũ biến 16 lần. Cứ thế mà suy ra, mãi cho đến cửu biến 258 lần. Lấy 258 lần chi huyết tinh, tất nhiên có thể gắn kết ra tinh chi hoa. Lâm Phi chứng kiến cái này huyết tinh cửu biến nội dung, cũng trong lòng không khỏi chấn động. Môn võ công này, không có nhiều như vậy cuốn hút. Chính là thuần túy tăng thêm huyết tinh. Huyết tinh, chính là thân thể chi căn bản. Chỉ cần huyết tinh tăng lên, như vậy thân thể là có thể tương ứng đề thăng. Vì vậy, môn võ công này, chính là lấy ngưng tụ tinh chi hoa thành tiểu trung cực mục tiêu. Ngưng tụ tinh chi hoa, ai cũng không biết cần bao nhiêu huyết tinh. Nhưng là, huyết tinh cửu biến, chỉ cần có thể tu luyện tới cửu biến. Cái kia huyết tinh số lượng chính là 258 lần. Kinh khủng như vậy huyết tinh, hầu như có thể 100% cam đoan, có thể ngưng tụ ra tinh chi hoa. Vậy huyết tinh cửu biến A. Lâm Phi vươn tay, chạm huyết tinh cửu biến bí tịch. Nhất thời, huyết tinh cửu biến cấm chế, cũng trong nháy mắt thời ra. Ngay sau đó, Lâm Phi trong đầu, là hơn ra khỏi một đoạn ký ức. Đó là huyết tinh cửu biến ký ức. Hơn nữa, huyết tinh cửu biến trở thành Lâm Phi võ công phía sau. Trước tiên lại bắt đầu tu luyện. Huyết tinh cửu biến phi thường chăm chỉ. Bước đầu tiên, chính là chuyển hóa Lâm Phi trong cơ thể huyết tinh. Vốn là, Lâm Phi chính là võ thánh, thân thể rất cường đại. 05. Vì vậy, hiện tại chuyển hóa thành huyết tinh. Cũng là huyết tinh cửu biến đệ nhất biến tích lũy. Đương nhiên, điều này cần một chút thời gian. Tu luyện thân thể, tu luyện đao nguyên võ công đều có. Kế tiếp, chính là tu luyện đao thế. Lâm Phi nhìn một chút trên giá sách võ công. Không có trực tiếp tu luyện đao thế võ công. Chỉ có tu luyện đao pháp. Lĩnh ngộ đao ý. Sau đó sẽ diễn hóa xuất đao thế. Cái này cũng là khó khăn nhất. Cổ Nguyên Tông rất nhiều võ giả. Dưới cơ duyên xảo hợp, có thể ngưng tụ ra tinh chi hoa hoặc là khí chi hoa. Thậm chí, song hoa tụ đỉnh. Nhưng chỉ có thần chi hoa, không cách nào ngưng tụ ra. Đó là bởi vì, đại biểu thần chi hoa thế. Thủy Trung cũng vô pháp viên mãn. Nguyên nhân lớn nhất, thế, căn bản cũng không có võ công gì, có thể trực tiếp tu luyện. Thế, hoàn toàn dựa vào là lĩnh ngộ của mình. Điểm này, Lâm Phi liền chiếm cứ ưu thế. Bởi vì, bản thân hắn đao thế liền đại thành. Bất quá, Lâm Phi cũng không cần lĩnh ngộ đao thế. Không. Hắn đao thế, là dung hợp các loại đao thế, tiện đà để thăng đao thế. Thiên thiên tầng thứ đao pháp, diễn hóa ra đao thế. Đã không cách nào để thăng Lâm Phi đao thế. Nếu muốn đem đao thế để thăng tới viên mãn, Lâm Phi đoán chừng, chỉ có một biện pháp. Đó chính là tu luyện võ thánh tầng thứ đao pháp. Đem diễn hóa xuất đao thế, sau đó sẽ dung nhập vào thiên đao đao thế ở giữa. Đến lúc đó, hắn đao thế liền lại có thể tăng lên. Vì vậy, Lâm Phi lì hệ nở không dừng cần một loại đao pháp. Nhiều lắm tu luyện một ít võ thánh tầng thứ đao pháp mới được. Thánh linh đao pháp, hy vọng trở thành võ công của ngươi. Nhưng thánh linh đao pháp bị phong ấn, cần ký chủ mở ra phong ấn. Liệt diễm phần thiên đao, hy vọng trở thành võ công của ngươi. Nhưng liệt diễm phần thiên đao bị phong ấn, cần ký chủ mở ra phong ấn. Hóa hồng đao pháp, hy vọng trở thành võ công của ngươi. Nhưng hóa hồng đao bị phong ấn, cần ký chủ mở ra phong ấn. Lâm Phi trong đầu, truyền ra hệ thống thanh âm. Lâm Phi cũng lần lượt tra xét cái này tam môn đao pháp. Đều cảm thấy có thể thực hiện. Vì vậy, liền lựa chọn cái này tam môn đao pháp. Trên thực tế, Lâm Phi còn có thể tuyển trạch càng nhiều hơn đao pháp. Dù sao, hắn cần đao pháp càng nhiều càng tốt. Nhưng là, hắn đã lựa chọn ngũ môn võ công. Đó chính là 5.000 điểm cống hiến. Lâm Phi dù sao cũng phải lưu lại 1.000 điểm cống hiến, để phòng bất cứ tình huống nào. Chờ diễn hóa xuất đao thế. Nhìn một môn võ thánh tầng thứ đao pháp, có thể tăng thêm đao thế bao nhiêu tiến độ tu luyện. Đến lúc đó, trở lại tiếp tục chọn đao pháp cũng không trễ. Chọn lựa xong ngũ môn võ công. Lâm Phi cũng không có tiếp tục lưu lại võ đạo lầu tầng thứ 3. Đi thẳng tới tầng thứ 3 hai gã trước mặt trưởng lão. Ngươi lựa chọn ngũ môn võ công, khấu trừ 5.000 điểm cống hiến. Lâm Phi gật đầu. Sau đó liền trực tiếp rời đi võ đạo lầu. Hắn được mau trở về tinh tu. Chờ đợi huyết tinh cửu biến đệ nhất biến, đem trong cơ thể huyết tinh chuyển hóa hoàn thành. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 216, Thẩm huynh, người nào đã thương ngươi? Canh thứ 3. Lâm Phi ở trong động phủ, vẫn tĩnh tu 3 ngày thời gian. Đồng nhiên, Lâm Phi cả người chấn động. Hắn cảm giác được huyết tinh cửu biến, hơi dừng lại một chút. Dường như ngừng lại. Phải biết rằng, huyết tinh cửu biến nhưng là tương đương chăm chỉ. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chuyển hóa thân thể huyết tinh. Ngươi huyết tinh cửu biến, trải qua 3 ngày khổ tu, rốt cuộc chuyển hóa xong thân thể tất cả huyết tinh. Ngươi huyết tinh cửu biến, tiến độ tu luyện để thăng 50. Bá. Lâm Phi mở mắt. Chuyển hóa hoàn thành. Lâm Phi biết, thân thể hắn cần hoàn thành huyết tinh cựu biến đệ nhất biến tu luyện. Đó chính là chuyển hóa bên trong thân thể huyết tinh. Hắn cũng muốn nhìn. Hắn thân thể hôm nay, có thể chuyển hóa ra bao nhiêu huyết tinh. Hệ thống. Lâm Phi lập tức điều tra hệ thống bảng. Kiểm tra võ công tình huống tu luyện. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, võ thánh sơ kỳ. Chân ý vạn hóa công, sơ kỳ, tiến độ 3%. Huyết tinh cửu biến, biến đổi, tiến độ 50%. Thánh linh đao pháp, tinh thông, tiến độ 8%. Liệt diễm phần thiên đao, tinh thông, tiến độ 32-35%. Hóa hồng đao pháp, tinh thông, tiến độ 10%. Đao thế, đại thành, tiến độ 0. Lâm Phi võ công, hiện tại lại bắt đầu nhiều hơn. Tỷ như chân ý vạn hóa công, tiến độ tu luyện đến rồi 3%. Không sai biệt lắm cũng liền mỗi ngày tăng thêm 1%. Thoạt nhìn dường như rất ít. Nhưng thực ra không phải vậy. Không sai biệt lắm 100 ngày thời gian, là có thể làm cho chân ý vạn hóa công tiến độ tu luyện đạt được 100%. Do đó đột phá đến trung kỳ. Một khi đột phá, cái kia Lâm Phi tu vi cũng đem đạt được võ thánh trung kỳ. Dưới tình huống bình thường, võ thánh tu vi, kỳ thực nhìn là khí, cũng chính là chân nguyên tình huống tu luyện. Đương nhiên, Lâm Phi rất rõ ràng. Hắn chân ý vạn hóa công, nhưng là không có gì không thay đổi. Nếu như, thu được một điểm thiên tài địa bảo, thì như, một ít linh thảo, ẩn chứa sung túc linh lực. Vậy hắn chân ý vạn hóa công là có thể đột nhiên tăng mạnh. Sau đó là huyết tinh cửu biến. Đệ nhất biến chính là tích góp từng tí một huyết tinh. Hiện nay, chuyển hóa Lâm Phi thân thể sở hữu huyết tinh. Tiến độ tu luyện vẹn vẹn chỉ đạt tới 50%. Nói cách khác, hắn kỳ thực còn có thể tiếp tục tích góp từng tí một. Hắn huyết tinh cửu biến, nếu muốn đột phá tới đệ nhị biến, phải tiếp tục tăng thêm huyết tinh mới được. Tăng thêm huyết tinh, bình thường là dị thú huyết nhục, hoặc là dị thú huyết nhục luyện chế đan dược. Cái này kỳ thực chính là tài nguyên. Chỉ cần tài nguyên sung túc. Như vậy, ngưng tụ ra tinh chi hoa, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Còn như tam môn võ thánh tầng thứ đao pháp. Vẹn vẹn 3 ngày. Lâm Phi liền đều muốn bên ngoài tu luyện tới tinh thông cảnh giới. Cái này đã tương đương kinh khủng. Đây chính là võ thánh tầng thứ đao pháp. Mỗi một môn đao pháp, đều vô cùng huyền ảo. 3 ngày thời gian, coi như chỉ là một môn đao pháp, có thể đạt được thuần thục cũng đã tương đối khá. Còn như tinh thông. Cái kia đã định trước sẽ rất khó. Bất quá, Lâm Phi không giống với. Lâm Phi dù sao đã là đao thế đại thành đao thánh. Đao pháp của hắn nội tình, không phải chuyện đùa. Viễn siêu phần lớn võ thánh. Vì vậy, ở thâm hậu như thế đao pháp nội tình phía dưới, có thể ở ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đem tam môn võ thánh tầng thứ đỉnh tiêm đao pháp, tu luyện tới tinh thông cảnh giới. Dường như cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, cái này liền không sai biệt lắm là cực hạn. Còn muốn để thăng cảnh giới đao pháp. Lâm Phi đao pháp nội tình đã không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ. Sau đó, phải dựa vào hiểu. Lâm Phi cũng hy vọng, những thứ này đao pháp đầy đủ nỗ lực. Tranh thủ sớm ngày đạt đến đại thành thậm chí viên mãn. Lĩnh ngộ ra đao ý, sau đó sẽ đạt được viên mãn. Lại lấy đao ý diễn hóa xuất đao thế, tiện đà cùng Lâm Phi đao thế dung hợp. Coi như chỉ là nghe, đều cảm giác quá khó khăn. Nhưng đây chính là Lâm Phi đao thế muốn viên mãn đường phải đi qua. Hơn nữa, cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp. Võ đạo chi lộ khó, ở võ thánh cảnh giới, liền thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mỗi một bước cũng rất khó. Cho dù là có thể dùng tài nguyên xếp lục thân. Vậy cũng phải số lượng cao tài nguyên. Không phải nói xếp là có thể xếp. Một ít tán tu võ thánh. Cả đời cũng xếp không đứng dậy. Ta chỉ có 1.000 điểm cống hiến. Hiện tại chỉ là võ thánh sơ kỳ, hay dùng điểm cống hiến mua tông môn tài nguyên, có chút không quá có lời. Huyết tinh cửu biến cần huyết tinh, chỉ cần dùng dị thú huyết nhục liền được. Biển rộng mênh mông, đây chính là có vô cùng hải thú. Xem ra, có thể trở về tiên hà đảo một chuyến. Có thể chóc nã hải thú, dùng hải thú huyết nhục. Cũng thuận tiện giải quyết một cái cùng bát đại thế gia ước định. Lâm Phi chuẩn bị phản hồi tiên hà đảo một chuyến. Dù sao, còn cùng bát đại thế gia từng có ước định. Hắn cùng với Lâm Phi, một ngày trở thành cổ nguyên tông ngoại môn trưởng lão. Mỗi cá nhân là có thể tiến cử 5 tên đệ tử tiến nhập ngoại môn. Hơn nữa còn là không cần khảo hạch. Tiên hà đảo bát đại thế gia, sợ rằng đối với Lâm Phi cùng thẩm luyện tâm đều trông mòn con mắt. Chi cho nên bây giờ còn chưa tới quấy rối Lâm Phi. Chỉ sợ cũng là biết, hiện tại Lâm Phi cần hiểu rõ hơn một phen cổ nguyên tông. Chờ Lâm Phi ở cổ nguyên tông đứng vững gót chân phía sau, bát đại thế gia nhân nhất định sẽ phái người tới. Hiện tại Lâm Phi chủ động trở về, cũng có thể giải quyết cùng bát đại thế gia ước định. Lâm Phi nghĩ tới thẩm luyện tâm. Ở cổ nguyên tông đã mấy ngày. cũng không biết Thẩm Luyện Tâm đến cùng thế nào. Lần này cần trở về Tiên Hà Đảo. Lâm Phi tự nhiên phải hỏi một chút, Thẩm Luyện Tâm có hay không cùng nhau trở về. Vì vậy, Lâm Phi đứng dậy, hướng phía Thẩm Luyện Tâm động phủ bay đi. Lâm Phi ở ngoại môn chấp pháp đường, Thẩm Luyện Tâm ở ngoại môn truyền công đường. Hai người động phủ cũng không tại một chỗ, cách xa nhau còn cách một đoạn. Rất nhanh, Lâm Phi liền đi tới Thẩm Luyện Tâm trong động phủ. Thẩm Luyện Tâm đang ngồi xếp bằng, chứng kiến Lâm Phi phía sau, cũng mở mắt. Bất quá, Lâm Phi lại nhíu mày. Ngươi bị thương? Lâm Phi lạnh lùng ma họ y, Thẩm huynh, người nào đã thương ngươi? Thẩm Luyện Tâm cùng Lâm Phi là từ Đại Sương, cùng nhau gian nan tầm đạo, đi tới Hoang Cổ Đại Lục. Tự nhiên được hô bang hỗ trợ. Chứng kiến Lâm Phi mới đến Cổ Nguyên Tông chính là mấy ngày, cư nhiên liền bị thương. Lâm Phi trong lòng cũng có vẻ tức giận. Bất quá, Thẩm Luyện Tâm lại ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Lâm huynh, không có gì đáng ngại. Ngươi cũng biết, ta là Vũ Si. Cùng ngươi luận bàn, thụ thương cũng là khó tránh khỏi. Húng, tổn thương cũng không nặng. Chuyện này, ta có thể giải quyết. Lâm Phi nhìn chằm chằm Thẩm Luyện Tâm. Dường như Thẩm Luyện Tâm cũng không hy vọng Lâm Phi nhúng tay. Lâm Phi cũng không có tiếp tục truy vấn. Ở Cổ Nguyên Tông, còn không có ai dám giết Cổ Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão. Chỉ là thụ thương mà thôi. Thẩm Luyện Tâm mình cũng nói có thể xử lý. Cái kia Lâm Phi cũng sẽ không bắt lại không thả. Thẩm huynh, ta chuẩn bị trở về Tiên Hà Đảo một chuyến. Ngươi có thể cần trở về. Lâm Phi hỏi. Thẩm Luyện Tâm lắc đầu nói, ta hiện tại cần dưỡng thương, liền tạm thời không trở về Tiên Hà Đảo. Liên quan tới tiến cử bát đại thế gia ngũ vị đệ tử sự tình, làm phiền Lâm huynh giúp ta làm chính là. Đây là tự nhiên. Thẩm huynh yên tâm, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Cùng bát đại thế gia chuyện, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Làm phiền Lâm huynh. Lâm Phi không có nhiều lời. Trực tiếp xoay người ly khai động phủ. Thẩm Luyện Tâm thụ thương, làm cho Lâm Phi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, xem Thẩm Luyện Tâm bộ dạng, nên có thể tự hành xử lý. Lâm Phi cũng không tiện còn nhiều. Dù sao, Thẩm Luyện Tâm cũng là võ thánh. Hắn cùng với Lâm Phi là bạn tốt. Cũng không phải là Lâm Phi lệ thuộc. Có một số việc, Thẩm Luyện Tâm chính mình là có thể xử lý. Không cần dùng Lâm Phi đứng ra. Càng cần gì phải không? Một huống hồ. Ở nơi này Cổ Nguyên Tông, dù cho Lâm Phi có đại thành đạo thế, nhưng là, đại thành võ đạo tư thế võ thánh, cũng không phải là không có. Thậm chí, trước đây cái kia hai gã truyền công trưởng lão, ngưng tụ ra tinh chi hoa. Dù cho Lâm Phi có đại thành đạo thế áp chế, Lâm Phi cũng không cảm thấy, là hai vị kia truyền công trưởng lão đối thủ. Tinh khí thần tam hoa, phàm là ngưng tụ ra một đóa hoa. Vậy đại biểu cho võ thánh cực hạn cường giả. Ở một phương diện khác, đạt tới cực hạn. Cùng còn lại võ thánh so sánh với, đó là khác nhau trời vực. Hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Sở dĩ, Lâm Phi cũng phải mau sớm tăng thực lực lên. Đao thế tạm thời không cần mơ mộng. Nếu muốn đạt được viên mãn, quá khó khăn. Ngược lại là ngưng tụ tinh chi hoa hoặc là khí chi hoa. Ngược lại là có một tia hy vọng. Đi. Lâm Phi không tiếp tục Cổ Nguyên Tông dừng lại bao lâu. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tiên Hà Đảo bay đi. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 217, Lâm Phi trở về Tiên Hà Đảo, trên đảo có biến. Canh thứ tư, Tiên Hà Đảo, Lâm Phi lại đã trở về. Ở Cổ Nguyên Tông, hơn nữa Thiên Tế Quốc, mỗi người đều là võ giả. Mà Tiên Hà Đảo đâu? Mỗi người đều là luyện khí sĩ. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều có chút không quá thói quen. Mặc kệ, Tiên Hà Đảo cũng không phải là Cổ Nguyên Tông phạm vi thế lực. Thậm chí, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Tiên Hà Đảo chính là một đám hải ngoại tu sĩ. Lấy luyện khí sĩ làm chủ. Cũng có võ giả. Cùng nhau ở hai nơi này chút hải ngoại trên đảo. Bất quá, làm Lâm Phi lần nữa trở lại Tiên Hà Đảo lúc, lại phát hiện có cái gì không đúng. Tiên Hà Đảo, đề phòng dường như càng thêm sâm nghiêm. Lâm Phi vừa tới, liền bị phát hiện. Cũng may Lâm Phi bây giờ là bát đại thế gia trưởng lão. Vì vậy, có lệnh bài trong người. Thông qua tuần tra luyện khí sĩ để ra nghi vấn, thuận lợi tiến vào Tiên Hà Đảo. Toàn bộ Tiên Hà Đảo bầu không khí, dường như cũng có chút ngưng trọng. Người ta lui tới cũng giảm bớt rất nhiều. Lâm Phi không có hỏi thăm, mà là cấp tốc đi tới thượng quan gia tộc. Hắn gặp được thượng quan Phi Mây. Lâm tiền bối, ngươi đã trở về. Thật sự là quá tốt. Thẩm tiền bối đâu? Thượng quan Phi Mây chứng kiến Lâm Phi phía sau. Tựa hồ có hơi kinh hỉ. Trên mặt nở một nụ cười. Thẩm huynh đang bận bịu tu luyện, không rảnh phân thân. Chuyến này ta trở về, cũng là chuẩn bị mang đi bát đại thế gia 10 tên đệ tử, lấy hoàn thành ước định giữa chúng ta. 17 các ngươi bát đại thế gia, đem nhân viên đều xác thực đã định chưa? Lâm Phi hỏi. Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm tiến cử danh ngạch cộng lại, tổng cộng là 10 cái. Mà bát đại thế gia chỉ có bát đại gia tộc. Mỗi gia ra một cái, cũng còn có 2 cái chỗ chống danh ngạch. Cái này 2 chỗ, ai cũng muốn. Vì vậy, đây nhất định liên lụy tới bát đại thế gia giữa một ít dây dưa. Lâm Phi lại căn bản không quản. Đây là bát đại thế gia nội bộ sự tình. Có bọn họ tự hành xử lý. Hắn chỉ cần mang đi 10 người, đi trước Cổ Nguyên Tông là được. Lâm tiền bối, danh ngạch chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, tiền bối tùy thời đều có thể mang đi. Lâm Phi gật đầu. Thượng quan Phi Mây chuẩn bị đi thông báo bát đại thế gia. Lâm Phi lại hỏi, đúng rồi, gần nhất tiên hà trên đảo có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều luyện khí sĩ đều ở đây tuần tra. Hơn nữa, trên đảo bầu không khí dường như cực kỳ ngưng trọng. Nhắc tới chuyện này, thượng quan Phi Mây thần tình cũng ngưng trọng. Trầm giọng nói, không dối gạt tiền bối, gần nhất trên đảo xác thực xảy ra một ít biến cố. Ta tiên hà đảo đảo nhỏ rất nhiều, trong đó có 3 cái đảo nhỏ, đoạn thời gian trước tao ngộ rồi cướp biển. Những cái này cướp biển, cướp sạch 3 tòa đảo nhỏ, sau đó lại bỏ trốn mất dạng. Cho dù là trên đảo bố trí phòng ngự trận pháp, đều không thể chống đỡ bao lâu thời gian. Chờ trúc cơ chân nhân chạy tới lúc, đã muộn. 3 tòa đảo nhỏ, bị giết cái sạch sạch sẽ sẽ. Vì vậy, hiện tại tiên hà đảo từng cái đảo nhỏ, bầu không khí đều rất khẩn trương, phòng bị cướp biển lần nữa tập kích. Cướp biển. Lâm Phi như có điều suy nghĩ. Thượng quan Phi Mây lại giải thích rõ ràng. Nguyên lai, tiên hà đảo nhân là thiên mặc kệ mặc kệ. Hải ngoại thoạt nhìn tọa ủng đại hải. Nhưng trên thực tế đâu? Kỳ thực tương đương cằn cỗi. Võ đạo môn phái, không có ai quản. Thiên môn, cũng không lưu ý. Vì vậy, cái này tiên hà đảo, tuy là ở rất nhiều người, thậm chí có luyện khí sĩ, võ giả. Nhưng không có đại hình thế lực nhúng tay. Mặc dù nhiều ra khỏi một ít tự do. Nhưng cũng nhiều hơn một ít phiêu lưu. Thì như, cướp biển. Những thứ này cướp biển, có võ giả, có luyện khí sĩ. Bởi vì các loại các dạng nguyên nhân. Luân lạc làm cướp biển, chuyên môn cướp bóc. Giống như tiên hà đảo như vậy, không có đại hình thế lực thành tựu chỗ dựa vững chắc. Những cái này cướp biển dĩ nhiên là không kiêng nể gì cả. Ngẫu nhiên tới cướp sạch mấy hòn đảo. Cũng chính là dễ dàng tầm thường chuyện. Chuyện như vậy, không phải lần thứ nhất phát sinh. Cướp biển tới vô ảnh đi vô tung. Coi như tiên hà đảo trúc cơ chân nhân nhóm cắm xào chờ nước, thực sự gặp những cái này cướp biển. Có thể cướp biển vừa chạy. Trúc cơ chân nhân cũng không dám đuổi tiếp. Bởi vì, cướp biển là thứ liều mạng. Có thể đi hải ngoại. Có thể trúc cơ chân nhân đâu. Không dám đi. Hải ngoại, nhưng là tương đối nguy hiểm. Đừng xem Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm. Dường như vượt biển mà đến, tại ngoại hải phiêu đãng thời gian mấy tháng cũng còn sống. Dường như không quá nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, kỳ thực Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm, không biết gặp bao nhiêu lần nguy hiểm. May mắn có thông thiên tháp. Dù sao cũng là kim đan tầng thứ pháp bảo. Mặt trên có một tia sợi thiên lôi khí tức. Có thể trấn nhiếp một ít hải thú. Sở dĩ, Lâm Phi cùng Thẩm Luyện Tâm. Mới có thể sống lấy đi tới tiên hà đảo. Còn như còn lại một ít trúc cơ chân nhân, võ thánh. Nếu như đi hải ngoại. Vậy thật là liều mạng. Cướp biển nhóm, cũng thường xuyên tang thân ở hải thú miệng. Nhưng đều là thứ liều mạng. Có thể không tiếc bất cứ giá nào. Sở dĩ, tiên hà đảo đối với cái này cướp biển cũng không thể tránh được. Chỉ có thể tận lực phòng ngự. Lâm Phi minh bạch rồi đầu đuôi sự tình. Vì vậy, liền ở thượng quan gia tộc lặng lặng mà đợi đợi. Rất nhanh, những thế gia khác cũng tới. Nhìn thấy Lâm Phi, cũng dồn dập hành lễ. Hiện tại Lâm Phi cũng không phải bình thường võ thánh. Hắn còn là Cổ Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão. Địa vị tôn sùng. Gặp qua Lâm tiền bối. Tốt lắm. Đem người đều lưu lại a. Lâm Phi nhàn nhạt đáp lại nói. Rất nhanh, bát đại thế gia liền đem 10 tên con em gia tộc để lại. Tổng cộng 7 nam tam nữ. Đều chỉ có mười mấy tuổi. Chính là thời điểm đặt nền móng. Hơn nữa, mỗi người võ đạo thiên phú đều rất mạnh mẽ. Một khi đưa đi Cổ Nguyên Tông. Nói vậy cũng có thể đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh đạt được hậu thiên. Thậm chí có cơ hội tiên thiên. Từ ngoại môn tiến vào tiên thiên. Vậy có thể trở thành là nội môn đệ tử. Lúc này mới xem như là vô tư. Nếu không, ngoại môn đệ tử. Lúc nào cũng có thể bị khu trục ra Cổ Nguyên Tông. Cũng xin Lâm tiền bối, nhiều hơn trông nom. Thượng quan Phi Mây lại thi lễ một cái. Cổ Nguyên Tông quy củ, các ngươi so với Lâm Mô rõ ràng hơn. Có thể hay không trổ hết tài năng, chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình. Lâm Phi bình tĩnh nói. Cổ Nguyên Tông ngoại môn, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Lâm Phi đoán chừng. 10 người này. Có thể có một nửa người ở lại Cổ Nguyên Tông cũng là không tệ rồi. Có thể có 1/3 nhân, tiến vào nội môn đệ tử, đều xem như là đại hoạch thành công. Hắn cái này ngoại môn trưởng lão, có thể giúp cũng tương đối có hạn. Bọn ta tự nhiên sẽ hiểu, cảm ơn trước Lâm tiền bối. Bát đại thế gia nhân cũng đều đối với Lâm Phi phi thường cung kính. Tuy là, bọn họ và Lâm Phi trong lúc đó, kỳ thực chính là một hồi giao dịch. Hiện tại, giao dịch kết thúc. Có thể chung quy quan hệ không bình thường. Lâm Phi chính là cổ nguyên tông ngoại môn trưởng lão. Thật nếu như muốn giúp, vậy cũng có thể giúp được một tay. Hiện tại, đã không phải là Lâm Phi cần bát đại thế gia. Mà là bát đại thế gia, được dựa vào Lâm Phi. Bát đại thế gia nhân cáo từ ly khai. 10 cái đệ tử thì giữ lại. Lâm Phi không có lập tức mang theo lấy 10 tên đệ tử phản hồi cổ nguyên tông. 727 mà là đối với thượng quan Phi Mây nói ra, ta đây chuyến xuống núi, ngoại trừ mang bọn ngươi bát đại thế gia đệ tử đi trước cổ nguyên tông. Còn có chính là xuống núi trảm sát hải thú, giúp ta tu luyện. Sở dĩ, ta được đi hải ngoại một chuyến. Cái này 10 tên đệ tử, trước hết ở tại thượng quan gia, chờ ta trở lại phía sau, lại mang đi cổ nguyên tông. Nghe được Lâm Phi muốn đi hải ngoại. Thượng quan Phi Mây sắc mặt hơi đổi. Nhẹ giọng nói ra, Lâm tiền bối, lúc này đi hải ngoại, cũng không an toàn. Gần nhất Tiên Hà đảo có cướp biển quấy nhiễu. Mà những cái này cướp biển, liền phiêu đãng tại ngoại hải. Một phần vạn gặp phải, tiền bối chẳng phải nguy hiểm. Lâm Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, hải ngoại lớn như vậy, cướp biển cũng chỉ là muối bỏ biển, nào có dễ dàng như vậy gặp phải. Húng, coi như gặp, Lâm Mô cũng tự có phương pháp thoát thân. Nếu như ngay cả cướp biển đều ứng phó không được, Lâm Mô như thế nào vượt biển mà đến? Tuy là Lâm Phi tựa hồ có hơi quá mức tự tin. Nhưng thượng quan Phi Vân Tử mảnh nhỏ vừa nghĩ. Lâm Phi cũng không phải là tầm thường võ thánh. Đó là lĩnh ngộ ngược lại là tầm đạo giả. Lúc trước nhưng là tại ngoại hải phiêu đãng thời gian mấy tháng. Dạng gì nguy hiểm chưa bao giờ gặp. Lâm Phi khẳng định có một ít cậy vào. Mặc kệ thế nào, Lâm tiền bối vẫn phải là cẩn thận là hơn. Như đụng phải cướp biển, tận lực trở lại Tiên Hà đảo. Cướp biển lại hung hăng ngang ngược, cũng không dám đánh Tiên Hà đảo. Thượng quan Phi Mây dặn dò. Lâm Phi gật đầu. Sau đó, hắn liền vừa xài bước ra. Hóa thành một đạo lưu quang, bay ra Tiên Hà đảo, hướng phía biển rộng mênh mông bay đi. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 218, trên biển gặp cố nhân, tiền bối cứu mạng. Canh thứ 5. Đại hải mênh mông, sóng biển dậy sóng. Nghe trong không khí vị mặn. Lâm Phi lại cảm giác có chút thân thiết. Trên biển cả phiêu bạc mấy tháng thời gian. Dù cho tâm hắn chí kiên định. Nhưng là, cũng khó tránh khỏi có một tia bàng hoàng. Hiện tại rốt cuộc tìm được hoang cổ đại lục. Tìm được rồi võ đạo đi tới phương hướng. Nhưng hắn vẫn lại một lần nữa đi tới đại hải. Chỉ là, lần này tới đại hải. Lâm cho là vì tu hành. Tiên Hà đảo đem đại hải chia làm gần biển cùng hải ngoại. Gần biển, chính là tới gần Tiên Hà đảo hải vực. Đây là tương đối an toàn khu vực. Không có bao nhiêu cường đại hải thú. Dù sao, có chút trúc cơ chân nhân. Có đôi khi cũng sẽ ở gần biển càn quét. Nhưng nếu như ly khai gần biển, đến rồi hải ngoại. Cái kia hải thú là thêm. Lâm Phi một đường bay đến. Rất nhanh là đến hải ngoại. Hắn không có chờ bao lâu. Rất nhanh thì cảm ứng được một đầu hải thú. Đao thế, chân áp. Lâm Phi thi triển ra đao thế. Nhất thời, bao phủ ở này đầu hải thú. Đại thành đao thế. Trong nháy mắt liền chấn áp lại hải thú. Để cho không thể động đậy. Hưu. Sau đó, Lâm Phi lại cong ngón búng ra. Một luồng đao nguyên bay ra, hóa thành một chôi thiên đao. Trực tiếp chém hải thú đầu lâu. Trong lúc nhất thời, tiên huyết tràn ngập. Thông thiên tháp, thu. Lâm Phi chạm sát một đầu trúc cơ tầng thứ hải thú. Với hắn mà nói, quá dễ dàng. Đao thế thêm đao nguyên. Quả thực không muốn quá ung dung. Ừm. Còn có một đầu hải thú. Lâm Phi đao thế bao phủ phía dưới. Phát hiện còn có một đầu hải thú. Đầu này hải thú, dường như so với Lâm Phi chém giết đầu kia hải thú hơi mạnh mẽ. Lâm Phi bỗng nhiên nghĩ tới hắn mới vừa tu luyện tam môn võ thánh tầng thứ đao pháp. Đao pháp này, Lâm Phi muốn một đường tu luyện tới đại thành, viên mãn, sinh ra đao ý, cuối cùng tái diễn biến hóa đao thế. Đao pháp, cũng là vì chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, mới có thể làm cho đao pháp đề thăng. Vì vậy, Lâm Phi tâm niệm vừa động. Con ngón búng ra. Hưu. Một luồng đao nguyên bay ra. Cái này một luồng đao nguyên, cư nhiên biến thành hồng quang. Tốc độ quá nhanh. Lóe lên liền biến mất. Rõ ràng là Lâm Phi gần nhất luyện thành hóa hồng đao pháp. Phốc phốc. Sau một khắc, hóa hồng đao pháp, cư nhiên trong nháy mắt liền chặt đứt hải thú đầu. Thậm chí, hải thú liền một tia ngăn cản chi lực cũng không có. Thật mạnh. Hóa hồng đao pháp, mặc dù tinh thông cảnh giới, liền huyền diệu như vậy cường đại. Hơn nữa, lại phối hợp thêm ta đao nguyên, làm cho hóa hồng đao pháp đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Lâm Phi trong lòng dùng mình. Võ thánh tầng thứ đao pháp. Quả nhiên không giống bình thường. Đương nhiên, còn có hắn đại thành đao thế gia trì. Đao thế, bên ngoài có thể trấn áp địch nhân. Bên trong, có thể gia trì đao pháp. Đao thế tác dụng, đối với đao khách mà nói, quá lớn. Có hay không đao thế võ thánh? Hoàn toàn chính là hai cái tầng thứ. Ngươi hóa hồng đao pháp, chém giết trúc cơ hải thú, tâm tình phấn chấn dưới, lâm vào đốn ngộ. Đốn ngộ. Lâm Phi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, chỉ là dùng hóa hồng đao pháp, chém giết một đầu hải thú. Cư nhiên để hóa hồng đao pháp lâm vào đốn ngộ. Xem ra, cái này hóa hồng đao pháp, ngộ tính thật tốt. Lâm Phi đã sớm biết. Trên người của hắn võ công, đều có không giống nhau tính cách. Thậm chí, võ công ngộ tính cũng không giống nhau. Hóa hồng đao pháp chạm sát trúc cơ hải thú, có thể rơi vào đốn ngộ. Còn lại đao pháp liền không nhất định. Mỗi môn đao pháp, đều có riêng mình cơ duyên. Không thể cơ đua cả nắm. Bất quá, hóa hồng đao pháp cũng không có đốn ngộ bao lâu thời gian. Ngươi hóa hồng đao pháp đốn ngộ kết thúc. Bằng vào siêu cường ngộ tính, lĩnh ngộ hóa hồng ý cảnh, tiến độ tu luyện để thăng 100. Ngươi hóa hồng đao pháp đột phá tới cảnh giới đại thành. Lâm Phi trong đầu, liền nghĩ tới hệ thống thanh âm. Hóa hồng đao pháp, thì đã đột phá. Trực tiếp từ tinh thông, đột phá tới đại thành. Lâm Phi nếm được ngon ngọt. Lại lần lượt chóc nã một ít hải thú. Chỉ tiếc, ngoại trừ hóa hồng đao pháp đốn ngộ, đột phá tới đại thành bên ngoài. Hai loại khác đao pháp. Thánh linh đao pháp cùng với liệt diễm phần thiên đao, cũng không có rơi vào đốn ngộ. Vẹn vẹn chỉ là tiến độ tu luyện tăng lên một ít. Nhưng cũng không có đột phá tới đại thành. Hơn nữa, chạm sát nhiều lần hải thú. Đối với đao pháp để thăng cũng có giới hạn. Nhìn đao pháp không lại để thăng. Lâm Phi cũng không có tiếp tục chạm sát hải thú. Thử trước một chút hải thú huyết đục, đến tột cùng như thế nào. Lâm Phi không có phản hồi tiên hà đảo. Hắn cũng chỉ là thử trước một chút. Thứ nhất vừa đi cũng phiền phức. Vì vậy, thẳng thắn chợt lấy người. Trực tiếp tiến vào thông thiên tháp. Thông thiên tháp bên trong, chất đống vài đầu hải thú. Đại lượng tiên huyết tràn ngập. Lâm Phi hít một hơi thật sâu. Bắt đầu đi. Vì vậy, Lâm Phi trực tiếp bắt đầu nuốt ăn dị thú huyết đủ. Thân thể hắn, thoát thai hoàn cốt phía sau. Dùng một ít dị thú huyết đủ. Quả thực không thể bình thường hơn được. Đại lượng dị thú huyết nhục bị Lâm Phi dùng. Cùng lúc đó, Lâm Phi trong cơ thể huyết tinh cửu biến cũng tự hành vận chuyển. Hiển nhiên là bị đại lượng dị thú huyết nhục kích thích. Vì vậy, huyết tinh cửu biến tốc độ tu luyện cũng bắt đầu cấp tốc đề thăng. 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Lâm Phi uống đại lượng dị thú huyết nhục ở huyết tinh cửu biến chuyển hóa dưới, nhanh chóng chuyển hóa thành trong cơ thể huyết tinh. Lâm Phi nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng lên. Mà huyết tinh cửu biến, cũng ầm ầm thuế biến. Vâng! Lâm Phi trong cơ thể huyết tinh, trực tiếp gia tăng rồi một lần. Tương đương với nguyên lai gấp 2. Hơn nữa, huyết tinh cửu biến, lúc này cũng từ biến đổi đột phá tới với nhị biến. Quả nhiên, dùng dị thú huyết nục là có hiệu. Ta đây có thể hay không, vẫn dùng dị thú huyết nục thẳng đến huyết tinh cửu biến, ngưng tụ ra tinh chi hoa. Lâm Phi trong ánh mắt lóe ra một tia tinh mang. Vì vậy, hắn tiếp tục dùng dị thú huyết nục. Nhưng là, cái này một dùng. Lâm Phi lập tức cũng cảm giác được biến hóa. Chậm. Huyết tinh cửu biến chuyển hóa huyết tinh tốc độ, chậm lại. Hoặc có lẽ là, cũng không phải là hiệu suất trở nên chậm. Mà là Lâm Phi cần huyết tinh, càng nhiều. Sở dĩ, đưa tới thoạt nhìn chuyển hóa huyết tinh phong thả. Bất quá, huyết tinh vẫn ở chỗ cũ tăng thêm. Cái này là đủ rồi. Vì vậy, Lâm Phi tiếp tục tại thông thiên tháp bên trong, dùng hải thú huyết nục chuyển hóa huyết tinh. Lúc này, trên mặt biển, một đạo hồng quang điên cuồng hướng phía tiên hà đảo phương hướng bỏ chạy. Chỉ là, ở phía sau hắn, có ước chừng 3 đạo hồng quang. Tốc độ còn muốn nhanh hơn. Hồng quang trung, Triệu Minh Ngọc sắc mặt đỏ bừng. Khí tức trên người đều thay đổi cực kỳ hỗn loạn. Thậm chí, liền pháp thể cũng đều hứng chịu tới trọng thương. Triệu Minh Ngọc thì đã trúc cơ. Hắn dựa vào hai hạt trúc cơ đan, sau lại dốc hết sở hữu, mua nữa một viên trúc cơ đan. Vì vậy, tổng cộng góp 3 hạt trúc cơ đan. Không nghĩ tới, dùng 3 hạt trúc cơ đan. Triệu Minh Ngọc liền thuận lợi trúc cơ, trở thành trúc cơ chân nhân. Dựa theo triệu gia quy củ, thấn thăng làm trúc cơ chân nhân là có thể thu được một hòn đảo. Triệu gia sở hữu đảo nhỏ rất nhiều. Mỗi một hòn đảo đều có một ít tài nguyên. Triệu Minh Ngọc bị phân đến Lưu Ly đảo. Hán tọa trấn ở Lưu Ly đảo thời gian không bao lâu, cư nhiên liền gặp cướp biển. Cướp biển đánh Lưu Ly đảo. dù cho có Triệu Minh Ngọc vị này trúc cơ chân nhân tọa chấn, Lưu Ly đảo vẫn bị công hãm. Triệu Minh Ngọc càng là liều mạng một dạng, tự bạo nhất kiện pháp bảo, rồi mới miễn cưỡng trốn thoát. Nhưng là, biển rộng mênh mông, phía sau hắn còn có ba gã cướp biển trúc cơ chân nhân đuổi theo. Đáng chết, ta mới vừa trúc cơ, còn đã mấy trăm năm thọ mệnh, làm sao có thể chết? Hơn nữa, đám này cướp biển, nhất định có đại âm mưu. Nhất định phải trở về, nói cho gia tộc, nói cho Tiên Hà đảo mọi người. Ta không thể chết được, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Triệu Minh Ngọc cắn răng. Hắn lần nữa gắng gượng, thi triển một lần pháp thuật. Nhất thời, hắn pháp thể thương thế lần thứ hai nặng thêm. Ngươi trốn không thoát đâu. Chàng gia nhập vào chúng ta, lấy ngươi như vậy tư chất, cả đời cũng khó mà đạt được trúc cơ trung kỳ. Nhưng nếu là gia nhập vào chúng ta, nói không chừng còn có thể đạt được trúc cơ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Chẳng phải so với đứng ở chính là Tiên Hà đảo, muốn tiêu diêu tự tại nhiều. Ba gã cướp biển trúc cơ chân nhân, còn nỗ lực nhiễu loạn Triệu Minh Ngọc tâm thần. Nhưng trên thực tế, bọn họ làm sao có khả năng thực sự tiếp nhận Triệu Minh Ngọc? Như Triệu Minh Ngọc thực sự ngừng, bọn họ lập tức cũng có thể diệt Triệu Minh Ngọc. Máu đen châm, đi. Một tên trong đó cướp biển. Trong tay một đạo hắc mang, lóe lên liền biến mất. Phốc phốc. Cư nhiên lặng yên không một tiếng động. Trong nháy mắt xuyên thủng Triệu Minh Ngọc hộ thân pháp thuật. Đồng thời, đâm xuyên qua Triệu Minh Ngọc pháp thể. Giang giác. Triệu Minh Ngọc pháp thể bên trên đã xuất hiện có thể vết dạng. Hiển nhiên, khoảng cách tan vỡ đã không xa. Phúc. Triệu Minh Ngọc càng là phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hướng phía dưới đại hải rơi xuống. Phát thông một tiếng. Triệu Minh Ngọc tiến vào hải lý. Mạng ta xong rồi. Triệu Minh Ngọc biết, hắn không có hy vọng. Chắc chắn phải chết. Bất quá, hắn rơi vào hải lý. Dư quang của khóe mắt. Lại mơ hồ thấy được một tia bảo quang. Hơn nữa, cái này sợi bảo quang còn hết sức quen thuộc. Hắn tập trung nhìn vào. Trên mặt biển, cư nhiên nổi lơ lửng một tòa bảo tháp. Cái tòa này bảo tháp. Triệu Minh Ngọc quá quen thuộc. Chính là bởi vì cái tòa này bảo tháp. Triệu Minh Ngọc mới, chỉ có, cải biến vận mệnh, trở thành trúc cơ chân nhân. Là. Tiền bối. Nhất định là Lâm tiền bối. Nghe nói Lâm tiền bối thành Cổ Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão. Đây là lại đã trở về. Tiền bối cứu mạng, ta là Triệu Minh Ngọc, xin tiền bối cứu mạng A. Triệu Minh Ngọc liều mạng cuối cùng một cỗ pháp lực. Được tốt. Nhanh chóng đến gần rồi bảo tháp. Ba gã cướp biển trúc cơ chân nhân. Cũng đều thấy được tòa kia bảo tháp. Còn có những người khác. Đó là một tòa bảo tháp, là pháp bảo. Cái này Triệu Minh Ngọc đang kêu cứu mạng, chẳng lẽ phụ cận có cường đại trúc cơ chân nhân. Hai anh, nói không chừng Triệu Minh Ngọc căn bản không nhận thức cái này bảo tháp. Chỉ là muốn kéo người xuống nước mà thôi. Bất kể như thế nào, trước tiên đem Triệu Minh Ngọc chém, nhìn lại cái này bảo tháp đến tột cùng là vật gì. Ba gã trúc cơ hổ thị liếc mắt. Trong lòng lập tức liền có quyết định. Hưu. Nhất thời, máu đen châm lần thứ hai bay ra. Hướng phía Triệu Minh Ngọc đâm tới. Châm này. Đối phó hiện tại Sơn cùng Thủy Tận, người bị trọng thương Triệu Minh Ngọc. Nhất định có thể nhất kích tất sát. Tiền bối, cứu mạng. Triệu Minh Ngọc mở to hai mắt. Hắn thấy được máu đen châm. Nhưng là, hắn hiện tại vô lực ngăn cản. Chỉ có thể liều mạng hướng phía bảo tháp la lên. Chỉ là, bảo tháp dường như không có bất kỳ đáp lại. Mà máu đen châm, cũng đã gần trong gang tấc. Chấn. Đột nhiên, một hồi thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, cái kia máu đen châm đang ở Triệu Minh Ngọc trước người hai thốn khoảng cách. Ngừng lại. Máu đen châm đang kịch liệt rung động. Chỉ là, lại tựa hồ như bị áp chế. Động liên tục đạn một cái đều là hy vọng xa vời người hầu. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 219, giết trúc cơ như giết gà. Triệu Minh Ngọc chấn động. Canh thứ 6. Cái gì? Tên kia khống chế máu đen châm trúc cơ. Sắc mặt không khỏi kinh hãi. Hắn điên cuồng thúc giục pháp lực. Thi triển pháp ấn. Chỉ là, vô ích. Hắn máu đen châm. Phảng phất bị vững vàng áp chế. Chút nào cũng không thể động đậy. Bá. Lâm Phi đi ra thông thiên tháp. Tiền bối, thật là ngài, tiền bối cứu mạng. Triệu Minh Ngọc chứng kiến Lâm Phi phía sau, mừng rỡ. Đây quả thực là sống sót sau tai nạn. Triệu Minh Ngọc. Lâm Phi đương nhiên nhận thức Triệu Minh Ngọc. Chỉ là không nghĩ tới, Triệu Minh Ngọc thì đã trúc cơ. Còn như truy sát Triệu Minh Ngọc bà gã trúc cơ. Lâm Phi cũng nghe đến rồi Triệu Minh Ngọc lời nói. Cướp biển. Cái này ba gã trúc cơ chân nhân, đều là cướp biển. Lâm Phi tâm niệm vừa động. Thông thiên tháp trong nháy mắt bay vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn động. Vừa xài bước ra. Liền đi tới Triệu Minh Ngọc trước mặt. Triệu Minh Ngọc trước mặt, cái kia máu đen châm vẫn ở chỗ cũ rung động, chỉ là bị Lâm Phi đao thế sở áp chế, không cách nào nhúc nhích mà thôi. Lâm Phi đưa ra trắng non tay, bay thẳng đến máu đen châm chụp tới. Ừm, quả thực muốn chết. Huyết nhục chi khu, cũng dám đụng vào ta máu đen châm. Coi như ngươi là võ thánh, máu đen châm cũng có thể trong nháy mắt xuyên thủng ngươi chân nguyên bao trùm bàn tay. Chứng kiến Lâm Phi cư nhiên trực tiếp muốn bắt lại máu đen châm. Máu đen châm chủ nhân, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Lâm Phi là võ thánh. Dù sao, võ thánh cùng trúc cơ chân nhân chênh lệch quá lớn. Võ thánh khí huyết, vô cùng cường đại. Dường như huy hoàng liệt nhật một dạng. Quá rõ ràng. Nhưng là, hắn máu đen châm, chuyên phá nhục thân, khí huyết. 587 đã từng chết ở máu đen châm dưới võ thánh, cũng không phải là không có. Bất quá, làm Lâm Phi tay, bắt được máu đen châm phía sau. Dùng sức sở. Giang giác. Máu đen châm chặt đứt. Linh quang thiểm thước, cuối cùng hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Lâm Phi thuận tay sắp tối huyết châm ném xuống biển. Pháp khí không sai, nhưng quá yếu. Lâm Phi giọng bình tĩnh nói. Hắn mới vừa thật không có dùng sức thế nào. Lần này, Lâm Phi cũng chỉ là muốn thử xem. Hắn hôm nay nhục thân mạnh bao nhiêu mà thôi. Dù sao, lần này nuốt nhiều như vậy hải thú. Lâm Phi trong cơ thể tích lũy huyết tinh. Đã nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Tuy là còn xa xa không có đến ngưng tụ tinh chi hoa tình trạng. Nhưng so với phía trước nhục thân. Ít nhất. Mạnh không chỉ gấp 10 lần. Sở dĩ, Lâm Phi dùng nhục thân nhẹ nhàng sờ. Kết quả, cái này pháp bảo so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu đuối. Cư nhiên trực tiếp liền nát. Hiện tại Lâm Phi minh bạch. Vì sao trước đây Triệu Thương Long, đối mặt ngưng tụ ra tinh chi hoa chuyển công trưởng lão, sẽ bị một quyền đánh bể. Sợ rằng, trước đây vị kia ngưng tụ tinh chi hoa trưởng lão, liền một thành lực lượng đều không hữu dụng. Đánh liền bạo Triệu Thương Long. Võ Thánh, một ngày bắt đầu tu luyện nhục thân. Hơn nữa, đến rồi ngưng tụ tinh chi hoa tình trạng. Vậy thật là có thể nói kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng. Cho dù là trúc cơ chân nhân pháp bảo. Đó cũng là thuận tay bóp nát. Không tốt, hắn nhục thân cường hãn, chỉ sợ khoảng cách ngưng tụ tinh chi hoa cũng không xa. Như vậy võ thánh, chúng ta không phải là đối thủ. Nhanh chóng rút lui. Thấy như vậy một màn. Ba gã trúc cơ tâm thần đại chấn. Biết trước mắt võ thánh. Sợ rằng không dễ chọc. Có thể tay không bóp nát pháp bảo. Coi như không có ngưng tụ tinh chi hoa. Vậy cũng chênh lệch không xa. Chính là đỉnh tiêm võ thánh. Như vậy võ thánh, là phi thường khủng bố. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại. Cho dù là pháp bảo, đều có thể đơn giản bóp nát. Bọn họ chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Trong tay vừa không có cường lực pháp bảo. Đối lên như vậy đỉnh tiêm võ thánh. Đâu còn có thể chiếm được tiện nghi. Huống chi, bọn họ vẫn là cướp biển. Vì vậy, ba gã trúc cơ, không chút do dự. Quyết định thật nhanh, trực tiếp đào tẩu. Cho dù là máu đen châm chủ nhân. Lúc này cũng là cố nén phản vệ đau đớn, cấp tốc đào tẩu. Ông. Nhưng là, bọn họ vừa định đi. Một cỗ thật lớn đau thế, liền bao phủ mà đến. Trong nháy mắt đưa bọn họ cho lồng chụp vào trong. Chấn. Lâm Phi thở khẽ một chữ. Vâng. Đau thế toàn lực chấn áp. Ba gã trúc cơ, giống như hám sâu như vũng bùn. Bước đi liên tục khó khăn. Thậm chí, ngay cả thể nội pháp lực lưu chuyển, đều có chút khó khăn. Đau thế. Làm sao kinh khủng như vậy đau thế, người rốt cuộc là người nào? Ba gã trúc cơ sắc mặt đại biến. Nếu như nói, sắp ngưng tụ ra tinh chi hoa. Bọn họ còn có thể đào tẩu. Nhưng có đao thế võ thánh. Bọn họ muốn trốn. Vậy cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có một biện pháp. Đó chính là giết đối phương. Không tiếc bất cứ giá nào, giết. Ba gã trúc cơ chân nhân phi thường quả đoán. Biết Lâm Phi có đao thế. Không thể chạy trốn. Vì vậy, quyết định thật nhanh. Trong cơ thể pháp lực sao động. Lại thi triển ra pháp bảo, pháp thuật. Hướng phía Lâm Phi đánh tới. Lâm Phi đao thế, đích sắc rất mạnh mẽ. Có thể ngăn chặn trúc cơ chân nhân một phần lực lượng. Nhưng cũng không có đến áp chế hoàn toàn đối phương, không cách nào nhúc nhích tình trạng. Ba gã trúc cơ vừa động thủ liền phi thường quả đoán. Pháp thể bạo phát. Giữa hư không, hội tụ đại lượng thiên địa linh khí. Toàn bộ đao thế bên trong, lập tức tràn đầy bao táp, hỏa diễm trở, các loại. Cái kia đều là pháp thuật. Thậm chí, còn có pháp bảo. Máu đen châm tuy là có thể bị đao thế áp chế. Nhưng đó là máu đen châm, lực lượng cũng không phải là rất mạnh duyên cớ. Có thể còn lại pháp bảo. Lâm Phi đao thế lì hệ nờ không nhất định có thể chế trụ. Chứng kiến ba người như vậy mãnh liệt phản công. Triệu Minh Ngọc cũng không nhịn được run lên trong lòng. Bất quá, Bill Hanji, Lâm Phi lại trước sau như một bình tĩnh. Hắn thấy, đây mới thật sự là trúc cơ chân nhân. Phía trước hắn chém giết những cái này trúc cơ, đều quá yếu. Vô luận là ý chí, hay là thực lực, đều yếu. Còn như hải thú, tuy là cũng là trúc cơ tầng thứ, nhưng không có pháp bảo, cũng chỉ có một ít năng lực thiên phú. Đối lập trúc cơ, còn hơi kém hơn một ít. Mà cái này ba gã trúc cơ chân nhân, đều là cướp biển. Có thể luân lạc làm cướp biển. Những thứ không nói. Kinh nghiệm chiến đấu, vậy khẳng định là vô cùng phong phú. Hiu hiu hiu. Lâm Phi đưa tay ra. Cũng không có cái gì quá động tác lớn. Vẹn vẹn chỉ là con ngón búng ra. Ba sợi đao nguyên trong nháy mắt bay ra. Ngưng tụ thành ba thanh đại đao. Vâng. Cái này ba thanh đại đao. Vừa xuất hiện, liền lập tức bạo phát ra kinh thiên động địa khí thế. Một thanh đại đao chém ra. Phảng phất dường như huy hoàng liệt nhật một dạng. Hơn nữa, mơ hồ dường như muốn thiêu đốt hư không. Đây là liệt diễm phần thiên đao. Chém ra một đao. Phần thiên trừ hải. Còn có một chuôi đại đao. Hóa thành một đạo hồng quang. Đây là hóa hồng đao. Tốc độ nhanh như kinh hồng. Khiến người ta khó mà phòng bị. Còn có một chuôi đao. Thần thánh, đại khí, rộng lớn. Chém ra một đao. Giống như cửu thiên chi thượng, thần linh hạ giới một dạng. Sở hữu vô cùng vĩ lực. Đây là thánh linh đao pháp. Ba đại đao pháp. Đều là võ thánh tầng thứ đỉnh tiêm đao pháp. Người. Chứng kiến Lâm Phi cư nhiên như thế khinh thường. Chính mình không động thủ. Vẹn vẹn chỉ là vận dụng một luồng chân nguyên. Đương nhiên, bọn họ không biết đao nguyên. Chỉ là đem đao nguyên trở thành võ thánh chân nguyên. Coi như Lâm Phi có đao thế. Ba gã trúc cơ chân nhân cũng cảm giác bị vũ nhục. Chỉ là một luồng chân nguyên, đã nghi đánh bại bọn họ. Đơn giản là thiên phương dạ đàm. Bọn họ cũng là đường đường trúc cơ chân nhân. Thậm chí còn là hung thần ác sát cướp biển. Phốc phốc. Chỉ là, hóa hồng đao lóe lên liền biến mất. Sau đó, một thanh trúc cơ chân nhân, mở to hai mắt. Phảng phất không thể tin được. Từ trên đầu của hắn, một cái huyết tuyến nổi lên. Phát thông một tiếng. Một gã trúc cơ chân nhân thi thể, liền rơi vào rồi nước biển ở giữa. Chết rồi. Hóa hồng đao, đao ra như hóa hồng. Đối địch, cho tới bây giờ đều chỉ có một đao. Thình thịch. Ngay sau đó, là thánh linh đao pháp. Đường đường chính chính, hạo nhiên đại khí. Chém ra một đao, đối phương pháp bảo, đều bị trực tiếp chém vỡ. Giang giác. Pháp bảo nghiền nát. Đao nguyên trong nháy mắt liền đem bên ngoài pháp thể xoắn thành thịt nát. Tên thứ hai trúc cơ, cũng đã chết. Còn lại một tên sau cùng trúc cơ chân nhân. Vong hồn đại mạo. Nơi nào còn dám động thủ. Chỉ là, liệt diễm phần thiên đao. Phảng phất mang theo lửa cháy ngập trời. Chém ra một đao. Hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Trong nháy mắt che mất tên này trúc cơ chân nhân. Trong nhấp nháy, đã bị thiêu thành cho tàn. Chết rồi. Ba vị trúc cơ chân nhân. Phía trước còn truy sát Triệu Minh Ngọc. Bây giờ lại bị Lâm Phi trong nháy mắt một luồng đao nguyên. Chém giết sạch sành sinh. Hơn nữa, toàn bộ quá trình. Cái kia ba gã trúc cơ chân nhân. Đều không có lực phản kháng chút nào. Giết trúc cơ như giết gà. Triệu Minh Ngọc trong đầu, nổi lên một câu nói như vậy. Lúc này, Lâm Phi thủ đoạn. Không phải là giết trúc cơ như giết gà sao. Triệu Minh Ngọc còn cảm giác mình trúc cơ thành công. Đã là đường đường trúc cơ chân nhân. Cảm thấy, có thể cùng Lâm Phi chênh lệch không lớn. Kết quả thế nào? Hắn đi càng xa, đứng càng cao. Lại phát hiện Lâm Phi càng khủng bố hơn. Vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Bá. Lâm Phi xoay người lại, đứng chắp tay. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Minh Ngọc. Nhưng làm cho Triệu Minh Ngọc cảm giác tê cả da đầu. Cả người như rớt vào hầm băng một dạng, áp lực cự đại. Triệu Minh Ngọc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồi lâu, Lâm Phi mới chậm rãi mở miệng hỏi. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 220, thẩm luyện tâm lại bị thương. Lâm Phi tức giận. Đệ nhất càng. Vừa rồi Lâm Phi ánh mắt, làm cho Triệu Minh Ngọc áp lực rất lớn. Bây giờ nghe Lâm Phi câu hỏi. Triệu Minh Ngọc trong lòng hơi buông lỏng, lập tức trả lời, tiền bối, nhờ ngài phúc, ta góp ba hạt trúc cơ đan, thành công trúc cơ, bị gia tộc phân đến Lưu Ly đảo tòa trấn. Không nghĩ tới, cướp biển đột kích, công phá Lưu Ly đảo pháp trận. Toàn bộ Lưu Ly trên đảo dưới, đều bị cướp bóc không còn. Ta nhân cơ hội đảo tẩu, kết quả bị cướp biển truy sát. May mắn gặp tiền bối, bằng không ta đây cái mạng, chỉ sợ cũng không giữ được. Mặc dù đến bây giờ, Triệu Minh Ngọc vẫn là cảm nhận được sợ. Một đám cướp biển, mục đích đúng là cướp bóc. Vì sao nhất định phải truy sát ngươi? Hơn nữa, còn phải ba vị trúc cơ, đối với ngươi theo đuổi không bỏ, cái này không phù hợp cướp biển phong cách hành sự. Lâm Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Minh Ngọc. Hắn biết, Triệu Minh Ngọc khẳng định còn có chút sự tình cũng không nói gì. Quả nhiên, Triệu Minh Ngọc cắn răng nói, tiền bối cũng không phải ngoại nhân. Ta ở Lưu Ly Đảo, liều mạng chạy ra lúc, từ đám kia cướp biển trong miệng thu được một tin tức. Nguyên lai, đám này cướp biển mục đích, không chỉ có riêng chỉ là cướp bóc. Bọn họ là nghĩ triệt để công chiếm Tiên Hà Đảo. Chúng ta Tiên Hà Đảo, không có đại hình thế lực nhúng tay. Cái này ngược lại thành đám kia cướp biển tuyệt hảo tuyển trạch. Tiền bối, ta được vội vàng đem tin tức này chuyển quay lại Tiên Hà Đảo. Đến lúc đó, làm cho Tiên Hà Đảo rất nhiều thế lực, chuẩn bị sớm. Lâm Phi gật đầu. Thì ra là thế. Đám kia cướp biển, thật đúng là rất lớn mật. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Dường như cũng không phải là không thể. Tiên Hà Đảo vừa không có đại hình thế lực. Cũng chỉ có một ít luyện khí sĩ gia tộc. Hoặc là thế lực nhỏ. Diệt cũng liền diệt. Đến lúc đó, cướp biển chiếm giữ nơi đây. Nói không chừng Lì Hệ Nở không làm cướp biển. Dù sao, nếu có tuyển trạch, ai cũng không muốn làm cướp biển. Chỉ bất quá, Triệu Minh Ngọc trốn. Làm cho Triệu Minh Ngọc đem tin tức truyền quay lại Tiên Hà Đảo. Những tiên hà đó trên đảo thế lực, cũng có thể chuẩn bị sớm. Tốt lắm, ngươi trở về báo tin A. Lâm Phi không có nhúng tay ý tứ. Tiên Hà Đảo nếu tồn tại thời gian dài như vậy. Những luyện khí sĩ đó gia tộc. Như thế nào thực sự một điểm thủ đoạn cũng không có. Muốn thật không có thủ đoạn. Cướp biển đã sớm công chiếm. Cũng sẽ không dùng phương thức này, từng chút một điều tra Tiên Hà Đảo hư thực. Cướp biển thỉnh thoảng quấy nhiễu, lại không dám đánh Tiên Hà Đảo. Kỳ thực chính là muốn dò la xem rõ ràng Tiên Hà Đảo hư thực. Nói rõ, cướp biển đối với Tiên Hà Đảo vẫn còn có chút kiên kỵ. Triệu Minh Ngọc ly khai, hắn phải mau trở lại Tiên Hà Đảo báo tin. Lâm Phi cũng không còn không quá để ý chuyện này. Tin tức truyền quay lại Tiên Hà Đảo. Cái kia Tiên Hà Đảo rất nhiều trúc cơ chân nhân, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Hệ thống. Lâm Phi điều tra hệ thống bảng. Kiểm tra tự thân võ công tiến độ. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, võ thánh sơ kỳ. Chân ý vạn hóa công, sơ kỳ, tiến độ 6%. Huyết tinh cửu biến, thất biến, tiến độ 12%. Thánh linh đao pháp, tinh thông, tiến độ 58%. Liệt diễm phần thiên đao, tinh thông, tiến độ 65%. Hóa hồng đao pháp, đại thành, tiến độ 10%. Đao thế, đại thành, tiến độ 0. Lâm Phi không sai biệt lắm ở trên biển ở lại 3 ngày thời gian. 3 ngày nay, chân ý vạn hóa công, tiến độ tu luyện vẫn là mỗi ngày 1%. Bây giờ đã từ 3% đạt được 6%. Tam môn võ thánh tầng thứ đao pháp cũng đều có đề thăng. Đương nhiên, trọng điểm là huyết tinh cửu biến. 3 ngày nay, Lâm Phi không ngừng dùng hải thú huyết đủ. Vì vậy, mỗi thời mỗi khắc, Lâm Phi trong cơ thể huyết tinh đều đang tăng trưởng lấy. Hiện tại, Lâm Phi huyết tinh cửu biến càng là từ biến đổi tăng lên tới thất biến. Thất biến, cái kia Lâm Phi huyết tinh nhưng là có chọn 64 lần. Đây là một con số kinh QNZ. Dưới loại tình huống này, thậm chí đều có thể nếm thử ngưng tụ ra tinh chi hoa. Bất quá, Lâm Phi không nổi. Ngưng tụ tinh chi hoa không có dễ dàng như vậy. Một khi ngưng tụ thất bại, đây chính là biết lỗ la huyết tinh, đưa tới huyết tinh suy bại, thậm chí biết tổn thương một điểm căn cơ, cần tiêu hao thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Vì vậy, không có niềm tin tuyệt đối, Lâm Phi chắc là sẽ không nếm thử ngưng tụ tinh chi hoa. Mà huyết tinh cửu biến đã nói rất rõ, chỉ cần đạt được huyết tinh cửu biến, huyết tinh là có thể đạt được kinh khủng 256 lần. Đến lúc đó, lấy 256 lần huyết tinh, nếm thử nữa ngưng tụ tinh chi hoa, nhất định vạn vô nhất thất, nhất định có thể đủ ngưng tụ ra tinh chi hoa. Đây cũng là Lâm Phi tuyển trạch huyết tinh cửu biến trong đó một nguyên nhân trọng yếu. Chỉ cần luyện đến cảnh giới tối cao, là có thể ngưng tụ tinh chi hoa. Chỉ là, Lâm Phi hiện tại dùng một dạng hải thú huyết đục, dường như đã không có bao nhiêu hiệu quả. Huyết tinh cửu biến tiến độ tu luyện, phi thường thong thả. Lâm Phi cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Dù sao, hắn đã đạt đến thất biến. Trong cơ thể huyết tinh tổng sản lượng, đã phi thường khổng lồ. Bình thường hải thú, có thể cung cấp bao nhiêu huyết tinh. Nếu thật là một đầu lại một đầu đánh tiếp. Chỉ sợ Lâm Phi giết tới 3 năm rưỡi. Phòng trưng mới có thể để thăng tới đệ bát biến. Sau đó sẽ giết tới 10 năm, thậm chí vài chục năm. Mỗi ngày dùng hải thú huyết đủ, khả năng mới có thể đạt được huyết tinh cửu biến. Có thể, đối với còn lại võ thánh mà nói, chính là 10 năm, vài chục năm, có thể ngưng tụ tinh chi hoa. Đó đã là mừng rỡ, không gì sánh được phân chấn. Nhưng đối với Lâm Phi mà nói, quá mức dài dằng dặc. Võ công của hắn như vậy nỗ lực, hắn tự nhiên cũng phải cho võ công cung cấp tốt nhất tài nguyên. mà không phải dùng loại này không có gì hiệu suất vụng về biện pháp. Huống chi, đại hải cũng là có nguy hiểm. Lâm Phi không ngừng giết chóc, một mực đứng ở hải ngoại. Nói không chừng một ngày kia liền trêu chọc đến một đầu có thể so với võ tôn hoặc là kim đan cường đại hải thú. Đến lúc đó, Lâm Phi khả năng liền nguy hiểm. Dù cho hắn tại ngoại hải thuận lợi 10 năm, nhưng nếu là có một ngày gặp phải nguy hiểm, vậy hắn 10 năm nỗ lực, liền đều thống lãng phí. Hay là trở về đến Cổ Nguyên Tông. Nếu như có thể thu được càng dị thú cường đại huyết đủ. Nói vậy tu luyện huyết tinh cửu biến hiệu suất, nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Lâm Phi trong lòng đã có quyết định. Hắn là Cổ Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão. Là đại phái bên trong võ thánh. Vậy tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng tầng quan hệ này. Mà không phải giống như tán tu võ giả giống nhau. Hung hăng đi liều mạng chạm sát hải thú. Hiện tại huyết tinh cửu biến, đã đạt được thất biến. Cũng không kém đạt được Lâm Phi mục đích. Vì vậy, Lâm Phi cũng hướng phía Tiên Hà Đảo bay đi. Rất nhanh, Lâm Phi về tới Tiên Hà Đảo. Lâm Phi đi thẳng tới Thượng Quan gia. Lúc này, Thượng Quan Phi mây dường như mặt đầy lo lắng. Chứng kiến Lâm Phi phía sau. Trên mặt càng là lộ ra vẻ vui mừng. Thượng Quan Phi mây vội vàng tiến lên nói, tiền bối, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Tiên Hà Đảo gặp phải đại phiền thoái, có tin tức truyền ra, đám kia cướp biển, lại muốn công chiếm Tiên Hà Đảo. Hiện tại toàn bộ Tiên Hà Đảo đều khẩn trương lên. Bất quá, Lâm Phi lại không có ngoài ý muốn. Ngược lại bình tĩnh nói ra, ta biết chuyện này. Không không. Sở dĩ, ta lần này trở về, chính là chuẩn bị dẫn người, phản hồi Cổ Nguyên Tông. Tiền bối muốn đi. Thượng Quan Phi mây thần tình hơi đổi. Chẳng lẽ, các người bát đại thế gia, còn muốn làm cho Lâm Mộ ở Tiên Hà trên đảo cho các ngươi hộ giá hộ tống. Giữa chúng ta, chỉ là một hồi giao dịch. Hứa hẹn các ngươi 10 cái ngoại môn đệ tử danh ngạch, Lâm Mộ tự nhiên sẽ làm. Nhưng thừa chuyện, cùng Lâm Mộ không quan hệ. Nói xong, Lâm Phi cũng không để ý Thượng Quan Phi mây phức tạp biểu tình. Tay khẽ vẫy, đem bát đại thế gia 10 tên thiên tài, trực tiếp dùng đao nguyên nâng lên. Đi. Lâm Phi mang người, cấp tốc bay lên trời. Trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Thượng Quan Phi mây thần tình phức tạp, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Runerjevia, giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Bất quá, Lâm tiền bối chung quy cùng chúng ta bát đại thế gia có một ít hương hỏa tình. Về sau có chuyện gì, vẫn là có thể đi cầu Lâm tiền bối. Còn như Tiên Hà đảo chuyện, để những cái này trúc cơ chân nhân, luyện khí sĩ gia tộc đi quan tâm a. Ta bát đại thế gia một cái võ thánh cũng không có, xuống dốc quá lâu." Lâm Phi không để ý đến bát đại thế gia ý tưởng. Hắn mang theo bát đại thế gia 10 tên đệ tử, về tới Cổ Nguyên Tông. Đồng thời, lập tức ngoại môn trưởng lão tiến cử thân phận. Làm cho 5 người trở thành Cổ Nguyên Tông ngoại môn đệ tử. Chỉ là, còn có 5 người, cần thẩm luyện tâm tiến cử mới được. Vì vậy, Lâm Phi lại đi thẩm luyện tâm động phủ. Ừm. Mới vừa đi vào thẩm luyện tâm động phủ. Lâm Phi nhãn thần đông lại một cái, chăm chú nhìn chằm chằm thẩm luyện tâm. Thẩm huynh, ngươi lại bị thương. Nói đi, đến tột cùng là người nào đã thương ngươi. Hơn nữa, hạ thủ ác độc như vậy. Như vậy tổn thương, ngươi ít nhất. Được tính dưỡng chí ít 1 năm thời gian. Lâm Phi chứng kiến thẩm luyện tâm dáng dấp. Trong ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Thương thế như vậy, rõ ràng là cố ý. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 221, một phong chiến thiếp, Cổ Nguyên Tông phong vân bắt đầu. Phần 2. Chân truyền đệ tử, Ngạo Vân Tiêu. Thẩm luyện tâm rốt cuộc nói ra một cái tên. Ngạo Vân Tiêu. Lâm Phi nhíu mày một cái. Hắn chưa có nghe nói qua tên này. Thẩm huynh, ngươi đắc tội hắn. Lâm Phi hỏi. Không có, thậm chí ta phía trước cũng không nhận ra hắn. Vậy hắn làm sao đem ngươi đả thương? Thẩm luyện tâm ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, từng chữ từng câu nói ra, xúc thế. Ngạo Vân Tiêu ở chân truyền đệ tử ở giữa, vô luận nhục thân hay là thật nguyên, đều rất không sai. Khoảng cách ngưng tụ ra tinh chi hoa, khí chi hoa, cũng không xa. Nhưng là, hắn lại không có lĩnh ngộ thế. Vì vậy, hắn tu luyện một môn võ công. Chỉ cần có thể, đánh bại cùng là tầng thứ đối thủ, vậy hắn thì có thể xúc thế thành công. Do đó lĩnh ngộ ra chính mình thế. Chân truyền ở giữa, ngoại trừ những cái này ngưng tụ ra tinh chi hoa, khí chi hoa cao thủ. Trên cơ bản, hắn đều khiêu chiến. Đều không ngoại lệ, hắn đều thắng. Thậm chí, còn có một tôn lĩnh ngộ đại thành võ đạo tư thế chân truyền đệ tử, cũng đều thua ở quyền của hắn dưới. Chúng ta mặc dù không là chân truyền đệ tử, nhưng chúng ta là tầm đạo giả, nổi tiếng bên ngoài. 467 nhất là Lâm Hình, ngươi lấy vô thượng đao thế, trấn áp lên 100 võ thánh. Mặc dù không là chân truyền đệ tử, nhưng danh tiếng, thậm chí lấn át rất nhiều chân truyền đệ tử. Ngạo Vân Tiêu đã tìm được ta, muốn cùng ta luận bàn. Kết quả, ngươi cũng biết. Ta tất nhiên là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cùng hắn đại chiến, kết quả ta thua. Lâm Phi minh bạch rồi. Thẩm Luyện Tâm là Ngạo Vân Tiêu đả thương. Nhưng là, ngươi lần trước thua, tại sao lại bị đả thương lần thứ hai? Lâm Phi hỏi. Ngạo Vân Tiêu chỉ là khiêu chiến, là xúc thế. Cùng Thẩm Luyện Tâm không có thâm cựu đại hận gì. Không đến mức lần thứ hai sẽ xuất thủ. Thẩm Luyện Tâm thần tình phức tạp nói ra, hai ngày trước, Ngạo Vân Tiêu chuẩn bị đi tìm ngươi. Nhưng không có tìm được ngươi, vì vậy lại tìm đến ta, hỏi tung tích của ngươi. Ta tự nhiên không để ý đến. Ngôn ngữ không cùng, hắn xuất thủ lần nữa đả thương ta. Thẩm Luyện Tâm lời ít mà ý nhiều. Nói ra nguyên nhân. Lâm Phi cũng minh bạch rồi. Thẩm Luyện Tâm lần thứ hai bị đả thương. Là thay Lâm Phi bị. Ngạo Vân Tiêu mục tiêu, là tìm Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi lại trùng hợp dưới một, trở về Tiên Hà Đảo. Sở dĩ, Ngạo Vân Tiêu tìm không được Lâm Phi dưới tình huống, tìm đến Thẩm Luyện Tâm. Giữa song phương, có một ít ngôn ngữ xung đột. Động thủ không thể tránh được. Sở dĩ, Thẩm Luyện Tâm lần này bị đả thương. Hơn nữa thương rất nặng. Bởi vì, Ngạo Vân Tiêu lần này là trong lòng có tức giận. Đem phẫn nộ đều phát tiết vào Thẩm Luyện Tâm trên người. Nếu không phải Cổ Nguyên Tông không cho phép đệ tử tàn sát. Chỉ sợ Ngạo Vân Tiêu đều muốn giết Thẩm Luyện Tâm. Ngạo Vân Tiêu. Lâm Phi ánh mắt đã càng ngày càng lạnh. Hắn ở Cổ Nguyên Tông. Kỳ thực không có gì bằng hữu chân chính. Lâm Phi bằng hữu chân chính, chỉ có một. Đó chính là Thẩm Luyện Tâm. Thẩm Luyện Tâm bình thường trầm mặc ít nói. Mặc dù ở trên biển, hai người phiêu bạt mấy tháng. Đều không thế nào nói chuyện nhiều. Nhưng bằng hữu thổ lộ tình cảm. Lâm Phi rất rõ ràng. Nếu là có cần. Thẩm Luyện Tâm biết liều lĩnh. Dù cho trả giá tính mệnh, cũng sẽ giúp hắn. Hắn cùng Thẩm Luyện Tâm. Là chân chính đồng sinh cộng tử qua sinh tử bản thân. Bất quá, Lâm Phi sự phẫn nộ, cũng không có bày ra. Hắn chỉ là bình tĩnh nói ra, Thẩm huynh, ta từ Tiên Hà Đảo mang về Bát Đại Thế Gia 10 tên đệ tử. Ta tiến cử 5 tên đệ tử. Còn có 5 tên đệ tử cần ngươi đi tiến cử. Thẩm Luyện Tâm gật đầu. Thẩm huynh, nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nữa, ta trở lại thăm ngươi. Lâm Phi không nói thêm gì. Xoay người chuẩn bị ly khai. Lâm Phi đi tới cái động khẩu lúc. Thẩm Luyện Tâm lại lên tiếng, Lâm huynh, đánh tàn nhẫn một điểm. Ngạo Vân Tiêu bộ kia mắt cao hơn đầu dáng dấp, ta cũng nhìn không được. Lâm Phi cước bộ hơi dừng lại một chút. Hắn không quay đầu lại. Khoe miệng gian ngược lại nở một nụ cười. Người hiểu ta, Thẩm huynh cũng. Dứt lời, Lâm Phi bước nhanh ly khai. Mặc dù hắn không nói gì thêm. Nhưng Thẩm Luyện Tâm cũng biết. Lâm Phi nhất định sẽ đi tìm Ngạo Vân Tiêu. Thẩm Luyện Tâm tuy là trầm mặc ít nói. Nhưng là không phải là cái gì cũng không biết. Tương phản, Thẩm Luyện Tâm cái gì cũng biết. Hắn cùng với Lâm Phi trong lúc đó. Không cần nói thêm cái gì. Một ánh mắt, liền đều biết. Lâm Phi ly khai Thẩm Luyện Tâm động phủ. Hắn không có trực tiếp đi tìm Ngạo Vân Tiêu. Ngạo Vân Tiêu không phải nghĩ xúc thế. Muốn đánh bại cùng là tầng thứ võ thánh. Do đó lĩnh ngộ võ đạo tư thế sao? Lâm Phi lại cứ không cho Ngạo Vân Tiêu như nguyện. Hắn muốn công khai đánh với Ngạo Vân Tiêu một trận. Triệt để đánh bại Ngạo Vân Tiêu. Làm cho Ngạo Vân Tiêu phía trước xúc thế, hết thảy đều tan thành mây khói. Sở dĩ, Lâm Phi không cần đi tìm Ngạo Vân Tiêu. Một phong chiến thiếp như vậy đủ rồi. Chân truyền đệ tử ngọn núi. Khu vực này, nội môn đệ tử đều không được bước vào. Chỉ có một ít võ thánh tầng thứ trưởng lão, cùng với chân truyền, mới có thể tiến nhập khu vực này. Nơi này là chân truyền đệ tử ngọn núi. Toàn bộ Cổ Nguyên Tông hạch tâm. Dù sao, chân truyền đệ tử, từng cái đều là Cổ Nguyên Tông tương lai hy vọng. Thậm chí. Trong đó cũng không thiếu võ tôn hạt giống. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là hạt giống mà thôi. Chân truyền đệ tử thay đổi nhất ba hiệu nhất ba. Nhưng lại có ai trở thành võ đạo tôn sư rồi hả? Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lác đác không có mấy. Cái gọi là võ tôn hạt giống. E rằng, mãi mãi cũng chỉ là hạt giống mà thôi. Trường không thành đại thụ che trời. Ngạo Vân Tiêu bên trong động phủ. Hội tụ vài tên chân truyền đệ tử. Ngạo Vân Tiêu mặc dù không là võ tôn hạt giống. Nhưng lập tức chính là võ tôn hạt giống, đều kiêng kỵ Ngạo Vân Tiêu. Bởi vì, Ngạo Vân Tiêu ngoại trừ không có lĩnh ngộ ra thế mà bên ngoài. Hắn nhục thân, chân nguyên, đều gần ngưng tụ ra tinh chi hoa cùng khí chi hoa. Đến lúc đó, song hoa tụ đỉnh. Dù cho không có lĩnh ngộ ra thế, Ngạo Vân Tiêu cũng sẽ là một gã đỉnh tiêm võ thánh đại cao thủ. Thả ra ngoài, đều có thể tỏa chấn nhất phương. Thậm chí, về sau còn có thể trở thành Cổ Nguyên Tông thực quyền trưởng lão. Người như vậy. Vô luận như thế nào coi trọng cũng không quá đáng. Dù cho không thành võ tôn. Tương lai cũng là hùng bá nhất phương. Vì vậy, Ngạo Vân Tiêu bên người. cũng sẽ có một ít chân truyền đệ tử chủ động kết giao. Ngạo sư huynh, ngươi bây giờ xúc thế cũng không sai biệt lắm chứ, chẳng lẽ còn không có lĩnh ngộ ra thế? Hầu như cùng ngạo sư huynh đồng cấp chân truyền đệ tử đều bị ngạo sư huynh đánh bại, chỉ có những cái này ngưng tụ ra tinh chi hoa khí chi hoa sư huynh không có khiêu chiến. Có thể ngưng tụ ra tinh chi hoa khí chi hoa trên lệch quá lớn, khiêu chiến cũng không có ích gì. Rất nhiều chân truyền đệ tử đều hy vọng Ngạo Vân Tiêu có thể lãnh ngộ ra thế. Bởi như vậy, Ngạo Vân Tiêu một ngày lĩnh ngộ ra thế, nói không chừng đều có cơ hội được liệt vào võ tôn hạt giống. Cái thời gian đó, Ngạo Vân Tiêu ở cổ thân phận của Nguyên Tông, địa vị đều muốn không hề cùng dạng. Còn kém một cái, đánh bại hắn, ta là có thể lĩnh ngộ ra thế. Ngạo Vân Tiêu vẫn đều đang đợi, chờ đợi người kia xuất hiện. Ngạo sư huynh, ngươi là nói cái kia tầm đạo giả Lâm Phi chứ? Nghe nói hắn lĩnh ngộ đao thế, ở nhập môn lúc, đao thế phong cảnh quá một hồi. Nhưng hắn dường như xuống núi. Lúc này xuống núi, hơn phân nửa là ẩn nút ngạo sư huynh. Không sai, cái kia Lâm Phi, khẳng định không dám cùng ngạo sư huynh đánh một trận. Dù sao, ngạo sư huynh uy danh hiển hách, đánh khắp chân truyền không địch thủ, nếu là hắn ứng chiến, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Đám người đều biết Ngạo Vân Tiêu nói tới ai. Tầm đạo giả Lâm Phi, mặc dù không là chân truyền đệ tử, chỉ là ngoại môn trưởng lão, nhưng bởi vì tầm đạo giả thân phận, ngược lại thành cổ Nguyên Tông nhân vật phong vân. Ngạo Vân Tiêu muốn xúc thế, vậy nhất định không thể thiếu Lâm Phi. Hắn sẽ xuất hiện. Ta cố ý đả thương Thẩm Luyện Tâm, chính là vì cho hắn xem. Chỉ cần hắn còn là võ giả, còn có một phân ngạo khí, vậy hắn liền nhất định nhịn không được. 2.3 hắn nhịn không được, ta là có thể đánh bại hắn. Đến lúc đó, ta võ đạo tư thế liền thành. Ngạo Vân Tiêu từ tốn nói, trong giọng nói mang theo vô cùng kiên định tín nhiệm. Báo. Chủ nhân, ngoại môn trưởng lão, tầm đạo giả Lâm Phi. Cho chủ nhân hạ một phong chiến thư. Làm cho chủ nhân với 3 ngày sau, tông môn lôi đài đánh một trận. Bá. Nhất thời, Ngạo Vân Tiêu trong ánh mắt một đạo tinh mang hiện lên. Rất nhiều chân truyền đệ tử, cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, thật đúng là làm cho Ngạo Vân Tiêu nói chúng. Lâm Phi, quả nhiên nhịn không được. Thậm chí, chủ động hạ chiến thiếp. Bất quá, cái này đang cùng Ngạo Vân Tiêu ý. Chiến thiếp, ta tiếp rồi. Chư vị sư đệ mời trở về đi. Ta muốn điều chỉnh trạng thái. 3 ngày sau, đánh bại Lâm Phi, triệt để lĩnh ngộ võ đạo tư thế. Tiễn khách. Ngạo Vân Tiêu vung tay lên. Rất nhiều chân truyền đệ tử cũng đều dồn dập đứng dậy. Ly khai động phủ. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 222, đại chiến mở ra. Vạn chúng chúc mục. Ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Canh thứ 3. 3 ngày sau, cổ Nguyên Tông phía dưới lôi đài, đã kín người hết chỗ. Chen đầy cổ Nguyên Tông đệ tử. Cổ Nguyên Tông lôi đài. Bất luận là chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, hay hoặc giả là ngoại môn đệ tử. Đều có thể lên lôi đài. Bình thường đệ tử có mâu thuẫn, có thể lên lôi đài giải quyết, nhưng không thể giết chết đối phương. Bằng không, bất luận vô tình hay cố ý, đều sẽ lọt vào trọng phạt. Dù sao, các võ giả đều huyết khí phương cương. Một lời không hợp là có thể động thủ. Nếu thật là thả ra sinh tử chiến, sợ rằng rất nhiều đệ tử đều sẽ lên lôi đài, đả sanh đả tử. Đến lúc đó, Cổ Nguyên Tông cũng sẽ tổn thất rất nhiều thiên tài đệ tử. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ không cần thiết tổn hao. Chiến đấu có thể. Giải quyết ân oán cũng có thể. Không thể giết chết đối thủ. Đây là Cổ Nguyên Tông danh giới cuối cùng. Lúc này, dưới lôi đài người một biển người. Đây là bởi vì, ngày hôm nay lên lôi đài nhân không bình thường. Đệ tử bình thường lên lôi đài chiến đấu. Giải quyết ân oán. Kỳ thực Cổ Nguyên Tông đệ tử đô ti không kiến quen rồi. Nhưng lần này không giống với. Một phe là bây giờ chân truyền đệ tử ở giữa, danh tiếng đang thịnh Ngạo Vân Tiêu. Có người nói Ngạo Vân Tiêu, vô luận nhục thân hay là thật nguyên. Trên thực tế khoảng cách ngưng tụ tinh chi hoa, khí chi hoa cũng không xa. Hơn nữa, Ngạo Vân Tiêu vẫn còn ở xúc thế. Đã đánh bại rất nhiều chân truyền đệ tử. Một khi ngày hôm nay lại đánh bại đối thủ. 17 cái kia Ngạo Vân Tiêu đại thế sẽ thành. Vô cùng có khả năng lĩnh ngộ ra võ đạo tư thế. Đến lúc đó, Ngạo Vân Tiêu thậm chí có thể trở thành cổ Nguyên Tông võ tôn hạt giống. Có thể tận mắt chứng kiến một vị võ tôn mầm móng sinh ra. Cái này đối với cổ Nguyên Tông rất nhiều đệ tử mà nói. Tự nhiên không thể bỏ qua. Còn như Ngạo Vân Tiêu đối thủ, cũng không phải vô danh tiểu tốt. Tầm đạo giả Lâm Phi. Chỉ là tầm đạo giả 3 chữ, cũng đủ để cho Lâm Phi thanh danh đại chấn. Dù sao, tầm đạo giả thường thường đều cùng một chút truyền thuyết liên hệ với nhau. Thậm chí, có một loại thuyết pháp. Tầm đạo giả, tất thành kim đan. Đó là hình dung những cái này trúc cơ tầm đạo người. Nếu như là võ thánh tầm đạo giả đâu? Có vài người phỏng đoán. Có phải hay không có thể, tất thành võ tôn? Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Hoặc là, một ít ngảm xuống suy đoán. Mà Lâm Phi ở nhập môn lúc. Lấy sức một mình, lấy đao thế chấn áp lên 100 võ thánh. Như vậy hành động vĩ đại. Cũng tuyệt đối không thua kém Ngạo Vân Tiêu. Vì vậy, Lâm Phi cùng Ngạo Vân Tiêu giữa đại chiến. Có thể nói long tranh hổ đấu. Lập tức liền hấp dẫn toàn bộ Cổ Nguyên Tông đệ tử. Thậm chí, liên mỗi chút ngưng tụ ra tinh chi hoa, khí chi hoa đỉnh tiêm võ thánh. Đều chú ý tới một trận chiến này. Một trận chiến này, cũng không biết ai thắng ai thua. Ngạo Vân Tiêu ở Cổ Nguyên Tông có rất nhiều năm, từng bước một từ ngoại môn, thăng vào chân truyền. Cái này đám đệ tử chân truyền, thiên phú, tâm trí, cái kia đều là đứng đầu nhất. Ta càng coi trọng Ngạo Vân Tiêu. Ngạo Vân Tiêu tuy rất mạnh, thậm chí đánh bại rất nhiều chân truyền đệ tử. Nhưng là, Ngạo Vân Tiêu không có lĩnh ngộ thế, đây chính là hắn lớn nhất hoàn cảnh xấu. Có hay không thế võ thánh, hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Ngạo Vân Tiêu mặc dù không có thế, nhưng chân nguyên, nhục thân, đều đạt tới đỉnh tiêm võ thánh tầng thứ. Lâm Phi mới, chỉ có, nhập môn bao lâu. Thậm chí ngay cả công pháp, cũng còn không có học vài ngày. Hắn cho dù có thế, cũng không phải vô địch. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Phân tích Lâm Phi cùng Ngạo Vân Tiêu giữa hai người phần thắng. Có một ít trưởng lão, cũng ở trong đám người. Bọn họ đối với Ngạo Vân Tiêu hiểu rõ càng nhiều. Ngạo Vân Tiêu, người này gan dạ sáng suốt hơn người, tâm trí kiên định. Một trận chiến này, chắc chắn sẽ thắng. Một ngày thắng, nhất định lĩnh ngộ ra võ đạo tư thế. Đại bộ phận trưởng lão, kỳ thực đều xem trọng Ngạo Vân Tiêu. Chỉ có bọn họ mới rõ ràng, Ngạo Vân Tiêu nhục thân, chân nguyên, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Tuy là, chân nguyên, nhục thân, hơn nữa nhục thân, dường như có thể dùng tài nguyên chống chất. Tiện đà cấp tốc thay đổi cường đại lên. Nhưng là, mặc dù có thể dùng tài nguyên chống chất, Cổ Nguyên Tông trên dưới, coi như là chân truyền đệ tử, có thể ngưng tụ ra tinh chi hoa nhân, được bao nhiêu. Nói dễ, làm khó. Huống chi, Ngạo Vân Tiêu còn có chân nguyên. Cũng tương tự nhanh ngưng tụ ra khí chi hoa. Ngược lại Lâm Phi. Bọn họ chỉ là biết, Lâm Phi lĩnh ngộ ra đao thế. Thậm chí, đao thế còn đạt tới đại thành. Nhưng là, những đao thế đó, đối phó những cái này tâm trí một dạng võ giả, còn có thể đưa đến rất nhiều tác dụng. Nhưng đối với Ngạo Vân Tiêu như vậy tâm trí kiên định võ giả, dù cho có áp chế tác dụng, kỳ thực, Ngạo Vân Tiêu cũng có thể thừa nhận. Có đao thế, thậm chí đao thế đại thành, cũng không phải vô địch. Bất quá, mặc kệ người nào xem trọng, đều không hữu dụng. Chiến đấu, còn chưa có bắt đầu. Chỉ có kết thúc chiến đấu, mới có thể nhìn ra, ai mới là người thắng. Ngạo Vân Tiêu tới. Đồng nhiên, có người ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Một đạo lưu quang, trực tiếp rơi xuống lôi đài bên trên. Ngạo Vân Tiêu toàn thân áo trắng. Hắn không có mang bất kỳ binh khí gì. Bởi vì, hắn luyện là quyền pháp. Không cần bất kỳ binh khí gì. Ngạo Vân Tiêu rơi ở trên lôi đài. Nhìn thoáng qua bốn phía. Lập tức nhắm hai mắt lại, không nói gì thêm. Dù cho Lâm Phi chưa có tới. Hắn cũng một điểm cũng không có gấp. Rất trầm ổn. Rất bình tĩnh. Dường như, nắm chắc phần thắng. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài thanh âm, cũng dần dần nhỏ lại. Đó là tầm đạo giả Lâm Phi chứ. Đồng nhiên, trong hư không đồng dạng bay tới một đạo thân ảnh. Tầm đạo giả Lâm Phi. Hiện nay Cổ Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão. Tuy là liên quan tới tầm đạo giả Lâm Phi tin tức, ở Cổ Nguyên Tông rất nhiều. Thậm chí, Lâm Phi danh tiếng cũng không nhỏ. Nhưng là, thực sự được gặp Lâm Phi nhân, lại lắc đắc không có mấy. Phần lớn người cũng không nhận ra. Chỉ có ngày hôm nay, làm Lâm Phi từng bước một, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống lôi đài bên trên lúc, Cổ Nguyên Tông đệ tử, lúc này mới nhìn thấy Lâm Phi, nhận thức Lâm Phi, tâm đạo giả Lâm Phi, ngược lại là rất bình tĩnh, không hổ là có thể lấy sức một mình, trấn áp lên 100 võ thánh. Bực này khí phách, ly hệ nở không hơn bất luận cái gì chân truyền đệ tử. Theo Lâm Phi đến, dần dần, bốn phía lôi đài triệt để không có thanh âm. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Phi trên người. Bá. Ngạo Vân Tiêu mở mắt. Lâm Phi, người rốt cuộc đã tới. Ngạo Vân Tiêu thanh âm có vẻ rất bình tĩnh. Cứ việc một trận chiến này đối với hắn rất trọng yếu. Nhưng là, hắn vẫn không có vội vàng sao động. Lâm Phi ánh mắt cũng nhìn Ngạo Vân Tiêu. Hắn không có từ Ngạo Vân Tiêu trên mặt, nhìn ra bất luận cái gì tự đại, ngang ngược kiêu ngạo. Có, chỉ có tự tin. Cực độ tự tin. Loại tự tin này, Lâm Phi cũng có. Hoặc có lẽ là, Ngạo Vân Tiêu cùng Lâm Phi, nhưng thật ra là cùng một loại người. Ngạo Vân Tiêu, ngươi lần thứ hai đã thương Thẩm Luyện Tâm, cũng là cố ý chứ? Lại tựa như ngươi như vậy tâm trí kiên định người, như thế nào lại bởi vì một ít ngôn ngữ liền đánh đập tàn nhẫn? Ngươi cố ý đã thương Thẩm Luyện Tâm, kỳ thực chính là cho ta xem. Gây nên lửa giận của ta, buộc ta xuất thủ. Một ngày ta xuất thủ, ngươi đánh bại ta, là có thể triệt để lĩnh ngộ ra võ đạo tư thế. Ngươi cực kỳ tự tin. Ngươi tự tin mình nhất định có thể thắng. Không thể không nói, ngươi thành công. Ta đích xác có một tia lửa giận. Ngươi tất cả kế hoạch, mỗi một bước đều thành công. Nhưng ngươi không thắng được ta. Liên bước này thất bại, ngươi sẽ rơi vào thâm uyên. Ngươi ngàn vạn lần không nên đả thương Thẩm Luyện Tâm, dùng cái này đến bức ta xuất thủ. Có ta ở đây, ngươi không thành được thế. Lâm Phi mỗi chữ mỗi câu. Ngữ khí vẫn bình tĩnh. Nhưng chữ chữ công tâm. Mấy 880 tử nói ra Ngạo Vân Tiêu sở hữu như hoa. Ngôn ngữ gì không cùng, đả thương Thẩm Luyện Tâm. Cái kia căn bản là biểu hiện giả dối. Toàn bộ đều là Ngạo Vân Tiêu kế hoạch mà thôi. Ngạo Vân Tiêu, tương đương với đang tạo thế. Bức bách Lâm Phi xuất thủ. Chỉ là, cái này rất nguy hiểm. Một khi bị Lâm Phi đánh bại. Cái kia Ngạo Vân Tiêu phía trước tích lũy sở hữu thế. Đều muốn hóa thành hư không. Thậm chí, cho Ngạo Vân Tiêu tâm hồn bịt kín một tầng bóng ma. Khó hơn nữa lĩnh ngộ ra võ đạo tư thế. Ngạo Vân Tiêu hành động này. Tương đương với đặt lên chính mình sở hữu. Khuynh bên ngoài sở hữu, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Đây là ngon nhân. Tàn nhẫn đối với người khác. Đối với mình ác hơn. Ngạo Vân Tiêu bị Lâm Phi nói toạc kế hoạch, nhưng không có một điểm ngoài ý muốn. Ngược lại bình tĩnh nói ra, võ đạo chi lộ, như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Không có được ăn cả ngã về không dũng khí, nói thế nào đi tới võ đạo đỉnh. Huống chi, một trận chiến này ta tất thắng. Bất luận kẻ nào, đều không thể dao động ta tín nhiệm. Hoàn toàn chính xác, Ngạo Vân Tiêu tín nhiệm rất mạnh. Ngôn ngữ giao phong. Song phương bình phân sắc thu. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lâm Phi cũng không nói chuyện. Không có ý nghĩa. Võ giả, vẫn phải là dùng thực lực nói chuyện. Ngươi muốn chiến, Lâm Mỗ liền cho người cơ hội. Chỉ là, cái này cơ hội, ngươi có thể không thể đem cầm, không phải ngươi nói tính. Ta nói mới tính. Và anh. Lâm Phi trên người, một cỗ to lớn, bén nhọn khí tức, trong nháy mắt bạo phát. Một vòng ánh sáng màu trắng. Trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ lôi đài. Đao thế. Lâm Phi không chút do dự. Trước tiên bạo phát ra đao thế. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 223, ngươi muốn thành thế, ta đánh liền đoan ở ngươi thế. Đệ tứ. Không có trực diện quá đao thế, nhất là đại thành đao thế nhân. Vĩnh viễn không biết, đại thành đao thế khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, Lâm Phi đao thế, còn chưa phải là thông thường đao thế. Lâm Phi đao thế, là do hơn 10 môn đỉnh tiêm đao pháp diện hóa ra thế dung hợp với nhau. Có hàng trăm hàng ngàn môn đao pháp nội tình. Cuối cùng mới, chỉ có, diễn hóa xuất hôm nay đao thế. Vì vậy, Lâm Phi đao thế. Cùng những người khác đao thế cũng không giống nhau. Những người khác đao thế. Có tương đối cực đoan. Nhưng Lâm Phi đâu? Hắn đao thế, bao dung vạn tượng. Có vô số đao pháp nội tình. Có vô số đao thế dung hợp. Áp căn liền không có nhược điểm gì. Phi thường toàn diện. Có thể toàn diện, cũng không đại biểu bình thường. Tương phản, đao thế một ngày toàn diện. Lúc đó tăng thêm sự kinh khủng. Đao thế chân áp phía dưới. Đối thủ cung cấp, một thân thực lực, đều sẽ bị áp chế ở một cái cực thấp tình trạng. Thật là khủng khiếp đao thế. Nổi tiếng không bằng thấy mặt. Tuy là đã sớm biết tầm đạo giả Lâm Phi, lấy đao thế chấn áp lên trăm võ thánh. Trước đây còn tưởng rằng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì, cái kia trên trăm danh võ thánh là tán tu, quá yếu duyên cớ. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Thật sự là Lâm Phi đao thế, quá mạnh mẽ. Coi như đồng dạng là đao thế đại thành, chỉ sợ đều sẽ bị Lâm Phi đao thế chế trụ. Loại trình độ này đao thế, tương lai một ngày viên mãn, đó chính là đứng đầu nhất võ đạo tư thế, không ai sánh bằng. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những nội môn đó trưởng lão, ngưng tụ ra tinh chi hoa, khí chi hoa, hoặc là lĩnh ngộ thế đệ tử. Liếc mắt liền nhìn ra Lâm Phi đao thế khủng bố. Võ đạo tư thế, cũng có mạnh yếu. Mà Lâm Phi đao thế, chính là đứng đầu nhất đao thế. Không ai sánh bằng. Bị loại này đao thế áp chế. Thực lực biết suy yếu đến một cái cực thấp tình trạng. Lúc này, lôi đài bên trên. Ngạo Vân Tiêu liền tự mình cảm nhận được Lâm Phi đao thế khủng bố. Hắn cảm giác, toàn thân, phảng phất bị vô cùng đao phong thiết cắt. Thậm chí, trong cơ thể chân nguyên, cùng với nhục thân, toàn bộ đều hứng chịu tới áp chế. Hơn nữa, loại này áp chế, vượt qua xa Ngạo Vân Tiêu tưởng tượng. Bá. Ngạo Vân Tiêu ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn nhìn Lâm Phi, mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng nói, không hổ là tầm đạo giả, ngươi đao thế, so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nhưng là, nếu như ngươi cho rằng, vẹn vẹn bằng vào đao thế, là có thể áp chế ta. Vậy ngươi đã sai lầm rồi, lầm to. Ta không phải đám kia tâm trí không phải kiên võ giả. Cho dù là đao thế, cũng vô pháp đánh sụp ý chí của ta. Sau một khắc, Ngạo Vân Tiêu trên người cũng tương tự có khí thế bạo phát. Vẹn vẹn chỉ là khí thế. Cũng không phải là võ đạo tư thế. Nhưng một người khí thế. Kỳ thực liền đại biểu tâm linh ý chí. Huống chi, Ngạo Vân Tiêu trong cơ thể chân nguyên. Cũng như hỏa sơn bạo phát một dạng. Ầm ầm bạo phát. Vâng. Ngạo Vân Tiêu chân nguyên, ở kinh khủng như vậy đao thế dưới áp chế. Cư nhiên như trước có thể vận chuyển lưu loát. Thậm chí, Lâm Phi đao thế càng áp. Ngạo Vân Tiêu chân nguyên thì càng đang điên cuồng chấn động. Cùng lúc đó, Ngạo Vân Tiêu thân thể cũng động. Một bước, hai bước, ba bước. Ngạo Vân Tiêu mỗi một bước. Trên thực tế đều đang chịu đựng Lâm Phi đao thế cự đại áp chế. Hắn đi ra mỗi một bước. Đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Liền như cùng lưng đeo mấy tòa ngọn núi to lớn một dạng. Liền Ngạo Vân Tiêu lưng, đều không có chút nào cúi xuống. Đủ thấy Ngạo Vân Tiêu thân thể cường đại. Ngạo Vân Tiêu đang đến gần Lâm Phi. Trong nháy mắt, liền đã cách Lâm Phi rất gần. Không thể không nói. Ngạo Vân Tiêu có thể nói Lâm Phi gặp qua, võ thánh hoặc là trúc cơ tầng thứ, nhất đối thủ cường đại. Đối mặt hắn kinh khủng như vậy đao thế áp chế. Tâm linh, ý chí cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hưu. Lâm Phi con ngón búng ra. Nhất thời, một cỗ đao nguyên trong nháy mắt bay ra. Đồng thời biến thành một đạo hồng quang. Nháy mắt, đã đến Ngạo Vân Tiêu trước mặt. Hóa hồng đao pháp. Đây mới thực là võ thánh tầng thứ đao pháp. Rất nhiều chân truyền đệ tử, cũng không nhất định có thể đem tu luyện tới đại thành. Nhưng bây giờ, Lâm Phi vẹn vẹn chỉ là một đạo đao nguyên. Là có thể thi triển ra hóa hồng đao pháp. Hơn nữa, cái kia hồng tốc độ của ánh sáng. Tuyệt đối là đại thành hóa hồng đao pháp. Mà Lâm Phi gia nhập vào Cổ Nguyên Tông, lúc này mới bao lâu thời gian. Tính toán đâu ra đấy. Liên một tháng cũng không có. Thình thịch. Hóa hồng đao hướng phía Ngạo Vân Tiêu chém ra một đao. Ngạo Vân Tiêu nhãn thần lạnh nhạt. Trực tiếp đấm ra một quyền. Vâng. Một quyền này, phảng phất dung chuyển toàn bộ đao thế. Dù sao, Ngạo Vân Tiêu một quyền này, không chỉ có riêng chỉ là nhục thân. Còn có chân nguyên. Cùng nhau bạo phát. Vô luận là nhục thân hay là thật nguyên. Ngạo Vân Tiêu đều đến gần vô hạn với ngưng tụ ra tinh chi hoa cùng khí chi hoa. Mà Lâm Phi hóa hồng đao nhưng cũng không hề yếu. Võ thánh tầng thứ, đại thành đao pháp. Hơn nữa, còn có đao thế thêm được. Uy năng tăng lên mấy lần. Mấu chốt hơn là Lâm Phi đao nguyên. Không phải bất luận cái gì thần binh lợi khí. Nhưng so với bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn khủng bố. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bành bành bành. Ngạo Vân Tiêu liên tiếp mấy quyền. Ở đỉnh đầu của hắn. Phảng phất có núi sông hư ảnh. Đó là quyền pháp của hắn. Lâm Phi nhãn thần lạnh nhạt. Diễn vô biểu tình. Hưu. Hắn có con ngón búng ra. Lại là một cỗ đao nguyên bay ra. Vâng. Nay cổ đao nguyên, phảng phất hỏa sơn bạo phát một dạng. Mơ hồ có một cỗ nóng rực cảm giác. Phảng phất như là một đám lửa. Phá toái hư không. Hướng phía Ngạo Vân Tiêu chém tới. Đó là. Liệt diễm phần thiên đao. Lâm Phi làm sao có thể thi triển ra lượng chủng võ thánh tầng thứ đao pháp. Cái này liệt diễm phần thiên đao mặc dù không có đến đại thành. Nhưng chắc cũng là tinh thông cảnh giới. Hơn nữa, khoảng cách đại thành, dường như cũng không xa. Liệt diễm phần thiên đao cùng với hóa hồng đao pháp. Hai loại đều là võ thánh tầng thứ đao pháp, hơn nữa đều có thể diễn hóa xuất đao thế. Bình thường võ thánh, có thể học một loại đao pháp, đã là tiêu hao vô số tinh lực. Lâm Phi cư nhiên luyện lưỡng chủng đao pháp. Thậm chí, còn có thể đao thế ở giữa diễn biến mà ra. Hắn chân nguyên, thần kỳ như vậy. Trong lúc nhất thời, một ít đao pháp tạo nghệ cao thâm hạng người. Cũng đống nhiên đứng dậy. Nhìn trong chọc vào lôi đài bên trên Lâm Phi thân ảnh. Hóa hồng đao pháp, liệt diễm phần thiên đao. Lưỡng chủng đao pháp. Lúc này cư nhiên dường như bị hai vị đao thánh thao túng một dạng. Rõ ràng Lâm Phi cứ như vậy đứng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Nhưng làm cho Ngạo Vân Tiêu chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Lưỡng chủng đao pháp, cũng không phải hắn có thể đơn giản đánh tan. Huống chi, còn có đao thế gia trì. Nhưng là, còn không có đợi Ngạo Vân Tiêu phục hồi tinh thần lại. Lâm Phi lại là con ngón đúng ra. Hưu. Cổ thứ ba đao nguyên bạo phát. Lần này, này cổ đao nguyên tản ra thần thánh, to lớn. Phảng phất lấy đường đường chính chính tư thế. Lại phảng phất trên 9 tầng trời thần linh hàng thế một dạng. Hướng phía Ngạo Vân Tiêu lướt đi. Thánh linh đao pháp. Liên tiếp tam môn đao pháp. hơn nữa mỗi người đều là võ thánh tầng thứ đỉnh tiêm đao pháp. Ở đao thế gia chỉ phía dưới, mỗi một môn đều uy lực tăng gấp bội. Bành bành bành, một đao lại một đao, phảng phất không có ngừng nghỉ. Mỗi một đao, thậm chí đều có thể chạm sát nhất tôn phổ thông võ thánh cường giả. Cho dù là Ngạo Vân Tiêu cũng không chống nổi. Vì vậy, hắn lui một bước. Có bước đầu tiên, thì có bước thứ hai. Một bước, hai bước, ba bước. Ngạo Vân Tiêu từ nơi nào, liền lui tới nơi nào đi. Đến cuối cùng, thậm chí vẫn còn tiếp tục lui về phía sau. Đều nhanh thối lui đến lôi đài sát biên giới lên. Mà Lâm Phi đâu? Như trước vân đạm phong khinh. Thậm chí đứng chắp tay. Căn bản không có dấu hiệu động thủ. Vẹn vẹn chỉ là ba cổ đao nguyên. Đao thế. Liên ép tới Ngạo Vân Tiêu đều liên tục bại lui. Thậm chí mơ hồ nhanh nếu không gánh được. Một màn này, làm cho vốn là muốn xem lòng tranh hổ đấu đệ tử. Đều mở to hai mắt. Phảng phất không thể tin được. Ở nơi này là lòng tranh hổ đấu. Này rõ ràng chính là nghiêng về một phía nghiền ép. Đối với. Chính là nghiền ép. Lâm Phi nghiền ép Ngạo Vân Tiêu. Đánh Ngạo Vân Tiêu, không còn sức đánh trả chút nào. Người nào cũng không nghĩ tới. Thế mà lại là như thế này một hồi nghiền ép một dạng chiến. Ngạo Vân Tiêu cư nhiên bị Lâm Phi nghiền ép, áp chế hoàn toàn. Chẳng lẽ đao thế thật sự cường đại như vậy? Có hay không võ đạo tư thế, hoàn toàn là lưỡng chủng tầng thứ. Nhưng là, Ngạo Vân Tiêu cũng không phải là không có đã đánh bại võ đạo tư thế đại thành chân truyền. Không phải Ngạo Vân Tiêu yếu, là Lâm Phi quá mạnh mẽ. Lâm Phi đao thế, quả thực bất khả tư nghị, có thể nói tối cường đao thế một trong. Chí ít hiện nay Cổ Nguyên Tông, không có như thế cường đại võ đạo tư thế. Hơn nữa, Lâm Phi đối với đao pháp nộ tính, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thánh linh đao pháp, liệt diễm phần thiên đao, hóa hồng đao pháp, cái này tam môn đao pháp, ca y na ho môn đao pháp không cần võ thánh dốc hết sở hữu. Luyện hơn vài chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể đã có thành tựu. Mà Lâm Phi đâu? Tính toán đâu ra đấy, gia nhập vào Cổ Nguyên Tông còn chưa có một tháng. Nói cách khác, hắn tốn không đến thời gian một tháng, liền luyện thành cái này tam môn đao pháp. Mặc dù không có đạt được viên mãn. Nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Bực này đao pháp thiên phú, nộ tính, quả thực kinh tài tuyệt diễm, là trời sinh đao khách. Nào chỉ là đao pháp. Lâm Phi thi triển chân nguyên, các ngươi cảm thấy, điểm nào giống chân nguyên. So với chân nguyên càng mạnh. Đao thế, ba người nhất thể, tựa hồ cũng có thể hoàn toàn kết hợp lại. Sở dĩ, Lâm Phi mới, chỉ có, mạnh như vậy. Bất quá, Ngạo Vân Tiêu cũng không dễ dàng như vậy thất bại. Hắn phía trước vẫn luôn đang xúc thế. Hiện tại cũng đến rồi thời khắc mấu chốt. Lấy Ngạo Vân Tiêu lực ý chí, nói không chừng có thể ở như vậy dưới áp lực cực lớn, giải khai trùng điệp trở ngại, lĩnh ngộ ra quyền thế. Đến lúc đó, đến tột cùng ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Rất nhiều đệ tử đều nghị luận ầm ĩ. Thậm chí, một ít nhãn quang độc đáo đệ tử, đều thấy được bây giờ Ngạo Vân Tiêu tình huống. Bên ngoài tình cảnh tuy nguy hiểm, nhưng đối với Ngạo Vân Tiêu mà nói, làm sao không phải là kỳ ngộ. Ở dưới áp lực, Ngạo Vân Tiêu e rằng là có thể lĩnh ngộ võ đạo tư thế. Trên thực tế, hiện tại Ngạo Vân Tiêu cũng đích xác là làm như vậy. Hắn cả người đều đang kịch liệt run rẩy. Đó là đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Thậm chí, hắn chân nguyên, nhục thân, đều bị Lâm Phi áp chế đến rồi cực hạn. Trên người đều xuất hiện một ít thương thế. Nhưng Ngạo Vân Tiêu chiến ý lại không có một tia suy giảm. Thậm chí, hắn chiến ý còn bộc phát ngang nhiên. Càng ngày càng mạnh mẽ. Dù ai cũng không cách nào đánh bại ta, ai cũng không thể. Ta muốn ở dưới áp lực, tuyệt địa phản kích. Lâm Phi, ngươi cho áp lực của ta, đã định trước sẽ chỉ làm ta lĩnh ngộ võ đạo tư thế, ta còn phải cảm ơn ngươi. Hôm nay, ta tất thành thế. Theo Ngạo Vân Tiêu gầm lên giận dữ. Vâng. Sau một khắc, Ngạo Vân Tiêu oanh đánh một quyền. Một quyền này. Không khí đều ở đây rung động. Loang thoáng, Ngạo Vân Tiêu dường như sắp đánh vỡ một cái điểm tới hạn. Phảng phất có một cỗ thật lớn võ đạo tư thế, gần sinh ra. Ở dưới áp lực. Ở trong tuyệt cảnh. Ngạo Vân Tiêu gần đột phá, lĩnh ngộ võ đạo tư thế. Đây cũng là Ngạo Vân Tiêu tha thiết ước mơ chuyện. Là hắn đánh với Lâm Phi một trận căn bản mục tiêu. Bất quá, Lâm Phi ánh mắt lại thay đổi càng ngày càng lạnh. Hắn hôm nay cùng, Tốt Triệu, Ngạo Vân Tiêu đánh một trận. Như thế nào trợ giúp Ngạo Vân Tiêu thành thế? Ngạo Vân Tiêu đã thương Thẩm Luyện Tâm. Làm cho Thẩm Luyện Tâm một năm đều không thể tu luyện. Lâm Phi phải làm cho Ngạo Vân Tiêu trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Nếu không thể giết Ngạo Vân Tiêu. Vậy hãy để cho Ngạo Vân Tiêu hối hận cả đời. Ngươi muốn thành thế, ta đánh liền đoan ở ngươi thế. Lâm Phi nhãn thần băng lãnh. Sau một khắc, hắn đao thế mạnh co rút lại. Hầu như ngưng ở một điểm. Dùng cái này đồng thời, tam đao hợp nhất. Trong hư không, xuất hiện một thanh kinh khủng đại đao. Chém. Sau một khắc, đao thế, đao nguyên, đao pháp, hết thể hợp làm một thể. Hóa thành một chôi thiên đao. Từ trên trời giáng xuống. Một đao chém ở Ngạo Vân Tiêu trên người. Ngạo Vân Tiêu chỉ cảm thấy, cả người chấn động. Thân thể phảng phất xé rách một dạng. Chân nguyên trong nháy mắt thay đổi hỗn loạn. Nhưng là, cái này không trọng yếu. Hắn biết rõ, Lâm Phi sẽ giết hắn. Đây là cổ nguyên tông thiết luật. Nếu bờ ơ tờ tư, vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Hắn chỉ cầu võ đạo tư thế có thể thành. Nhưng là, Lâm Phi một đao này. Không chỉ là đao nguyên, đao pháp. Còn có đao thế. Một đao này, cư nhiên gắng gượng chặt đứt Ngạo Vân Tiêu gần đạt được điểm tới hạn chiến ý. Làm cho Ngạo Vân Tiêu khí thế, trong nháy mắt tan vỡ. Không phải. Ta thế. Ngạo Vân Tiêu nổ giống lên, thanh âm thậm chí mang theo một tia hoảng sợ. Phốc phốc. Sau một khắc, Ngạo Vân Tiêu khí thế đại điệt. Cả người phun ra một ngụm máu tươi cát. Bị Lâm Phi một đao chém xuống lôi đài. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 224, một đao chặt đứt con đường. Cổ Nguyên Tông chấn động. Đây chính là giáo huấn. Canh thứ 5. Tĩnh. Toàn bộ bốn phía lôi đài, vắng lặng một cách chết chóc. Thất bại. Ngạo Vân Tiêu thất bại. Bất quá, rất nhiều người đều biết. Kỳ thực Ngạo Vân Tiêu thất bại, cũng không trọng yếu. Ngạo Vân Tiêu, vẫn luôn đang xúc thế. Dù cho đánh với Lâm Phi một trận, cũng là vì xúc thế. Hy vọng có thể lĩnh ngộ quyền thế. Ngày mới vừa rồi, Ngạo Vân Tiêu ở cực hạn dưới áp chế của. Quyền thế hầu như đã thành hình. Đến lúc đó, vô luận thành bại. Đối với Ngạo Vân Tiêu mà nói, đều đạt được mục đích. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới. Lâm Phi cư nhiên một đao chặt đứt Ngạo Vân Tiêu thế. Làm cho Ngạo Vân Tiêu gần lĩnh ngộ ra quyền thế một sát na kia. Gắng gượng bị chém đứt. Thế. Cũng không phải nói lĩnh ngộ là có thể lập tức lĩnh ngộ. Cần thiên thời, địa lợi, cơ duyên trở, các loại. Tổng hợp lại cùng nhau. Mới có thể ở trong một sát na, lĩnh ngộ ra võ đạo tư thế. Dù cho Ngạo Vân Tiêu. Đều là hao phí dài dằng dặc thời gian. Tu luyện một môn quyền pháp. Thậm chí chuyên môn đi lên xúc thế đường. Liên tiếp đánh bại rất nhiều chân truyền đệ tử. Lúc này mới đi tới ngày hôm nay, gần lĩnh ngộ quyền thế. Nhưng là, tại sắp thành công trong nháy mắt đó. Chặt đứt. Quyền thế chặt đứt. Loại đả kích này. Hầu như từ đỉnh phong đến thung lũng. Không có cái nào võ thánh, có thể chịu được đả kích như vậy. Ngạo Vân Tiêu cũng không ngoại lệ. Phốc phốc. Ngạo Vân Tiêu lại hộc ra một ngụm máu tươi. Bất quá, đây không phải là hắn thụ thương. Mà là phẫn nộ, tự trách, buồn bực chờ, các loại, nhân tố. Cuối cùng phun ra tiên huyết. Hắn mặt như dây trắng. Tinh khí thần xuống dốc không phanh. Sau này nếu như không cách nào điều chỉnh xong. Cái kia cả đời cũng đừng nghĩ lĩnh ngộ ra võ đạo chi thế. Thậm chí, liền tinh chi hoa, khí chi hoa, còn có thể hay không thể ngưng tụ, đều còn chưa nhất định. 927 Lâm Phi một đao này. Hầu như chặt đứt Ngạo Vân Tiêu võ tôn đường. Người thật là ác độc. Đoan ở ta con đường. Bất cộng đái thiên. Ngạo Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Dù cho lấy hắn tâm tính. Lúc này cũng hầu như nổ tung. Không thể chịu đựng hậu quả như thế. Lâm Phi nhãn thần bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Ngạo Vân Tiêu. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi nghĩ xúc thế, không có vấn đề. Nhưng là, ngươi cố ý đả thương Thẩm Luyện Tâm, nghĩ buộc ta xuất thủ. Ta đây giống như ngươi mong muốn, ta xuất thủ. Nhưng là, ngươi nên biết. Ngươi buộc ta xuất thủ, vậy hẳn là thừa nhận sở hữu hậu quả. Muốn cho Lâm Mỗi trở thành ngươi đá đặt chân, giúp ngươi thành thế. Cái kia Lâm Mỗi liền chém ngươi thế. Cái này, chính là giáo huấn. Lâm Phi lời nói, truyền khắp toàn bộ lôi đài bên trên dưới. Mọi người đều biết nguyên nhân. Lâm Phi, cũng là cố ý chặt đứt Ngạo Vân Tiêu thế. Chính là muốn cho Ngạo Vân Tiêu một cái cả đời khó quên giáo huấn. Chỉ là, cái này giáo huấn cực kỳ thảm trọng. Có thể, Ngạo Vân Tiêu cả đời đều sẽ bịt kín một tầng bóng ma. Lâm Phi, đây là thật tàn nhẫn a. Không sai biệt lắm chặt đứt Ngạo Vân Tiêu võ tôn đường. Hơn nữa còn là ở Ngạo Vân Tiêu gần thành công thời điểm, một đao chặt đứt. Không sai biệt lắm chính là ở Ngạo Vân Tiêu mừng rỡ như điên thời điểm, chặt đứt Ngạo Vân Tiêu sở hữu hy vọng. Cái này, thực sự quá độc ác. Ngạo Vân Tiêu lì hệ nở không tàn nhẫn. Ngạo Vân Tiêu vì bức Lâm Phi xuất thủ, cư nhiên cố ý đả thương Thẩm Luyện Tâm. Theo ta được biết, Thẩm Luyện Tâm, đó là cùng Lâm Phi cùng nhau tràn đầy, ở phiêu bạc trên biển mấy tháng. Là, KZA, cùng là, sinh cộng tử bản thân. Kết quả thế nào? Ngạo Vân Tiêu hai lần đả thương Thẩm Luyện Tâm, làm cho Thẩm Luyện Tâm dưỡng thương một năm này đều khó tu luyện. Ngạo Vân Tiêu như thế cách làm, cũng khó trách Lâm Phi biết lấy biện pháp như thế, đánh bại Ngạo Vân Tiêu. Đây chính là tự cấp Thẩm Luyện Tâm hết giận. Có Lâm Phi hảo hữu như vậy, đó mới thật là không uổng công cuộc đời này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử đều nghị luận ầm ĩ. Tuy là Ngạo Vân Tiêu không có thể lĩnh ngộ ra võ đạo tư thế, quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng đây chính là tu hành. Không có khả năng luôn là thuận buồm xuôi gió. Huống chi, nếu như Ngạo Vân Tiêu thực sự tâm trí kiên định, ý chí hơn người, cái kia nhất định có thể một lần nữa đứng lên, bài trừ trong lòng bóng ma. Đến lúc đó, Ngạo Vân Tiêu lĩnh ngộ võ đạo tư thế, sẽ càng thêm thuận lợi. Nếu như không phá nổi rơi trong lòng bóng ma, từ đây chưa gượng dậy nổi. Vậy đã nói rõ, Ngạo Vân Tiêu tâm linh như trước có chỗ thiếu hụt. Dù cho hiện tại lĩnh ngộ võ đạo tư thế, tương lai cũng vô pháp ngưng tụ ra thần chi hoa. Càng chưa nói tam hoa tụ đỉnh, trùng kích võ tôn cảnh. Vậy càng là không có một khả năng nhỏ nhoi. Võ đạo chi lộ, kỳ thực cũng là ma luyện tâm linh đường. Tâm linh không phải kiên, hoặc là, tâm linh có chỗ thiếu hụt giả, là đi không được đến võ đạo đỉnh. Dù cho trong chốc lát may mắn, cũng không khả năng vẫn may mắn. Ta nhất định có thể lĩnh ngộ võ đạo tư thế. Thậm chí, ta còn có thể ngưng tụ tam hoa. Thành tựu võ đạo tôn sư, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Ngạo Vân Tiêu, thanh âm dường như tiếng thú giống gừ gừ. Nghiến răng nghiến lợi, thần tình dữ tợn. Nhưng là, mặc kệ hắn đánh cuộc như thế nào nguyền rủa phát thệ. Có thể hay không thực sự quét dọn tâm linh bóng ma. Ai cũng không biết. Ngạo Vân Tiêu bị vài tên chân truyền đệ tử đỡ lấy ly khai. Lâm Phi cũng vừa xài bước ra. Đi xuống lôi đài. Xôn xao. Đoàn người tự động phân ra một con đường. Lâm Phi thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Thẩm Luyện Tâm. Tuy là Thẩm Luyện Tâm có thương tích. Nhưng hành động vẫn là không có vấn đề. Lâm Phi cùng Ngạo Vân Tiêu đại chiến. Vẫn là bởi vì hắn mà ra. Hắn há lại sẽ không đến. Lâm Hinh, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Thẩm Luyện Tâm thần sắc có chút phức tạp. Hắn không có nói lời cảm kích. Hắn cùng Lâm Phi trong lúc đó. Căn bản là không cần phải khách sáo. Lâm Phi nhìn thoáng qua bốn phía. Bình tĩnh nói ra, Thẩm Huynh, võ đạo chi lộ, tâm linh tối trọng yếu. Tâm linh của ngươi, không thể so bất luận kẻ nào chỗ thua kém. Ngươi đao đạo, cũng không so với bất luận kẻ nào chỗ thua kém. Chỉ cần ngươi tâm linh kiên định, sớm muộn biết bước trên võ đạo đỉnh. Thẩm Luyện Tâm không nói gì. Chỉ là trịnh trọng gật đầu. Sau đó, Lâm Phi liền mang theo Thẩm Luyện Tâm, trực tiếp rời đi lôi đài. Tâm linh. Rất nhiều đệ tử, đều nghe được Lâm Phi lời nói kia. Trong lòng cũng ở tế tế cân nhắc. Tâm linh, thật có trọng yếu như vậy. Một ít đệ tử, nửa ngờ nửa tin. Dù sao, thiên phú, nộ tính, cơ duyên, bọn họ đều cảm thấy là trọng yếu nhất. Vừa ý linh. Nhìn không thấy sợ không được. Không có ai sẽ cảm thấy, tâm linh có trọng yếu như vậy. Có ở Lâm Phi trong miệng. Dường như đem tâm linh đặt ở vị thứ nhất. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử trong lòng, cũng ở lặng lẽ phát sinh một ít biến hóa. Giấu ở lôi đài các nơi một ít trưởng lão, đỉnh tiêm võ thánh. Lúc này đều trầm mặc. Người này, có hy vọng võ tôn. Liền tinh chi hoa, khí chi hoa cũng không có ngưng tụ, cư nhiên cũng biết tâm linh trọng yếu như vậy. Hơn nữa, còn coi trọng như vậy tâm linh. Thảo nào đều nói tầm đạo giả không giống bình thường, tất thành kim đan. Ta xem, tầm đạo giả nào chỉ là tất thành kim đan. Cũng tất thành võ tôn. Lâm Phi trưởng lão, so với rất nhiều chân truyền đệ tử. Thậm chí võ tôn hạt giống cũng phải có tiềm lực. Ta Cổ Nguyên Tông, lại thêm một người, sánh ngang võ tôn mầm móng đỉnh tiêm võ thánh. Thật đáng mừng. Rất nhiều trưởng lão cũng đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Còn như Ngạo Vân Tiêu. Đó là người thất bại. Ở Cổ Nguyên Tông, không có ai sẽ để ý người thất bại. Trừ phi một ngày nào đó. Ngạo Vân Tiêu thật có thể quét dọn tâm linh bóng ma. Một lần nữa lĩnh ngộ võ đạo tư thế. Đến lúc đó, có thể mọi người mới biết xem trọng Ngạo Vân Tiêu một phần. Nếu không, tiếp tục nữa, Ngạo Vân Tiêu sợ rằng liền thân phận của chân truyền đệ tử bảo hiểm tất cả không được. Dù sao, chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử. Những thứ này thân phận, cũng không phải là vẫn đều có thể có. Nếu như võ công không tiến bộ, thực lực không tăng, thậm chí sẽ bị khu trục ra nội môn. Hoặc là, không lại trở thành chân truyền đệ tử, mà là đi làm trưởng lão. Chân truyền đệ tử cùng trưởng lão. Đãi ngộ đó nhất định là khác nhau trời vực. Trưởng lão là làm việc. Chân truyền lại là một lòng chỉ tu luyện chính là Cổ Nguyên Tông tương lai. Tự nhiên không thể đánh đồng. Lâm Phi đem Thẩm Luyện Tâm đưa về động phủ. Tuy là Thẩm Luyện Tâm không cách nào tu luyện. Nhưng đó là chân nguyên, nhục thân không cách nào tu luyện. Cũng không ảnh hưởng Thẩm Luyện Tâm lĩnh ngộ ra đao thế. Thậm chí, Thẩm Luyện Tâm còn nhân họa đắc phúc. Trong khoảng thời gian này, triệt để thanh tịnh lại. Một lòng chỉ cảm ngộ đao thế. không nghĩ tới, thật đúng là làm cho Thẩm Luyện Tâm ngộ ra được một ít gì đó. Thậm chí, tối đa không cao hơn một năm. Thẩm Luyện Tâm đại khái là có thể lĩnh ngộ ra chính mình đạo thế. Đối với Thẩm Luyện Tâm gần lĩnh ngộ ra đạo thế, Lâm Phi không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Thẩm Luyện Tâm ở Đại Xương chính là Vũ Si. Chuyên tâm say mê đao đạo. Tâm linh lại vô cùng kiên định. Cùng Lâm Phi tràn đầy, cùng tiến lên cổ nguyên tông tầm đạo. Nếu như ngay cả đao thế đều không thể lĩnh ngộ, đây cũng là không phải Thẩm Luyện Tâm. Trong khoảng thời gian này, ta có thể thường thường qua đây, cho ngươi cảm ngộ đao thế. Giúp ngươi sớm ngày lĩnh ngộ đao thế. Lâm Phi nói với Thẩm Luyện Tâm. Làm phiền Lâm huynh. Thẩm Luyện Tâm cũng không có cự tuyệt. Dù sao, có thể có Lâm Phi đao thế kích thích, ma luyện. Hắn đao thế cũng mới có thể mau hơn lĩnh ngộ. Tốt, vậy ngươi hảo hảo lĩnh ngộ đao thế. Mấy ngày nữa, ta trở lại. Nói xong, Lâm Phi trực tiếp xoay người. Ly khai Thẩm Luyện Tâm động phủ. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 225, 10 hạt tăng nguyên đan, chân ý vạn hóa công đột nhiên tăng mạnh. Canh thứ 6. Lâm Phi về tới động phủ. Ngoại giới tin tức liên quan tới hắn, khẳng định lại là bay đầy trời. Dù sao, hắn ngày hôm nay cường thế đánh bại Ngạo Vân Tiêu. Thậm chí, còn một đao chặt đứt Ngạo Vân Tiêu con đường. Ngạo Vân Tiêu có thể khôi phục hay không, còn chưa nhất định. Còn như Ngạo Vân Tiêu sinh lòng hận ý. Lâm Phi thì càng không thèm để ý. Hắn đi tới ngày hôm nay. Đối với hắn sinh lòng hận ý còn thiếu sao. Lúc trước Hòa Sơn Đạo, Thủ Nguyên Sơn, Thông Thiên Giáo, cái nào không phải đối với hắn sinh lòng hận ý. Nhưng là, Đại Xương 10 đại tiên môn đều bị hắn đạp. Vì vậy, Lâm Phi không thèm để ý người khác đối với hắn lòng mang hận ý. Bị hắn siêu việt nhân. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy tới. Hắn tinh tế cảm thụ, cùng Ngạo Vân Tiêu đánh một trận. Tuy là Ngạo Vân Tiêu bị hắn đánh bại. Nhưng trên thực tế, Ngạo Vân Tiêu cũng có chỗ thích hợp. Thì như, Ngạo Vân Tiêu nhục thân cùng chân nguyên, đích sắc rất mạnh mẽ. Dù cho Lâm Phi đã toàn lực ứng phó, thì triển ra đao thế, tam môn võ thánh tầng thứ đao pháp. Vẫn như cũ không làm gì được Ngạo Vân Tiêu. Cuối cùng không thể không tam đao hợp nhất. Có rút lại đao thế. Lấy tối cường lực lượng, một đao bại chi. Nếu như một đao kia, vẫn là không cách nào đánh bại Ngạo Vân Tiêu. Cái kia Lâm Phi cuối cùng, cũng chỉ có thể hợp lại tiêu hao. Điều này cũng làm cho Lâm Phi chứng kiến bây giờ tự thân một ít chỗ thiếu hụt. Hoặc có lẽ là, điểm yếu. Chỉ dựa vào đao thế, nếu như ta đao thế không phải đạt được viên mãn. Vậy không cách nào hữu chất tăng lên. Chỉ là, nếu muốn đao thế viên mãn, còn kém rất xa. Sở dĩ, nếu muốn tăng thực lực lên, hẳn là ở nhục thân, đao nguyên nhúng tay vào. Ta có đao thế, phối hợp đao thế thi triển đao pháp. Đao nguyên càng mạnh, như vậy thực lực của ta lại càng mạnh mẽ, thậm chí có thể tăng lên gấp đôi. Ngược lại là nhục thân, đồng dạng trước tiên có thể chậm một chút. Nhục thân muốn ngưng tụ ra tinh chi hoa, đồng dạng không dễ dàng. Đề thăng đao nguyên lời nói, bằng vào ta chân ý vạn hóa công đặc tính, có thể hóa thiên biến hóa nhật nguyệt. Một ít thiên tài địa bảo, hoặc là đan dược. Có thể nhanh chóng để thằng chân ý vạn hóa công tiến độ tu luyện. Tăng thêm đao nguyên. Xem ra, lấy được đổi bảo các một chuyến. Lâm Phi phân tích ra mình bây giờ hẳn là tăng lên địa phương. Đó chính là đao nguyên. Hoặc có lẽ là, hẳn là để thăng chân ý vạn hóa công. Cái này chân ý vạn hóa công. Hóa thiên biến hóa nhật nguyện tinh thần, không có gì không thay đổi. Chỉ cần có thiên tài địa bảo. Hoặc là đan dược. Chân ý vạn hóa công là có thể để thăng. Chỉ là, môn võ công này. Rất khó tu luyện thành công. Nhưng Lâm Phi lại dùng chân ý thiếp, cắn nuốt môn võ công này. Sở dĩ, môn võ công này mới trở thành Lâm Phi võ công. Hiện tại, không cần thiên tài địa bảo, đan dược. Mỗi ngày đều có thể để thăng 1% tiến độ tu luyện. 100 ngày, không sai biệt lắm hơn 3 tháng, là có thể đột phá đến võ thánh trung kỳ. Đây đã là phi thường tốc độ khủng khiếp. Nhưng là, Lâm Phi như trước cảm thấy quá chậm. Có đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, khẳng định tốc độ nhanh hơn. Vì vậy, Lâm Phi ly khai động phủ, bay về phía đổi bảo các. Rất nhanh, Lâm Phi đi tới đổi bảo các. Cái này đổi bảo các, người đến người đi. Rất nhiều đệ tử đều có thể đến đây, giao dịch các loại bảo vật. Nơi đây không chỉ có thể mua, cũng có thể bán. Hơn nữa, buôn bán đều chỉ có thể sử dụng điểm cống hiến. Lâm Phi đi tới đổi bảo các. Trực tiếp lấy ra trưởng lão lệnh bài. Tiếp đãi Lâm Phi chính là một gã nội môn đệ tử. Vẹn vẹn chỉ là tiên thiên tầng thứ. Chắc là tới kiếm lấy một ít bé nhỏ không đáng kể điểm cống hiến. Chứng kiến Lâm Phi là trưởng lão phía sau. Tên đệ tử này nhãn thần hơi sáng lên. Thân tình cũng trở nên cung kính. Trưởng lão, không biết ngài cần cái gì bảo vật. có không có thể trực tiếp để thăng võ thánh chân nguyên đan dược? Lâm Phi trực tiếp làm hỏi. Để thăng võ thánh chân nguyên đan dược?
Có, khẳng định có.
Hơn nữa, đan dược còn rất nhiều chủng. Vì vậy, tên đệ tử này mang theo Lâm Phi đi xem những đan dược kia. Căn cứ hiệu quả bất đồng, đan dược cũng chia làm mấy loại. Thì như, hiệu quả ôn hòa, nhưng tương đối lâu bền đại hoàn đan. Có thể không tổn thương căn cơ. Từng điểm tăng thêm võ thánh chân nguyên. Chỉ là, quá đắt. Hơn nữa hiệu quả kia, nói thật, thực sự không quá rõ ràng. Còn cần tiêu hao thời gian luyện hóa. Lại tỉ như, hiệu quả kỳ hảo tăng nguyên đan. Cái này tăng nguyên đan, hiệu quả xác thực rất tốt. Đối với võ thánh sơ kỳ thậm chí trung kỳ chân nguyên, đều có thể có rất hiệu quả tốt. Chỉ là, luyện hóa tương đối không dễ dàng. Thường thường cần tiêu hao to lớn tinh lực luyện hóa. Hơn nữa, một chữ, đắt. Ba chữ, phi thường đắt. Rất nhiều võ thánh, tình nguyện chính mình chậm rãi tu luyện. Dù sao, võ thánh thọ mệnh có 500 tuổi. Chậm rãi tu luyện chân nguyên. Một ngày kia, cũng có thể đem chân nguyên tu luyện tới đỉnh phong. Tăng nguyên đan, giá cả bao nhiêu? Lâm Phi nhìn chúng tăng nguyên đan. Một viên tăng nguyên đan 100 điểm cống hiến. 100 điểm cống hiến. Lâm Phi suy nghĩ một chút. Cho ta 10 hạt tăng nguyên đan. Vì vậy, Lâm Phi dùng còn sót lại 1.000 điểm cống hiến, mua 10 hạt tăng nguyên đan. Hắn nhanh chóng trở về động phủ ở giữa. Thử xem hiệu quả. Lâm Phi trực tiếp nuốt vào một viên tăng nguyên đan. Vâng. Nhất thời, một viên tăng nguyên đan xuống bụng. Một dòng nước nóng, cấp tốc chạy khắp toàn thân. Ngay sau đó, đại lượng năng lượng, từ tăng nguyên đan ở giữa phát ra. Chân ý vạn hóa công cấp tốc vận chuyển. Đem cổ năng lượng này chuyển hóa thành đao nguyên. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Chọn một ngày thời gian. Tăng nguyên đan hiệu quả mới, chỉ có, khó khăn lắm tiêu thất. Lâm Phi chân ý vạn hóa công. Dùng thời gian dòng dã một ngày, mới đưa một viên tăng nguyên đan luyện hóa. Phải biết rằng, còn lại võ thánh, không có khả năng thời thời khắc khắc, vẫn duy trì công pháp vận chuyển. Hơn nữa, bọn họ cũng không có chân ý vạn hóa công. Luyện hóa tốc độ kém xa tít tắp Lâm Phi. Dựa theo đổi bảo các tên kia nội môn đệ tử thuyết pháp. Bình thường võ thánh, đại khái muốn luyện hóa ngũ đến thời gian 10 ngày. Mới có thể hoàn toàn luyện hóa một viên tăng nguyên đan. Mà Lâm Phi đâu? Vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian. Liên luyện hóa một viên tăng nguyên đan. Còn như tăng nguyên đan hiệu quả. Lâm Phi có thể cảm giác được, cũng không kém. Hệ thống. Vì vậy, Lâm Phi lập tức điều tra hệ thống bảng kiểm tra. 0.3. Ký chủ, Lâm Phi. Võ công cảnh giới, võ thánh sơ kỳ. Chân ý vạn hóa công, sơ kỳ, tiến độ 10%. Huyết tinh cửu biến, thất biến, tiến độ 12%. Thánh linh đao pháp, tinh thông, tiến độ 58%. Liệt diễm phần thiên đao, tinh thông, tiến độ 65%. Hóa hồng đao pháp, đại thành, tiến độ 10%. Đao thế, đại thành, tiến độ 0. Lâm Phi nhìn một cái chân ý vạn hóa công tiến độ tu luyện. Cư nhiên từ 6% tăng lên tới 10%. Nói cách khác, một viên tăng nguyên đan có thể để thăng chân ý vạn hóa công 4% tiến độ tu luyện. Hiệu quả như vậy, kỳ thực tương đương khủng bố. Dù sao, nếu như dùng 25 hạt tăng nguyên đan, chẳng phải là nói là có thể đạt được võ thánh trung kỳ. Không phải, tăng nguyên đan đối với phổ thông võ thánh, khẳng định không có hiệu quả tốt như vậy. Đan dược cũng là sẽ có hao tổn. Đại bộ phận võ thánh không có khả năng luyện hóa đan dược toàn bộ năng lượng. Theo thời gian trôi qua, luyện hóa tốc độ càng chậm, đan dược tổn hao thì càng nhiều. Không. Dù sao, không phải ai đều có chân ý vạn hóa công, nhưng lại có thể một ngày 12 canh giờ, thời thời khắc khắc đều ở đây luyện hóa đan dược chi lực. Lâm Phi tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Có thể, cũng liền là chính bản thân hắn, mới có thể đem tăng nguyên đan dược lực lợi dụng tốt như vậy. Còn lại võ thánh, có thể hấp thu nhất thành đan dược chi lực, đều tính rất tốt. Mà Lâm Phi, bởi vì chân ý vạn hóa công, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có thể luyện hóa đan dược lực duyên cớ. Cơ hồ khiến cái này một viên tăng nguyên đan không có bất kỳ sức thuốc tổn hao. 100% hấp thu tăng nguyên đan dược lực. Sở dĩ mới có thể lập tức để thăng 4% tiến độ tu luyện. Vì vậy, Lâm Phi tiếp tục dùng tăng nguyên đan. 2 hạt, 3 hạt, bô nở hạt, 5 hạt. Lại qua 9 ngày thời gian. Lâm Phi còn lại chi nở hạt tăng nguyên đan. Đều bị Lâm Phi toàn bộ dùng. Bá. Lâm Phi mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua chân ý vạn hóa công tiến độ. 46% tiến độ tu luyện. Nếu như lại dùng không sai biệt lắm 14 hạt tăng nguyên đan. Lâm Phi chân ý vạn hóa công, thì có thể đột phá tới trung kỳ. Chỉ là, tăng nguyên đan đã không có. Thậm chí, liên điểm cống hiến cũng không có. Không cách nào từ đổi bảo các ở giữa mua. hoặc là tìm kiếm tăng nguyên đan đan phương, tự mình luyện chế đan dược, hoặc là trực tiếp mua tăng nguyên đan. Nhưng mặc kệ loại nào biện pháp, đều cần điểm cống hiến. Lâm Phi hiện tại cũng cảm nhận được điểm cống hiến tầm quan trọng. Phía trước, hắn có Cổ Nguyên Tông cho 6.000 điểm cống hiến. Coi như là chân truyền đệ tử đều hâm mộ. Mà bây giờ, điểm cống hiến đã xài hết rồi. Nếu muốn mau hơn tăng thực lực lên, chỉ có thể đi làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến. Tông môn chính là như vậy. Được cái gì, phải trả giá cái gì. Dù cho chân truyền đệ tử cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Lâm Phi đứng dậy, ly khai đạo phủ. Hướng phía Cổ Nguyên Tông nhiệm vụ đại điện bay đi. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ, tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 226, danh tiếng chỗ tốt. Những người khác không có tư cách, nhưng Lâm trưởng lão có tư cách. Đệ nhất càng. Lâm Phi đi tới nhiệm vụ đại điện. Một cách không ngờ, nhiệm vụ đại điện cũng chẳng có bao nhiêu người. Bởi vì, ngoại môn đệ tử, căn bản liền lĩnh nhiệm vụ tư cách cũng không có. Cũng chỉ có nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử. Cùng với một ít trưởng lão, có tư cách lĩnh nhiệm vụ. Ngoại môn đệ tử, vậy làm từng bước tu luyện. Một mực đến tiến nhập nội môn mới thôi. Cái này cũng đó có thể thấy được, Cổ Nguyên Tông thái độ đối với ngoại môn đệ tử. Tương đương với một cái sàng chọn chỗ. Ở ngoại môn vô số đệ tử ở giữa. Sàng lọc chọn lựa tiềm lực đệ tử xuất sắc, thăng vào nội môn. Mới, chỉ có, cũng coi là Cổ Nguyên Tông đệ tử chân chính. Ở trên tường, treo một ít nhiệm vụ. Có thể có tư nhân nhiệm vụ. Cũng có thể là tông môn ban bố nhiệm vụ. Chỉ là, tư nhân ban bố một ít nhiệm vụ. Điểm cống hiến đều tương đối thấp. Thì như, một ít chân truyền đệ tử, cần một ít thiên tài địa bảo. Đổi bảo các vừa không có. Liền cầu mua. Nhưng điểm cống hiến cũng không tính nhiều. Hơn nữa, loại này nhiệm vụ đại đô tương đối phức tạp. Tông môn nhiệm vụ, cung cấp điểm cống hiến liền muốn nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là, yếu lĩnh lấy tông môn nhiệm vụ. 2-3. Đó cũng là có yêu cầu. Cũng không phải tùy tiện là có thể lĩnh. Hơn nữa, rất nhiều đều là điều tra nhiệm vụ. Được tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Còn chưa nhất định có thể điều tra rõ ràng. Thì như, Lâm Phi liền thấy một cái nhiệm vụ. Điều tra mê vụ hải, mất tích 3 gã chân truyền đệ tử tung tích. Tìm được manh mối, có thể được 3.000 điểm cống hiến. Tìm về chân truyền đệ tử, có thể được 1.000.000 điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến, đích xác rất phong khoáng. Thậm chí, Lâm Phi đều tim đập thình thịch. Nhưng là, mê vụ hải, Lâm Phi cũng có nghe thấy. Cũng không tại Thiên Tế Quốc. Nói cách khác, không phải Cổ Nguyên Tông phạm vi thế lực. Cái kia 3 gã chân truyền đệ tử, thậm chí đều mất tích thời gian 1 năm. Dù cho 1.000.000 điểm cống hiến, hơn phân nửa đều không có người nào nguyện ý đi làm cái này nhiệm vụ. Bất quá, cái này cũng có thể thể hiện ra Cổ Nguyên Tông đối với chân truyền đệ tử coi trọng. Vẹn vẹn chỉ là mất tích. Liền khai xuất 1.000.000 điểm cống hiến. Cái này có thể là đại thủ bút. Lâm Phi chí ít cần 14 khỏa tăng nguyên đan. Là có thể đột phá tới võ thánh trung kỳ. Lâm Phi làm một lần nhiệm vụ, không chỉ có riêng thẩm nghị thu được hơn 1.000.000 điểm cống hiến. Hắn cũng hy vọng, đi ra ngoài một chuyến. Có thể thu được thật nhiều điểm cống hiến. Dù sao, đạt được võ thánh trung kỳ. Lâm Phi cũng phải tiếp tục tu luyện. Tăng nguyên đan, đối với võ thánh trung kỳ tựa hồ cũng có hiệu quả. Vì vậy, Lâm Phi tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ. Một ít điều tra nhiệm vụ. Quá phức tạp. Quá tiêu hao tinh lực. Lâm Phi căn bản cũng không xem. Chọn đến cuối cùng. Rốt cuộc, Lâm Phi phát hiện một cái so sánh thích hợp hắn nhiệm vụ. Thiên Tể Quốc hoàng thành, chợt có võ thánh tầng thứ võ giả mất tích. Thậm chí trong đó đủ thành viên hoàng thất. Bây giờ hoàng thành người người cảm thấy bất an, nguyện ra 1.000.000 điểm cống hiến, tuyên bố nhiệm vụ. Hy vọng có Cổ Nguyên Tông võ thánh, đi Thiên Tể Quốc hoàng thành, tìm ra nhân viên mất tích, giải quyết thủ phạm thật phía sau màn. Hoàng thất phòng trừng thủ phạm thật phía sau màn thực lực mạnh mẽ. Nếu muốn lĩnh nhiệm vụ, cần đỉnh tiêm võ thánh tầng thứ. Lâm Phi thấy được cái này nhiệm vụ. Lại là hoàng thất ban bố nhiệm vụ. Thiên Tể Quốc hoàng thất, cùng Cổ Nguyên Tông quan hệ mật thiết. Trong hoàng thất thành viên, cũng có rất nhiều là Cổ Nguyên Tông ngoại môn, nội môn thậm chí chân truyền đệ tử. Theo lý thuyết, hoàng thất thực lực không kém. Không nghĩ tới, còn muốn tuyên bố nhiệm vụ, cầu trợ ơ Cổ Nguyên Tông. Vốn là, hoàng thất xảy ra đại sự. Cổ Nguyên Tông hội phái tông môn cao thủ đi vào điều tra. Chỉ bất quá, đây chỉ là một chút mất tích đáng kiện. Cho dù có thành viên hoàng thất, kỳ thực cũng không tính hoàng thất thành viên trung tâm. Cũng không ảnh hưởng thiên tề nước vận chuyển bình thường. Vì vậy, Cổ Nguyên Tông tài không có phái ra tông môn cao thủ đi điều tra. Chỉ làm cho hoàng thất trước tự mình giải quyết. Hoàng thất cũng chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ. Cũng may hoàng thất tích lũy tương đối khá. 1.000.000 điểm cống hiến, vẫn là không có độ khó gì. Lâm Phi chứng kiến cái này nhiệm vụ. Biết vậy nên hai mắt sáng lên. Tuy là cũng là điều tra nhiệm vụ, nhưng phạm vi nhỏ hơn rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là ở Hoàng Thành. Hơn nữa, có võ thánh mất tích. Vậy khẳng định là phía sau có hung phạm. Chỉ cần xác định ở Hoàng Thành. Cái kia Lâm Phi cũng sẽ không cần đẩy trời đi tìm. Tiêu hao thời gian tinh lực, cuối cùng cũng không có tìm được manh mối. Chỉ là ở Hoàng Thành. Lâm Phi cảm thấy, vẫn là không có vấn đề. Tuy là hắn đau thế, bao trùm không được toàn bộ Hoàng Thành. Nhưng cùng lắm thì nhiều bao trùm mấy lần. Luôn có thể tìm được hung phạm. Hơn nữa, một vạn điểm cống hiến. Tuyệt đối không ít. Cũng chính là hoàng thất, nhiều tiền lắm của. Mới có bực này danh tác. Dù sao, Cổ Nguyên Tông điểm cống hiến. Đó là phi thường chân quý. Chỉ là, cần đỉnh tiêm võ thánh mới có thể lĩnh toàn bộ nhiệm vụ. Đây là điều kiện cơ bản. Lâm Phi cũng không biết, mình bây giờ phù không phù hợp đỉnh tiêm võ thánh điều kiện. Đỉnh tiêm võ thánh. Vậy hẳn là vô tuyến tiếp cận ngưng tụ ra tinh chi hoa, khí chi hoa tồn tại. Tựa như Ngạo Vân Tiêu. Chính là đỉnh tiêm võ thánh. Còn như ngưng tụ ra tinh chi hoa, khí chi hoa võ thánh. Trên cơ bản đều gọi là cực hạn võ thánh. Ý chỉ, ở một phương diện khác đạt tới cực hạn. Hoặc là nhục thân. Hoặc là chân nguyên. Đều đạt tới cực hạn. Lâm Phi hiện tại tu vi, vẹn vẹn chỉ là võ thánh sơ kỳ. Nhục thân huyết tinh tuy là cực kỳ khổng lồ. Nhưng cũng không có đến ngưng tụ tinh chi hoa tình trạng. Bất quá, Lâm Phi đao thế, thuộc về đại thành đao thế. Đây là Lâm Phi ưu thế lớn nhất. Lâm Phi cũng không có quân quý. Trực tiếp đi hỏi thăm một chút nhiệm vụ đại điện trưởng lão là được. Vì vậy, Lâm Phi đi tới nhiệm vụ đại điện hai gã trước mặt trưởng lão. Lấy ra ngoại môn trưởng lão lệnh bài thân phận. Trưởng lão, ta muốn tiếp hoàng thành điều tra nhiệm vụ. Lâm Phi trực tiếp nói. Hoàng thành điều tra nhiệm vụ. Trưởng lão ngẩng đầu, nhìn Lâm Phi liếc mắt. Cần đỉnh tiêm võ thánh mới có thể lĩnh. Ngươi là ngoại môn trưởng lão? Không. Ừm. Tâm đạo giả Lâm Phi. Tên này nhiệm vụ đại điện trưởng lão trong lòng hơi kinh hãi. Sau đó, một tên trưởng lão khác, cũng đã đi tới. Hai người thương lượng một hồi. Cuối cùng gật đầu một cái nói, Lâm trưởng lão, vốn là ngươi mới gia nhập vào ngoại môn, tu vi cũng chưa có xác định đạt đến đỉnh điểm võ thánh tầng thứ. Vốn là không cho phép lĩnh cái này nhiệm vụ. Bất quá, ngươi trước đó không lâu mới vừa đánh bại Ngạo Vân Tiêu. Ngạo Vân Tiêu là danh chính ngôn thuận đỉnh tiêm võ thánh. Ngươi có thể đánh bại Ngạo Vân Tiêu. Thực lực khẳng định cũng đạt tới đỉnh tiêm võ thánh tầng thứ. Sở dĩ, cái này nhiệm vụ, ngươi có thể lĩnh. Đây chính là danh tiếng chỗ tốt. Coi như không có gặp qua Lâm Phi. Nhưng là biết, tầm đạo giả Lâm Phi thực lực không thể tầm thường so sánh. Vì vậy, những người khác không có tư cách lĩnh cái này nhiệm vụ. Nhưng Lâm Phi thì có tư cách này. Cái này nhiệm vụ không có thời gian hạn chế. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, hoàng thất tự nhiên sẽ có người tống xuất tin tức, chuyển quay lại đến Cổ Nguyên Tông. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp tới lĩnh điểm cống hiến là được. Nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải tới nhiệm vụ đại điện buông tha nhiệm vụ. Lâm Phi gật đầu, tỏ ý biết. Sau đó, Lâm Phi làm các loại, chờ, nhớ. Lại đem đến rồi nhiệm vụ tín vật. Đến lúc đó, chỉ cần đi hoàng thành đưa ra tín vật. Hoàng thất liền có thể biết, Lâm Phi là tới nhận lấy nhiệm vụ Cổ Nguyên Tông võ thánh. Hoàng thất cũng nhất định sẽ phối hợp Lâm Phi, điều tra hoàng thành võ thánh mất tích đáng kiện. Đúng rồi. Phía trước có người hay không lĩnh quá cái này nhiệm vụ? Lâm Phi đột nhiên hỏi. Ngươi là người thứ nhất lĩnh cái này nhiệm vụ võ thánh. Trưởng lão lắc đầu. Đệ nhất cái. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Hắn có thể nhìn ra. Cái này nhiệm vụ đã ban bố có một đoạn thời gian. Làm sao hắn lại là người thứ nhất lĩnh nhiệm vụ võ thánh? Một vạn điểm cống hiến. Đối với rất nhiều võ thánh mà nói, một, sáu đều là một khoản con số rất lớn. Nhiệm vụ đại điện trưởng lão cười nói ra, ha ha ha, cái này nhiệm vụ khẳng định có võ thánh muốn lĩnh. Nhưng là, vậy cũng phải có tư cách mới được. Người cho rằng, ta Cổ Nguyên Tông tùy tiện một cái võ thánh, đều gọi được với đỉnh tiêm võ thánh. Cái kia được trải qua chúng ta nhiệm vụ đại điện ước định mới được. Nếu không, là không có tư cách lĩnh nhiệm vụ. Lâm Phi minh bạch rồi. Cổ Nguyên Tông võ thánh đích xác rất nhiều. Nhưng là, có thể xưng là đỉnh tiêm võ thánh, sẽ không có nhiều như vậy. Một vạn điểm cống hiến tuy nhiều, nhưng này chút đỉnh tiêm võ thánh, mỗi một người đều bận về việc ngưng tụ tinh chi hoa hoặc là khí chi hoa, đi làm hoàng thành điều tra nhiệm vụ, ngược lại rất ít, coi như là Lâm Phi vật khí. Tạ ơn hai vị trưởng lão. Lâm Phi nói xong, mang theo tín vật, trực tiếp rời đi nhiệm vụ đại điện. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ, tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 227, võ thánh lại mất tích. Phần 2. Lâm Phi về tới động phủ. Hắn không có ngay lập tức sẽ đi trước thiên tề nước hoàng thành. Nếu nhận lấy nhiệm vụ, vậy trước tiên phải đem nhiệm vụ sở tại hiểu rõ một phen. Không thể hai mắt tối thui. Trực tiếp liền đi hoàng thành. Lâm Phi trước tìm bản tạp ký. Kỳ thực chính là ghi chép khẩu nguyên tông, thiên tề nước một ít thế lực phân bố. Thì như, hoàng thất. Thiên tề quốc hoàng thất đệ nhất nhiệm hoàng đế, tên là Cổ Hiên. Nhưng thật ra là Cổ Nguyên Tông một vị nội môn trưởng lão. Hơn nữa ngưng tụ ra tinh chi hoa. Phụng Cổ Nguyên Tông chi mệnh, chinh chiến tứ phương. Cuối cùng khai sáng thiên tề quốc. Vì vậy, thiên tề quốc hoàng thất chính là cổ gia. Sau lại thiên tề quốc hoàng thất, cũng đều đồng dạng đối với Cổ Nguyên Tông lễ độ cung kính. Thậm chí ngay cả hoàng đế kế nhiệm chọn người. Cũng nhất định phải đạt được Cổ Nguyên Tông đồng ý mới được. Đương nhiên, hoàng thất nhiều tiền lắm của, nội tình không cạn. Lần lượt lại đưa vào Cổ Nguyên Tông hơn chân truyền đệ tử. Trong đó, thậm chí còn có ngưng tụ ra tinh chi hoa, khí chi hoa cực hạn võ thánh. Chỉ là, cái kia đều là chuyện lúc trước. Gần nhất mấy trăm năm. Hoàng thất nhân tài điêu linh. Tuy là cũng có hoàng thất đệ tử, trở thành Cổ Nguyên Tông chân truyền. Nhưng cũng không có thể đạt được cực hạn võ thánh tình trạng. Liên đỉnh tiêm võ thánh đều không thể đạt được. Đây cũng là vì sao, lần này hoàng thất đối với hoàng thành võ thánh mất tích đáng kiện, không có biện pháp gì nguyên nhân. Thật sự là thực lực suy nhược. Đương nhiên, hoàng thất thực lực suy nhược. Cũng sẽ không đưa tới thiên tề quốc gia cái gì hỏi 20 đề. Dù sao, toàn bộ thiên tề quốc đều là Cổ Nguyên Tông thế lực. Chỉ cần Cổ Nguyên Tông không có xảy ra vấn đề. Dù cho hoàng thất chết sạch. Đối với thiên tề quốc mà nói. Cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhiều nhất, chỉ là biến thành người khác hoặc là đổi một gia tộc đi làm thiên tề nước hoàng thất mà thôi. Lâm Phi hiểu rõ không sai biệt lắm. Thiên tề quốc hoàng thất. Thoạt nhìn thực lực không đủ, mà Cổ Nguyên Tông cũng không có quá mạnh mẽ cao thủ, phái trú ở Hoàng Thành. Cũng chỉ có một hai danh phổ thông võ thánh mà thôi. Hơn nữa, Hoàng Thành mất tích án thủ phạm thật phía sau màn. Dường như cũng biết đúng mực. Không hề động Cổ Nguyên Tông võ thánh. Nếu không, Cổ Nguyên Tông đã sớm nhúng tay. Nói rõ, thủ phạm thật phía sau màn cũng cực kỳ kiêng kỵ Cổ Nguyên Tông. Điểm này, không cần nghĩ cũng biết. Cổ Nguyên Tông nhưng là thiên tề nước bá chủ. Không có ai sẽ không kỵ đạn Cổ Nguyên Tông. Xem ra, chỉ cần trực tiếp đi Hoàng Thành. Nếu như Hoàng Thất có đầu mối ngược lại cũng thôi. Nếu như không có manh mối, vậy trực tiếp dùng đao thế, mạnh mẽ thăm dò. Chỉ cần ở Hoàng Thành, hung thủ kia bỏ chạy không rơi. Lâm Phi trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Trong lòng hạ quyết tâm. Lâm Phi trực tiếp rời đi động phủ. Cấp tốc bay đến không trung, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Thiên Tế Quốc, Hoàng Thành. Trong Hoàng Cung. Hoàng đế nổi trận lôi đình. Thậm chí, hoàng thất chính giữa võ thánh, từng cái cũng đều mặt tâm trầm. Bởi vì, Tiêu Giao Vương Cổ Ngọc Kiếm, mất tích. Tiêu Giao Vương là đường kim hoàng đế thân đệ đệ. Bây giờ đã là võ thánh. Mặc dù không có tiến nhập Cổ Nguyên Tông. Nhưng cũng là hoàng thất chính giữa võ thánh cao thủ. Nhưng là, cư nhiên cũng mất tích. Cùng trong hoàng thành, còn lại một ít mất tích võ thánh không có sai biệt. Đột nhiên, liền biến mất không thấy hình bóng. Làm sao cũng không tìm tới. Loại tình huống này, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Cứ việc hoàng đế phái người toàn bộ hành trình đại lùng bắt. Nhưng là, lại không có tìm được Tiêu Giao Vương bất luận cái gì hạ lạc. Thậm chí ngay cả một tia tung tích cũng không có. Phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Tiêu Giao Vương phủ. Tiêu Giao Vương sùng ái tiểu nữ nhi, Cổ Lâm. Bây giờ cắn chặt môi. Vành mắt đỏ bừng. Thần tinh tiểu tụy. Thoạt nhìn đã rất nhiều ngày cũng không ngủ. Cổ Lâm không có bị phong làm bất luận cái gì tước vị. Bất quá, ai cũng biết, nàng là Tiêu Giao Vương sủng ái nhất nữ nhi. Ở vương phủ ở giữa địa vị cũng rất cao. Ở Cổ Lâm trước mặt, còn có hai gã ăn mặc Cổ Nguyên Tông phục đồ trang sức võ thánh. Phát thông một tiếng. Cổ Lâm quỳ rạp xuống hai gã võ thánh trước mặt. Cửu Thúc, Lý Thúc, các ngươi luôn luôn cùng phụ vương giao hảo. Bây giờ phụ vương tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Hoàng đế bệ hạ tuy là phái người lùng bắt, nhưng không có võ thánh dám đi. Có thể lục soát đầu mối gì. Mời hai vị võ thánh. Hỗ trợ đi tìm một chút phụ vương, cố gắng có thể tìm tới phụ vương một tia manh mối. Cái này hai gã võ thánh là Cổ Nguyên Tông phái chú đến Hoàng Thành võ thánh. Đều là trên cơ bản không có bất kỳ tăng lên hy vọng. Phóng ra ngoài đến Hoàng Thành. Coi như là tới dưỡng lão. Thưởng thụ một chút vinh hoa giàu sang. Xem như là một cái mỹ xoa. Hai người cùng Tiêu Giao Vương Cổ Ngọc Kiếm, coi như là hứng thú hợp nhau. Mỗi ngày, đều là cầm kỳ thư họa, uống rượu mua vui. Đích thật là được không khoái hoạt. Chỉ là, hiện tại Tiêu Giao Vương tiêu thất. Lập tức để cho hai người cũng có chút trở tay không kịp. Thậm chí, trong lòng hai người cũng mơ hồ có chút cảnh giác. Dù sao, bọn họ cũng là võ thánh. Cái kia tôn thần bí hung thủ, dường như chuyên môn bắt võ thánh. Thực lực tất nhiên phi thường khủng bố. Cũng không biết bắt võ thánh đi làm cái gì. Chứng kiến Cổ Lâm quỳ xuống cầu trợ với bọn hắn. Hai người cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể lắc đầu nói, Cổ Lâm, ngươi trước đứng lên. Không phải chúng ta không đi tìm Ngọc Kiếm Huynh. Thật sự là thực lực hữu hạn. Ngọc Kiếm Huynh cùng ta nhóm hai người thực lực sắp xỉ, còn không có chút nào sức chống cự, đã bị bắt đi. Chúng ta đi thăm dò, cũng bất quá là dê vào miệng cọp mà thôi. Cổ Lâm sắc mặt trắng nhợt. Âm thanh run rẩy nói ra, chẳng lẽ liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi sao? Biện pháp đương nhiên là có. Đó chính là các loại, chờ. Các ngươi hoàng thất đã tại Cổ Nguyên Tông ban bố nhiệm vụ. Cho 1 vạn điểm cống hiến trọng thưởng. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có Cổ Nguyên Tông đỉnh tiêm võ thánh lĩnh nhiệm vụ, do đó đi tới hoàng thành, điều tra võ thánh mất tích án. Đến lúc đó, tự nhiên có thể tìm ra hung phạm, thậm chí trảm sát hung phạm. Cổ Nguyên Tông đỉnh tiêm võ thánh. Cổ Lâm mở to hai mắt, dường như lại lộ ra một tia hy vọng. Nhưng là, Cổ Nguyên Tông đỉnh tiêm võ thánh, lúc nào sẽ đến? Cái này ai cũng không rõ ràng. Được có đỉnh tiêm võ thánh nhận lấy nhiệm vụ, mới có thể đi tới hoàng thành. Nhưng là, 1 phần vạn vẫn luôn không có ai lĩnh nhiệm vụ, chẳng phải là vẫn sẽ không có người tới hoàng thành điều tra. Cổ Nguyên Tông hai gã võ thánh hổ thị liếc mắt, đều trầm mặc lại. Trên lý thuyết, là có loại này có thể. Không có ai lĩnh nhiệm vụ. Nếu không, thời gian dài như vậy, sẽ phải có đỉnh tiêm võ thánh xuống núi. Nhưng là, cho đến nay, Cổ Nguyên Tông còn không có bất kỳ võ thánh đi tới hoàng thành. Các ngươi không đi tìm, ta đây liền chính mình đi tìm. Cổ Lâm cắn răng một cái, lập tức đứng dậy, chuẩn bị ly khai vương phủ. Tự mình đi tìm kiếm manh mối. Hồ đồ. Cổ Nguyên Tông võ thánh, lạnh rên một tiếng. Phụ vương tung tích không rõ, không rõ sống chết. 643. Những người khác có thể không đi tìm. Nhưng là, thân là phụ vương nữ nhi, làm sao có thể thờ ơ, ngồi chờ ở trong vương phủ chờ đợi. Húng, các ngươi là Cổ Nguyên Tông võ thánh. Cái kia thần bí hung thủ, làm sao dám ra tay với các ngươi. Các ngươi nếu chịu đi điều tra, chỉ cần có thể có một tia manh mối, không cần phải các ngươi xuất thủ, đến lúc đó đem manh mối chuyển cho hoàng thất. Hoàng thất võ thánh tự nhiên sẽ xuất thủ. Hai gã võ thánh sắc mặt âm tình bất định. Cổ Lâm nói có đạo lý. Trên thực tế, tên kia thần bí hung thủ, tuy là hung hăng ngang ngược, nhưng đối với Cổ Nguyên Tông người lại không mảy may tơ hảo. Hiển nhiên, đối phương cũng ở kiêng kỵ Cổ Nguyên Tông. Nếu như hai người bọn họ đi điều tra, hơn phân nửa sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là, bọn họ không muốn mạo hiểm mà thôi. Vạn nhất đối phương bí quá hóa liều, vậy bọn họ chẳng phải là nguy hiểm. Nhìn Cổ Lâm mong đợi thần tình, hai gã võ thánh thở dài một tiếng nói, mà thôi, chúng ta cùng Ngọc Kiếm Huynh chính là quan hệ cá nhân bản thân. Húng, chúng ta đã sống hơn 400 tuổi, khoảng cách đại nạn cũng không xa. Coi như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng đủ rồi. Chúng ta cùng đi ra ngoài, tìm kiếm Ngọc Kiếm Huynh manh mối. Cổ Lâm mừng rỡ trong lòng, cung kính dập đầu nói, tạ ơn hai vị võ thánh. Tốt lắm, lời nói nhảm không cần nhiều lời, thừa dịp Ngọc Kiếm Huynh tiêu thất không bao lâu, có thể còn có thể có một tia manh mối. Vì vậy, hai gã võ thánh lập tức mang theo Cổ Lâm ly khai vương phủ, đi hoàng thành tìm kiếm Cổ Ngọc Kiếm mất tích manh mối. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ, tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 228, hoàng thành đột biến, đám người mừng rỡ, Cổ Nguyên Tông rốt cuộc người đến. Canh thứ 3. Cổ Lâm cùng Cổ Nguyên Tông hai gã võ thánh cùng đi ra ngoài tìm kiếm Cổ Ngọc Kiếm mất tích manh mối. Nhưng là, tìm một ngày đều không có bất kỳ tung tích. Dường như Cổ Ngọc Kiếm thực sự bốc hơi khỏi thế gian giống nhau. Trong lúc nhất thời, Cổ Ngọc Kiếm cũng là mặt xám như cho tàn. Nàng tuyệt vọng. Cửu Long cùng Lý Nguyên hai vị võ thánh lúc này cũng không thể tránh được. Bọn họ tìm một ngày đích xác không có chịu đến tên kia thần bí hung thủ công kích, nhưng là không có thể tìm được manh mối. Hiển nhiên, đối phương che giấu năng lực rất mạnh. Đệ cứ theo đà này, dù cho Cổ Nguyên Tông thực sự người đến, chỉ sợ cũng rất khó tìm hung phạm. Báo. Thanh Đông, Dương Vũ Hầu Trương Huyền cũng mất tích bí ẩn. Bất quá, hiện trường có giao thủ vết tích. Hoàng thất đã có võ thánh dám đi. Đồng nhiên, vương phủ hạ nhân vội vàng đến đây hội báo. Dương Vũ Hầu. Đi qua nhìn một chút. Dương Vũ Hầu mới vừa mất tích, nói không chừng có đầu mối. Vì vậy, Cổ Lâm cùng với hai gã Cổ Nguyên Tông võ thánh lập tức xuất phát. Ba người rất nhanh thì đến Dương Vũ Hầu Trương phủ. Lúc này, Trương phủ đã bị người của hoàng thất bao vây. Cổ Lâm là Tiêu Giao Vương nữ nhi, tự nhiên có thể vào. Gặp qua hai vị võ thánh. Bên trong hoàng thất tướng lĩnh chứng kiến Cửu Long cùng Lý Nguyên phía sau, lập tức cung kính hành lễ. Dù sao, Cửu Long cùng Lý Nguyên đại biểu là Cổ Nguyên Tông. Nói một chút coi, có đầu mối gì? Cửu Long trầm giọng hỏi. Đích xác có manh mối. Dương Vũ Hầu mặc dù không biết thần bí hung thủ biết xuống tay với hắn, nhưng Dương Vũ Hầu lại làm phòng bị. Trên người mình thả bỏ ra một loại thuốc bột. Loại thuốc này phấn, vô sắc vô vị. Chỉ có một loại đặc thù côn trùng mới có thể truy tung. Cửu Long cùng Lý Nguyên mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần tìm được Dương Vũ Hầu Trương Huyền, nói không chừng là có thể tìm được Tiêu Giao Vương. Vì vậy, hai người vội vàng hỏi, cái kia truy lùng côn trùng đâu? Chúng ta đang muốn xuất phát. Tốt, cùng đi tìm. Vì vậy, Hoàng Thất xuất động hai gã võ thánh. Cửu Long cùng Lý Nguyên cũng là hai gã võ thánh. Bốn gã võ thánh, mang nữa đại lượng thị vệ. Bắt đầu đi theo truy tung côn trùng. Côn trùng tốc độ phi hành rất nhanh. Xuyên qua từng cái đường phố. Đồng nhiên, trước mắt một mảnh trống trải. Cư nhiên đi tới một mảnh mộ địa. Nơi đây khắp nơi đều là phần mộ. Là hoàng thành bãi tha ma. Bình thường không có ai tới nơi này. Chỉ là, hiện tại cả phiến bãi tha ma lại âm khí âm u. Hơn nữa, côn trùng đến nơi này, cũng liền ngừng lại. Dường như nghĩ bay vào bên trong đi. Nhưng dường như lại đang sợ cái gì, không dám vào bãi tha ma. Mau nhìn, trên mặt đất có vết chân. Còn có vết máu. Đi vào tìm, Dương Vũ Hầu nhất định ở bãi tha ma phụ cận. Vì vậy, nhóm lớn thị vệ xông vào mảnh này bãi tha ma. Những thị vệ này, xông vào bãi tha ma bên trong. Hống. Đồng nhiên, một hồi tiếng gầm nhỏ, từ bãi tha ma bên trong chuyển ra. Ngay sau đó, một tòa phần mộ, mạnh nổ tung. Một cả người đen nhánh, tản ra mùi hôi thối thi thể, dưới đất chui lên. Đồng thời trực tiếp đánh tới những thị vệ kia. Phúc. Suy. Là luyện thi. Có người ở nơi đây nuôi thi, luyện thi. Hơn nữa, cỗ này luyện thi thực lực thật là mạnh. Hoàng thất hai vị võ thánh, đồng thời động thủ. Cho dù là luyện thi, lấy bọn họ võ thánh thực lực, tự nhiên là không sợ. Nhưng là, làm hai gã võ thánh động thủ phía sau, bọn họ ngay lập tức sẽ hối hận. Lầm to. Võ thánh, đích xác có thể không sợ luyện thi. Nhưng là, nếu như luyện thi là võ thánh tầng thứ đâu? Thình thịch. Vẹn vẹn hai quyền. Hai gã hoàng thất võ thánh. Liền trực tiếp bị đánh bạo. Liền một tia ngăn cản chi lực cũng không có. Thấy như vậy một màn. Mọi người đều vô cùng sợ hãi. Đi. Cửu Long cùng Lý Nguyên càng là không cần, phải, nghĩ ngợi. Hầu như trước tiên liền lôi kéo Cổ Lâm. Điên cuồng hướng về sau bỏ chạy. Còn như những cái này tiến nhập mộ tràng thị vệ. Đã không trọng yếu. Cửu Long cùng Lý Nguyên hiện tại thầm nghĩ mang theo Cổ Lâm chạy trối chết. Ba người vận khí không tệ. Bộ kia luyện thi cũng không có truy sát qua đây. Ba người một đường đem về vương phủ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ Lâm thậm chí hiện tại đều còn cả người run rẩy. Trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi hỏi cái kia. Cái kia đến tột cùng là quái vật gì? Cổ Lâm đích xác rất sợ hãi. Đây chính là hai vị võ thánh A. Ở Thiên Tề Quốc. Vô luận là ở đâu bên trong. Võ thánh đều tuyệt đối là cường giả. Đây chính là sánh ngang trúc cơ. Thọ 500. Hơn nữa, cái kia hai gã võ thánh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Vẫn là Cổ Lâm trưởng bối. Là trong hoàng thất võ thánh. Nhưng là bây giờ, lại bị một luyện thi cho trực tiếp đánh bể. Là luyện thi. Hơn nữa còn là võ thánh tầng thứ luyện thi. Xem ra, là có trúc cơ chân nhân đang luyện chế võ thánh tầng thứ luyện thi. Thảo nào tên kia thần bí hung thủ, sẽ không ngừng bắt một ít võ thánh. Thảo nào sẽ có võ thánh không ngừng mất tích. Đối phương là đem những võ thánh đó, luyện thành luyện thi A. Trong lúc nhất thời, Cửu Long cùng Lý Nguyên Thanh Âm cũng đồng dạng đang run rẩy. Luyện thi. Võ thánh tầng thứ luyện thi. Cái kia tuyệt đối không phải phổ thông luyện khí sĩ có thể làm được. Chỉ có trúc cơ chân nhân. Thậm chí, vẫn là cái loại này đứng đầu trúc cơ chân nhân mới có thể làm được. Nói như vậy, phụ vương đã. Cổ Lâm dường như lập tức nghĩ tới điều gì. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh. Cửu Long cùng Lý Nguyên cũng trầm mặc. Bọn họ không nói gì. Hiển nhiên, Tiêu Giao Vương Cổ Ngọc Kiếm, hơn phân nửa là bị thần bí trúc cơ chân nhân cho luyện thành luyện thi. Đã chết. Nhưng là, Thiên Tể Quốc là Cổ Nguyên Tông địa bàn. Đều là võ giả. Từ đâu tới luyện khí sĩ? Thậm chí, vẫn là đứng đầu trúc cơ chân nhân. Cổ Lâm, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Chúng ta sẽ lập tức hồi báo cho Cổ Nguyên Tông. Có trúc cơ chân nhân bắt võ thánh, dùng để luyện chế võ thánh tầng thứ luyện thi. Cổ Nguyên Tông nhất định sẽ tức giận, đồng thời phái ra đỉnh tiêm võ thánh tới xử lý chuyện này. Chúng ta bây giờ, chỉ có thể chờ đợi. Hoàn toàn chính xác. Cái kia tôn luyện thi quá kinh khủng. Hai tôn hoàng thất võ thánh A. Liền nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Huống chi. Phía trước bị bắt đi võ thánh, có thể không chỉ một vị. Nếu như hết thảy đều mạnh như vậy, vậy coi như là hoàng thất võ thánh chen nhau lên, cũng không phải là đối thủ. Cổ Lâm hiện tại đã lòng như cho nguội. Phụ vương biến thành luyện thi, lại cũng không cứu lại được. Cửu Long cùng Lý Nguyên hai người, trên mặt cũng có một tia lo lắng màu sắc. Bọn họ thậm chí đều muốn trực tiếp ly khai hoàng thành. Dù sao, tên kia thần bí trúc cơ chân nhân, lại dám ở Thiên Tề quốc hoàng thành bắt võ thánh, dùng để luyện chế luyện thi. Đây chính là ở Cổ Nguyên Tông dưới mí mắt. Đối phương đương nhiên biết, cái này rất nguy hiểm. Nhưng là, vẫn như cũ bí quá hóa liều. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Đối phương tính toán quá lớn. Sợ rằng không hề chỉ là luyện chế luyện thi đơn giản như vậy. Lấy thực lực của hai người bọn họ, tiếp tục đứng ở hoàng thành. Quá nguy hiểm. Ai dám khẳng định, cái kia tôn thần bí trúc cơ sẽ không nổi điên, đưa bọn họ cũng cho chỗ tới, luyện thành luyện thi. Ông, đang ở Cửu Long cùng Lý Nguyên hai người, tâm thần bất định bất an lúc. Đồng nhiên, hai người truyền tấn thạch. Cư nhiên chấn động kịch liệt lên. Loại này truyền tấn thạch, là dùng một ít luyện khí sĩ pháp khí phương thức chế tạo thành. Chỉ cần trong nhất định cự ly, sẽ có phản ứng. Đây là tông môn phái võ thánh tới. Hoàng thành chuyện. Chúng ta còn không có hội báo, tông môn không thể nào biết luyện thi chuyện. Vậy chỉ có một khả năng. Có tông môn võ thánh, nhận lấy hoàng thất ban bố nhiệm vụ, đi tới hoàng thành. Nhất định là như vậy. Chúng ta nhanh đi nên tiếp, người đến nhất định là đỉnh tiêm võ thánh. Cửu Long cùng Lý Nguyên trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ màu sắc. Loại thời điểm này, có tông môn đỉnh tiêm võ thánh đến. Đối với an toàn của bọn họ cũng là một loại bảo đảm. Đỉnh tiêm võ thánh. Cổ Lâm mạnh ngẩng đầu, nhãn thần sáng lên. Cổ Nguyên Tông đỉnh tiêm võ thánh, nhận lấy hoàng thất nhiệm vụ. Cái kia nhất định là để giải quyết hoàng thành mất tích án kiện. Hiện tại chúng ta đã biết Dô Y là có trúc cơ chân nhân quay phá. Như vậy tôn đỉnh tiêm võ thánh, có phải hay không có thể xuất thủ, chảm sát cái kia tôn trúc cơ chân nhân, vì phụ vương còn có còn lại võ thánh báo thủ. Chỉ là, không biết Cổ Nguyên Tông đỉnh tiêm võ thánh, có thể hay không đối phó những võ thánh đó tầng thứ luyện thi. Cổ Lâm trầm giọng hỏi. Cái này. Cửu Long cùng Lý Nguyên hổ thị liếc mắt. Lập tức cắn răng nói, ta Cổ Nguyên Tông đỉnh tiêm võ thánh, thực lực không giống bình thường. Những cái này luyện thi tuy mạnh, nhưng tất nhiên không phải đỉnh tiêm võ thánh đối thủ. Hai người đều là Cổ Nguyên Tông trưởng lão. Ít nhiều biết, Cổ Nguyên bên trong tông đỉnh tiêm võ thánh ý vị như thế nào. Tốt, ta đây cũng cùng hai vị võ thánh cùng đi nên tiếp vị kia đỉnh tiêm võ thánh. Cổ Lâm cắn răng một cái, cũng đứng dậy. Cửu Long cùng Lý Nguyên cũng không có ngăn cản. Cổ Lâm là thành viên hoàng thất. Đi nên đón Cổ Nguyên Tông đỉnh tiêm võ thánh, cũng chuyện đương nhiên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi nên tiếp, đắc đắc tốt. Dứt lời, Cửu Long cùng Lý Nguyên mang theo Cổ Lâm. Nhanh chóng hướng phía truyền tấn thạch cảm ứng phương hướng bay đi. Không biết, lần này lĩnh nhiệm vụ đỉnh tiêm võ thánh, đến tột cùng là người nào. Cửu Long cùng Lý Nguyên mặc dù không ở Cổ Nguyên Tông. Nhưng đối với Cổ Nguyên bên trong tông một ít đỉnh tiêm võ thánh, bao nhiêu vẫn có một ít hiểu rõ. Nếu như gặp được, hơn phân nửa có thể biết. Dù sao, bọn họ đều sống hơn 400 tuổi. Cũng coi là phi thường cổ xưa. Rất nhanh, ba trên người truyền tấn thạch chấn động càng ngày càng kịch liệt. Bọn họ bay đến nơi cửa thành. Vì vậy, chậm rãi rơi xuống. Bọn họ thấy được nơi cửa thành. Có một gã nam tử quần áo trắng, đứng chắp tay. Ánh mắt bình tĩnh, cứ như vậy đứng lặng lặng. Tuy là trên người không có bất kỳ khí thế. Nhưng hắn đứng ở trong đám người, khí chất cùng người thường không hợp nhau. Nhìn một cái thì không phải là thường nhân. Đây là tông môn đỉnh tiêm võ thánh. Cửu Long cùng Lý Nguyên hổ thị liếc mắt. Trong ánh mắt đều mang một tia kinh nghi. Bởi vì, bọn họ không biết trước mắt vị này võ thánh. Thậm chí, ở trong trí nhớ của bọn hắn. Trước mắt nam tử quần áo trắng. Cũng không phù hợp Cổ Nguyên Tông bất luận một vị nào đỉnh tiêm võ thánh đặc thủ chưa. Chẳng lẽ, lần này lĩnh nhiệm vụ võ thánh, cũng không phải là đỉnh tiêm võ thánh. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 229, Lâm Phi Hàng Lâm. Xem ra, chỉ có thể đại động căn qua. Canh thứ tư. Cửu Long, Lý Nguyên. Lâm Phi nhìn cách đó không xa, đang đánh giá hắn hai gã võ thánh. Có truyền tấn thạch đang chấn động. Hắn lập tức sẽ biết thân phận của đối phương. Cửu Long cùng Lý Nguyên. Cổ Nguyên Tông phái trú ở Thiên Tề Quốc Hoàng Thành hai gã võ thánh. Đều là một ít vượt qua 400 tuổi cổ xưa võ thánh. Đại nạn lân cận. Đi tới Thiên Tề Quốc Hoàng Thành, hảo hảo hưởng thụ một phen. Cửu Long cùng Lý Nguyên vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ nói, không biết ngài là cái kia vị chân truyền. Chân truyền đệ tử ở Cổ Nguyên Tông, có địa vị siêu nhiên. Cho dù là nội môn trưởng lão, kỳ thực cũng không bằng chân truyền. Lâm Phi bình tĩnh nói ra, ngoại môn trưởng lão, Lâm Phi. Ngoại môn trưởng lão. Hai người hơi sững sờ. Bọn họ đương nhiên biết ngoại môn trưởng lão là có ý gì. Ngoại môn trưởng lão tuy là cũng là võ thánh. Nhưng là, ngoại môn trưởng lão trên cơ bản đều là phổ thông võ thánh. Căn bản cũng không có đỉnh tiêm võ thánh. Tông môn làm sao có thể làm cho phổ thông võ thánh, lĩnh hoàng thành nhiệm vụ. Cửu Long dường như còn muốn lần nữa xác nhận, lại hỏi, cái kia Lâm trưởng lão, nhưng là lĩnh nhiệm vụ mà đến. Không sai, hoàng thành mất tích án kiện, 10000 điểm cống hiến. Lâm mỗi này tới, chính là vì điều tra rõ ràng hoàng thành mất tích án kiện, thu được cái này 10000 điểm cống hiến. Nghe được Lâm Phi xác nhận. Cửu Long cùng Lý Nguyên Hổ thị liếc mắt. Ngay trong ánh mắt đều không che giấu được thất vọng. Lâm Phi có thể lĩnh cái này nhiệm vụ. Có lẽ có chỗ đặc thù gì. Nhưng là, thì có ích lợi gì. Bây giờ cái này hoàng thành mất tích án kiện 553, dính líu tới nhưng là nhất tôn có thể đem võ thánh luyện chế thành luyện thi trúc cơ chân nhân. Có thể nói đỉnh tiêm trúc cơ chân nhân. Một cái ngoại môn trưởng lão, thì có thể có ích lợi gì. Lâm Phi đã nhận ra Cửu Long cùng Lý Nguyên ngay trong ánh mắt thất vọng. Hắn đại khái có thể đoán được. Hai người này, khẳng định chưa có nghe nói qua tên của hắn. Cái này cũng bình thường. Dù sao, hai người ở Hoàng Thành dạo chơi một thời gian đã rất lâu rồi. Tin tức chắc chắn sẽ không linh thông như vậy. Mà Lâm Phi cũng là gần nhất đánh bại Ngạo Vân Tiêu. Lúc này mới danh truyền toàn bộ Cổ Nguyên Tông. Hai người không biết cũng tình hữu khả nguyên. Hai vị võ thánh, nhưng là Hoàng Thành mất tích án kiện đã xảy ra biến cố gì? Lâm Phi hỏi. Cái này. Cửu Long cùng Lý Nguyên có chút do dự. Coi như nói, Lâm Phi có thể có ích lợi gì. Bất quá, Cổ Lâm cũng không biết hai vị võ thánh trong lòng suy nghĩ. Nàng chỉ biết là, Cổ Nguyên Tông rốt cuộc người đến. Có thể là đỉnh tiêm võ thánh. Có thể đối phó cái kia tôn thần bí trúc cơ chân nhân. Vì vậy, Cổ Lâm vội vàng mở miệng nói, Lâm trưởng lão, Hoàng Thành mất tích án kiện, chúng ta đã có đầu mối. Là một tôn thần bí mật trúc cơ. Hắn bắt đi rất nhiều võ thánh. Đồng thời đem những võ thánh đó đều luyện thành luyện thi. Ta phụ vương cũng bị bắt đi, hiện tại rất có thể giữ nhiều lành ít. Mời Lâm trưởng lão trảm sát cái kia tôn trúc cơ, vì phụ vương cùng hoàng thành rất nhiều võ thánh báo thủ. Cổ Lâm trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹn ngào. Lâm Phi nhìn thoáng qua Cổ Lâm. Thần sắc cũng rất bình tĩnh. Nhàn nhạt nói ra, Lâm mỗi chỉ là đến điều tra hoàng thành mất tích án kiện. Nếu như cùng hoàng thành mất tích án kiện có quan hệ, Lâm mỗi thì sẽ xuất thủ. Còn lại sự tình, cùng Lâm Mỗ không quan hệ. Hai vị trưởng lão, nàng nói nhưng là thực sự. Lâm Phi đưa mắt nhìn về Cửu Long cùng Lý Nguyên hai gã võ thánh. Hai gã võ thánh cắn răng một cái, gật đầu một cái nói, Lâm trưởng lão, Cổ Lâm theo như lời những câu là thật. Của nàng phụ vương là Tiêu Giao Vương Cổ Ngọc Kiếm, cũng là một gã võ thánh, trước đó vài ngày đột nhiên mất tích. Chúng ta cùng đi điều tra, kết quả đụng tới Dương Vũ Hầu cũng mất tích. Chúng ta truy tung đến một tòa mộ địa, kết quả lại phát hiện có võ thánh tầng thứ luyện thi. Hoàng thất hai gã võ thánh, một kích đều ngăn cản không phải người hầu. Phải đối phó như thế luyện thi, thậm chí thủ phạm thật phía sau màn, chỉ có đỉnh tiêm võ thánh mới có thể. Sở dĩ, chúng ta chuẩn bị hướng Cổ Nguyên Tông bẩm báo, thỉnh cầu Cổ Nguyên Tông phái đỉnh tiêm võ thánh đến đây xử lý. Chuyện này liên quan đến một tôn thần bí mật trúc cơ, ở Hoàng Thành bắt võ thánh. Cổ Nguyên Tông chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Một gã trúc cơ chân nhân, ở Hoàng Thành không kiêng nể gì cả. Đây cơ hồ là đang gây hấn với Cổ Nguyên Tông uy nghiêm. Một khi đăng báo, Cổ Nguyên Tông nhất định sẽ phái mạnh mẽ đại võ thánh đi tới Hoàng Thành. Cái này ngụ ý, chính là làm cho Lâm Phi chờ một chút. Cùng nhau hội báo, chờ đợi lấy Cổ Nguyên Tông võ thánh đến đây. Lâm Phi tự nhiên nghe được Cửu Long cùng Lý Nguyên ý tứ. Bất quá, hắn cũng từ chối cho ý kiến. Thậm chí không để ý đến. Mà là trực tiếp nói ra, mang ta đi bãi tha ma nhìn. Nếu như có thể sớm ngày bắt lại thủ phạm thật phía sau màn, Lâm Mộ cũng có thể sớm ngày trở lại tông môn giao tiếp nhiệm vụ. Cửu Long cùng Lý Nguyên trong lòng hai người cả kinh. Lâm Phi đây là muốn thực sự nhúng tay Hoàng Thành mất tích án A. Bọn họ đã nói rất rõ. Trong Hoàng Thành, một hồi lấy nhất tôn cường đại trúc cơ chân nhân. Thậm chí có thể là đỉnh tiêm trúc cơ chân nhân. Chỉ có đỉnh tiêm võ thánh. Thậm chí cực hạn võ thánh, mới có thể đối phó. Lâm Phi bây giờ nhúng tay. Chẳng phải là nguy hiểm. Bất quá, hai người hiện tại chỉ là Cổ Nguyên Tông phái chú ở Hoàng Thành võ thánh mà thôi. Địa vị thậm chí cũng không bằng Lâm Phi vị này ngoại môn trưởng lão. Vì vậy, do dự, KFG, một phen, vẫn gật đầu một cái. Lâm trưởng lão, chúng ta đây cẩn thận một chút, đi xem bãi tha ma đến tột cùng thế nào. Vì vậy, một chuyến bốn người, liền nhanh chóng chạy tới bãi tha ma. Làm bốn người tới bãi tha ma phía sau. Lại phát hiện, toàn bộ bãi tha ma đã một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất, khắp nơi đều là tiên huyết, thi thể. Nồng nặc gây nên, tràn ngập ở cả phiến bãi tha ma. Chính là cái này mảnh nhỏ bãi tha ma. Không biết, bộ kia luyện thi còn ở đó hay không? Cửu Long cùng Lý Nguyên còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải bọn họ quyết định thật nhanh, chạy nhanh. Chỉ sợ hiện tại cũng bị bộ kia đáng sợ luyện thi giết đi. Lâm Phi vừa xài bước ra. Siêu. Trong nháy mắt tiến vào bãi tha ma. Cửu Long, Lý Nguyên, Cổ Lâm, cũng đều theo sát phía sau. Trên mặt đất đều là những cái này hoàng thất thị vệ thi thể. Tìm được rồi, cái này hai gã chính là hoàng thất võ thánh, bị luyện thi một kích đánh bể. Hiện tại một mình hạ một đống huyết đủ. Chỉ là, luyện thi dường như biến mất không thấy, chạy trốn. Mấy người chỉ có thấy được hai gã võ thánh phá toái thi thể. Cũng không thấy luyện thi. Nếu như chạy trốn, cũng rất bình thường. Dù sao, thần bí kia hung phạm. Nếu tuyển trạch cần giấu. Vậy khẳng định có kiêng kỵ. Bị phát hiện hành tung, tự nhiên được cần nút. Cái kia thần bí trúc cơ chân nhân, sẽ không chạy trốn chứ. Cổ Lâm đông nhiên mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Dù sao, chuyện này làm lớn chuyện. Khả năng Cổ Nguyên Tông liền phái cường đại võ thánh xuống núi. Nơi đây dù sao cũng là Cổ Nguyên Tông địa bàn. Mạnh đi nữa trúc cơ chân nhân, lại sao dám cùng Cổ Nguyên Tông đối kháng. Thần bí trúc cơ chân nhân, nếu dám mạo hiểm ở Hoàng Thành bắt một ít võ thánh đi luyện thi. Vậy khẳng định thì có không làm không được nguyên nhân. Ta xem, cái kia tôn thần bí trúc cơ mục đích hẳn là còn không có đạt được, khả năng tạm thời sẽ không đào tẩu. Bất quá, chỉ sợ hắn biết điên cuồng hơn. Nhất định sẽ thừa dịp Cổ Nguyên Tông võ thánh không có xuống núi phía trước, điên cuồng bắt võ thánh. Chỉ sợ, hiện tại toàn bộ Hoàng Thành võ thánh, cũng không an toàn. Cửu Long trầm giọng nói. Có đạo lý. Bất quá, chỉ cần hắn không ly khai Hoàng Thành chính là chuyện tốt. Đưa hắn bắt hoặc là giết. Hoàng Thành mất tích án kiện liền giải quyết rồi. Lâm Phi bình tĩnh nói. Nhưng là, làm sao bắt cái kia tôn thần bí trúc cơ? Cho đến nay, chúng ta cũng chỉ là gặp qua hắn luyện thi mà thôi. Mà tên kia trúc cơ, còn không có ra mặt. Thậm chí, Hoàng Thất toàn thành đại lùng bắt, cũng không thể tìm được tên kia trúc cơ. Cổ Lâm cắn răng nói rằng, nếu như tốt như vậy tìm, nàng đã sớm tìm được Tiêu Giao Vương. Đáng tiếc, cái kia tôn thần bí trúc cơ, dường như phi thường am hiểu ẩn nấp thân hình của mình. Đến bây giờ đều không có bất kỳ manh mối. Chỉ cần vẫn còn ở Hoàng Thành, vậy nhất định có thể tìm được. Thời gian cấp bách, vì phòng ngừa tên kia trúc cơ đào tẩu, Lâm Mỗ chỉ có thể đại động can qua. Lâm Phi lời nói, làm cho Cửu Long, Lý Nguyên, Cổ Lâm đều hơi sững sờ. Không biết Lâm Phi ý tứ. Gây chiến. Lâm trưởng lão, ngươi. Cửu Long đang muốn nói gì? Và anh. Đột nhiên, một đạo bạch quang. Trong nháy mắt từ trên người Lâm Phi phát ra. Đồng thời, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Phàm là bị bạch quang bao phủ người. Cho dù là võ thánh. Cũng lập tức cảm giác được cả người run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh. Toàn thân. Đều giống như đặt lên vài tòa đại sơn tựa như. Cái này. Đây là. Đao thế. Cửu Long cùng Lý Nguyên ngẩng đầu. Nhãn thần không gì sánh được hoảng sợ nhìn Lâm Phi. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 230. Lâm Phi xuất thủ. Đao thế bao phủ. Không chỗ có thể ẩn giấu. Canh thứ 5. Đao thế. Lâm Phi không chút do dự. Thi triển ra đao thế. Hạo hạo đáng đáng đao thế. Hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ tới. Phàm là bị đao thế bao phủ người. Không gì sánh được hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn trong hư không. Nơi này chính là Hoàng Thành. Võ giả rất nhiều. Hơn nữa, đeo đao đao khách càng nhiều. Lúc này, theo đao thế bao phủ. Không chỉ có võ giả cảm giác được trên người, phảng phất lưng đeo trọng như núi lớn. Hơn nữa, những đao khách đó. Trong tay bội đao. Càng là kịch liệt run rẩy động. Ông. Vô số đao, đều ở đây rung động. Khinh minh. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Đao của ta, tại sao dường như bị lực lượng gì dẫn dắt? Tốt áp lực kinh khủng, Hoàng Thành đến cùng làm sao vậy? Đó là đao thế A, hơn nữa không phải bình thường đao thế. Cái kia tôn võ thánh, có thể sở hữu đáng sợ như vậy đao thế. Chẳng lẽ là Cổ Nguyên Tông người đến? Trong Hoàng Thành, nhất định đông đảo cường giả. Vì vậy, ngay lập tức sẽ nhận ra được. Đây là đao thế. Dưới tình huống bình thường. Võ thánh cường giả mới có thể lĩnh ngộ đao thế. Hơn nữa, này cổ đao thế rất cường đại. Phàm là đao thế bao phủ phía dưới. Bất luận người nào thực lực đều sẽ bị áp chế. Rất nhiều võ thánh, đồng dạng bị áp chế. Bất quá, bọn họ cũng không có hoảng sợ. Ngược lại là mừng rỡ. Bởi vì, như vậy đao thế. Hơn phân nửa là Cổ Nguyên Tông đỉnh tiêm võ thánh, mới có thể sở hữu. Nói cách khác, Cổ Nguyên Tông, rốt cuộc phái người tới. Cửu Long cùng Lý Nguyên đều rất khiếp sợ. Kinh khủng như vậy đao thế. Đây rõ ràng là đỉnh tiêm võ thánh. Cổ Lâm không phải võ thánh. Cũng đồng dạng bị áp chế. Nhưng nàng cũng rất vui vẻ. Lâm Phi càng mạnh. Liên đại biểu càng có thể lấy ra thủ phạm thật phía sau màn. Thậm chí, chạm sát thủ phạm thật phía sau màn. Lâm Phi lại không để ý đến những người này ý nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Tận lực đem ngược lại là bành trướng đến mức tận cùng. Ở cảm ứng phương diện này, kỳ thực võ thánh là muốn so với trúc cơ chân nhân thua thiệt. Những cái này trúc cơ, có thần thức, có thể càn quét rất lớn phạm vi. Thậm chí, một cái thần thức đều có thể đơn giản bao phủ ở toàn bộ hoàng thành. Ở thần thức càn quét phía dưới, có thể đơn giản tìm được bất luận cái gì dị nhân. Nhưng võ thánh cũng không giống nhau. Võ thánh không có năng lực như thế. Võ thánh ngũ giác tuy là rất bén nhạy, nhưng ngũ giác có thể cảm ứng được phạm vi, thật sự là quá nhỏ. Muốn từ biển người mênh mông ở giữa, tìm được gần nút người kia, gần như không có khả năng. Bất quá, một ngày võ thánh lĩnh ngộ ra võ đạo tư thế, đó cũng không giống nhau. Võ đạo tư thế, trùng trùng điệp điệp, có thể bao trùm rất lớn phạm vi. Ở võ đạo tư thế bao phủ xuống, mọi người đều sẽ bị áp chế thực lực. Hơn nữa, võ thánh đối với võ đạo tư thế bên trong phát sinh toàn bộ, đều rõ như lòng bàn tay. Vì vậy, Lâm Phi lập tức thi triển ra đao thế, trực tiếp tịch quyển phương viên vài dặm nơi. Mặc dù không cách nào bao phủ toàn bộ hoàn thành. Bất quá, chỉ cần tới mấy lần đao thế bao trùm. Dĩ nhiên là có thể càn quét toàn bộ hoàng thành mỗi một góc. Lâm Phi tinh tế cảm ứng một phen. Không có thể tìm được bất luận một vị nào trúc cơ chân nhân. Thậm chí, liền luyện thi cũng không có. Bất quá, Lâm Phi cũng không có gấp. Dù sao, hắn đao thế, mới chỉ có thể bao trùm hoàng thành một phần khu vực mà thôi. Siêu. Sau một khắc, Lâm Phi đạp không mà đi. Hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Cửu Long cùng Lý Nguyên hổ thị liếc mắt. Lập tức cũng cắn răng nói, theo sau. Vì vậy, hai người mang theo Cổ Lâm. Cũng đồng dạng đi theo Lâm Phi, hướng phía chân trời bay đi. Lâm Phi dọc theo đường đi, bảo hiểm tất cả cầm đao thế bao trùm. Vì vậy, không dùng được thời gian một nén nhang. Lâm Phi không sai biệt lắm là có thể dùng đao thế, bao trùm đến hoàng thành mỗi một góc hẻo lánh. Tương đương với đồng dạng là đem chọn cái hoàng thành tìm khắp một lần. Bất quá, ở đao thế dưới. Dấu vết nào? Đều trốn không thoát Lâm Phi cảm ứng. Ừm. Đồng nhiên, Lâm Phi ngừng lại. Hắn đao thế cảm ứng được. Phát hiện một tia pháp lực tung tích. Pháp lực. Chỉ có luyện khí sĩ mới có pháp lực. Mà toàn bộ thiên tế quốc, đều là võ giả. Từ đâu tới luyện khí sĩ? Siêu. Sau một khắc, Lâm Phi thân ảnh đi tới trên đường phố. Ánh mắt của hắn, lặng lặng nhìn chằm chằm một gian cửa hàng. Đó là một gian tiệm quan tài. Cửu Long cùng Lý Nguyên cũng bay tới. Chứng kiến Lâm Phi ánh mắt. Hai người lập tức đối với phía dưới đoàn người lớn tiếng hô, mọi người mau rời đi. Nhất thời, rất nhiều người đều lập tức hướng phía chạy trốn tứ phía. Một phần vạn thực sự đánh nhau. Có thể đạp không mà đi. Vậy khẳng định là võ thánh. Cảnh đen dư ba, sao mà khủng bố. Hơi chút bị lan đến, người bình thường đều chịu không nổi. Lâm trưởng lão, ngươi tìm được hung phạm rồi hả? Cửu Long nhỏ giọng hỏi. Lâm Phi lại không trả lời, mà là bắt đầu rút nhỏ đao thế. Đao thế càng là co rút lại. Cái kia uy năng lại càng mạnh mẽ. Lâm Phi đao thế, đã thu nhỏ lại đến chỉ là nhìn bao trùm ở gian kia tiệm quan tài. Bên ngoài áp lực, có thể tưởng tượng được đến rồi loại nào trình độ kinh khủng. Bá. Đồng nhiên, tiệm quan tài lão bản, mạnh ngẩng đầu. Trên người của hắn áo choàng trong nháy mắt nổ tung. Mơ hồ có một tấm bùa chú, huyền phù ở chung quanh. Dường như đang ở chật vật ngăn cản Lâm Phi đao thế áp chế. Ở Lâm Phi đao thế áp chế trước mặt. Cho dù là ẩn giấu sâu hơn trúc cơ, đều sẽ lộ ra cái hở. Bởi vì, bọn họ pháp thể. Biết không phải tự chủ vận chuyển pháp lực. Cái này căn bản là không có cách khống chế. Vì vậy, vị này ẩn giấu sâu đậm trúc cơ chân nhân. Ở Lâm Phi trước mặt, không chỗ có thể ẩn giấu. Vì sao? Vì sao nhất định phải tìm ra bản chân nhân? Bản chân nhân thực sự không muốn đại khai sát giới. Nhưng là, thiên kiếp độ khó. Bản chân nhân thầm nghĩ luyện chế vài tên ngày âm sinh nhật võ thánh, hợp thành cửu âm luyện thi đại trận. Hy vọng có thể vượt qua thiên kiếp, thành cửu kim đan mà thôi. Nhưng là, các ngươi lại vẫn cứ muốn tìm ra bản chân nhân. Cái kia bản chân nhân, cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Tên này trúc cơ chân nhân, từ từ đứng lên. Cứ việc có đao thế khủng bố áp chế. Nhưng hắn bên cạnh phụ lục, dường như có thể ngăn cản đao thế áp chế. Cửu Long cùng Lý Nguyên sắc mặt đại biến. Độ kiếp chân nhân. Không tốt, cái này trúc cơ chân nhân, thì đã sắp độ kiếp. Lâm trưởng lão, đi nhanh lên, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Có thể độ kiếp chân nhân. Dù cho chỉ là tiếp cận độ kiếp, cái kia đều phi thường khủng bố. Tương đương với ngưng tụ ra tinh chi hoa, khí chi hoa những cái này cực hạn võ thánh. Đương nhiên, trúc cơ chân nhân cùng võ thánh lại không giống với. Trúc cơ chân nhân thực lực, quyết định bởi với pháp thuật, pháp bảo. Ngược lại cùng pháp lực, không có quá lớn quan hệ. Bình thường trúc cơ, nếu có nghịch thiên pháp bảo. 03. Có thể đơn giản chạm sát đỉnh tiêm trúc cơ. Pháp lực chỉ cần đủ dùng liền được. Bành bành bành. Theo trúc cơ chân nhân vận chuyển pháp lực. Nhất thời, thiện quan tài bên trong những cái này quan tài. Từng cái đều bị phá vỡ. Một cổ lại một cổ luyện thi, trực tiếp từ trong quan tài bay ra. Luyện thi. Hết thể đều là luyện thi. Hơn nữa, toàn bộ đều là võ thánh tầng thứ luyện thi. Siêu siêu siêu. Tất cả luyện thi, bay đến giữa hư không. Toàn thân thi khí tán phát ra. Mơ hồ tạo thành một đoàn hắc vân. Đem Lâm Phi đám người đều che phủ ở trong đó. Những thứ này luyện thi. Cư nhiên hoàn toàn không chịu đao thế ảnh hưởng. Dù sao, luyện thi đã chưa tính là sinh mệnh. Đã không có ý thức của mình. Chỉ là cái xác không hồn. Đao thế, cũng không áp chế nổi luyện thi. Tám cố luyện thi. Khí thế thật là khủng bố, coi như là đỉnh tiêm võ thánh, chỉ sợ cũng khó. Cửu âm luyện thi đại trận, đó là có thể ngăn cản một bộ phận thiên kiếp lực đại trận, sao mà khủng bố. Lần này, chúng ta sợ rằng đều giữ nhiều lành ít. Cửu Long cùng Lý Nguyên sắc mặt đại biến. Không không không. Bọn họ đã trốn không thoát. Đầy trời đều là thi khí. Hơi không chú ý, thậm chí đều sẽ bị thi khí ăn mòn. Cho dù là võ thánh, đều giống nhau sẽ bị ăn mòn. Hơn nữa, tám cố võ thánh tầng thứ luyện thi hợp thành đại trận. Toàn bộ hư không, đều tựa như lập tức biến thành luyện ngục. Đây chính là trúc cơ chân nhân thủ đoạn. Không có cường đại pháp bảo. Có thể dùng trận pháp thay thế. Coi như cái này tám cố luyện thi phục sinh. Đơn thuần tám tôn võ thánh. Cũng xa xa không có kinh khủng như vậy. Nhưng là, bị trúc cơ chân nhân luyện thành luyện thi. Hợp thành đại trận phía sau. Lại thay đổi kinh khủng như vậy. Thực lực ít nhất. Tăng lên gấp 10 lần. Thậm chí mấy chục lần. Bản chân nhân hôm nay đại khai sát giới, tìm không được vị thứ 9 ngày âm sinh nhật võ thánh. Vậy chỉ dùng các ngươi ba vị võ thánh, thậm chí cả tòa hoàng thành tiên huyết, trợ lao phu luyện thành huyết thi, thay thế thứ 9 cụ luyện thi. Ha ha ha, tám âm luyện thi trận, giết. Trúc cơ chân nhân thanh âm chung đều tràn đầy điên cuồng. Lại muốn dùng người cả thanh huyết, mạnh mẽ luyện huyết thi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành, tựa hồ cũng quanh quẩn trúc cơ chân nhân điên cuồng tiếng cười. Cùng lúc đó, bầu trời cũng dần dần thay đổi hắc ám đứng lên. Vô số âm khí, thi khí, hội tụ đến cùng nhau. Thực sự đã đem cả tòa hoàng thành đều che phủ ở trong đó. Vị này trúc cơ chân nhân, cư nhiên đã sớm có chuẩn bị. Thậm chí bố trí xong đại trận. Muốn đem toàn bộ hoàng thành đều huyết luyện. Cái này đích sắc không gì sánh được điên cuồng. Thậm chí toàn bộ không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là cổ nguyên tông. Cũng vô pháp để tên này trúc cơ chân nhân đình chỉ cử động điên cuồng. Sợ rằng, ngươi phải thất vọng. Đồng nhiên, một hồi thanh âm lạnh như băng vang lên. Hiu. Ngay sau đó, một đạo đao nguyên. Cắt hắc ám. Giống như huy hoàng liệt nhật một dạng. Tản ra vô tận nóng rực, hỏa diễm. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bị xua tan toàn bộ hắc ám, âm khí, thi khí. Đao. Đó là một thanh trên trăm trượng đao. Vắt ngang tại trong hư không. Phảng phất còn có lửa cháy hừng hực, ở trên thân đao thiêu đốt. Chiếu sáng cả phiến hư không. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 231, tam đao hợp nhất, chém đỉnh tiêm trúc cơ. Canh thứ 6. Chém. Lâm Phi thanh âm lạnh nhạt. Mang theo một tia sắc ý. Nhất thời, trong hư không trên trăm trượng đao. Mạo hiểm mãnh liệt hỏa diễm. Từ trên trời giáng xuống. Chém vào tám cố luyện thi trên người. Vâng. Lửa cháy hừng hực, điên cuồng tiêu đốt. Liệt diễm phần thiên đao. Mặc dù chỉ là đao pháp. Nhưng một đao này ở đao nguyên thúc dục. Dường như thật sự có phần thiên trừ hải chi uy năng. Hơn nữa, Lâm Phi đem đại bộ phận đao nguyên. Đều dùng tới thi triển một đao này. Vì vậy, một đao này uy năng mạnh. Không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, liệt diễm phần thiên đao mang theo hỏa diễm. Vừa vặn có thể khắc chế những thứ này luyện thi. Nếu không, quang luận đao pháp uy năng, hóa hồng đao pháp, thánh linh đao pháp, đều không thua gì với liệt diễm phần thiên đao. Có ở đối mặt tám cố luyện thi lúc, liệt diễm phần thiên đao không thể nghi ngờ có thể phát huy ra mạnh hơn tác dụng. Một đao này chém xuống, vô tận hỏa diễm, phảng phất tràn đầy cả phiến hư không. Tám cố luyện thi, trên người âm khí, thi khí, ở nơi này một đao dưới, phảng phất đều chuyển hóa thành hỏa diễm nhiên liệu. Do đó cổ vũ hỏa thế, thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Không phải, trở lại cho ta. Cái kia tôn thần 483 bí mật trúc cơ chân nhân, biểu tình trên mặt đều ở đây vặn mẹo. Điên cuồng bắt phát ấn, muốn triệu hồi 8 cố luyện thi. Dù sao, đây là hắn độ kiếp duy nhất hy vọng. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ, mới tìm được 8 cố ngày âm sinh nhật, nhưng lại tu thành võ thánh mạnh mẽ đại võ giả. Như vậy, mới có thể hợp thành cửu âm luyện thi đại trận, giúp hắn ngăn cản thiên kiếp. Hắn thậm chí không tiếc đi tới Thiên Tế Quốc, đi tới Cổ Nguyên Tông dưới mí mắt, đi này mạo hiểm việc. Cũng là bởi vì, Thiên Tế Quốc hoàng thành võ thánh mới đủ quá nhiều, mới có thể tìm được ngày âm sinh nhật võ thánh. Vốn là, hắn đều sắp thành công. Chỉ kém một luyện thi. Cho hắn thêm một chút thời gian. Hắn liền có thể thành công go tờ đu 9 độ ngày âm sinh nhật luyện thi. Do đó đại công cáo thành. Chỉ là, hết thể đều phá hủy. Trước mắt cái này Cổ Nguyên Tông võ thánh đến. Không chỉ có làm cho hắn trước giờ bại lộ. Thậm chí còn chém hắn 8 cố luyện thi. Lần này, hắn độ kiếp lại không bất kỳ hy vọng nào. Đối với đỉnh tiêm trúc cơ chân nhân mà nói. Chuyện trọng yếu nhất, chính là độ kiếp. Vì độ kiếp, những thứ này đỉnh tiêm trúc cơ chân nhân, có thể làm ra bất cứ chuyện gì, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, nếu ai phá hủy bọn họ độ kiếp hy vọng, vậy bọn họ ngay lập tức sẽ thay đổi điên cuồng. Ngươi phá hủy lão phu độ kiếp hy vọng, ngươi phá hủy lão phu con đường. Vậy hãy để cho toàn bộ hoàn thành, đều cho lão phu chôn cùng. Vị này đỉnh tiêm trúc cơ chân nhân, pháp thể thượng pháp lực chấn động. Ầm ầm. Nhất thời, toàn bộ trên hoàng thành rảnh hội tụ thành một đoàn to lớn linh khí đám mây, giống như một vòng xoáy khổng lồ một dạng. Lúc này, Lâm Phi không có xuất thủ, bởi vì đầu óc của hắn ở giữa vang lên liên tiếp thanh âm. Ngươi liệt diễm phần thiên đao, chém giết âm tà võ thánh luyện thi, lĩnh ngộ chí dương ý cảnh, tiến độ tu luyện để thăng 100. Ngươi liệt diễm phần thiên đao đột phá tới đại thành. Lâm Phi liệt diễm phần thiên đao, không nghĩ tới vào lúc này, cư nhiên đạt đến đại thành. Chí dương ý cảnh. Lâm Phi nhắm hai mắt lại, trong đầu cũng xuất hiện một đoạn ký ức. Hắn thoáng ngay ngắn một cái để ý, cũng lập tức lĩnh ngộ được cái gọi là chí dương ý cảnh. Chỉ là, cái kia tôn đỉnh tiêm trúc cơ chân nhân đang ở nỗ lực thi triển hủy thiên diệt địa khủng bố pháp thuật, thậm chí hội tụ như vậy một đoàn đáng sợ thiên địa linh khí chấn áp. Lâm Phi đao thế mạnh co rút lại, kinh khủng chấn áp chi lực lập tức đều rơi xuống cái kia tôn trúc cơ chân nhân trên người. Nhất thời, trúc cơ chân nhân thần sắc biến đổi, cả người đều run rẩy. Hiển nhiên, đang chịu đựng áp lực cực lớn. Bất quá, trước người hắn phủ lục, thực sự phi thường thần kỳ. Lại có thể tiếp nhận được Lâm Phi đao thế chân áp. Vô dụng, có ta hư không phủ lục ở. Coi như ngươi đao thế cường thịnh trở lại, cũng không la mở gì được cờ ta. Trừ phi là cực hạn võ thánh. Bằng không, ai cũng giết không được ta. Ngày hôm nay, các ngươi hết thể đều phải chết. Trúc cơ chân nhân vẻ mặt nhăn nhó, thần thái giống như điên cuồng. Là sao? Lâm Phi sắc mặt bình tĩnh như cũ. Thậm chí, Cựu Long cùng Lý Nguyên, đang nhìn bầu trời bên trong cự đại linh khí đám mây. Đều nhanh tuyệt vọng. Bực này kinh khủng linh khí đám mây. Một khi thi triển ra pháp thuật. Cái kia pháp thuật uy năng được mạnh mẽ đến mức nào? Coi như võ thánh có thể miễn cưỡng kháng trụ bờ ơ tờ tư. Nhưng là, người thường đâu? Toàn bộ hoàn thành, nhân khẩu 100 vạn. Bây giờ, sợ rằng cũng phải chết ở cái này một cái kinh khủng pháp thuật phía dưới. Hiu. Lâm Phi con ngón búng ra. Trên trăm trượng liệt diễm phần thiên đao, vắt ngang trong hư không. Hiu. Lại là một đạo đao nguyên. Trên trăm trượng thánh linh đao, đồng dạng xuất hiện trong hư không. Hiu. Một đạo hồng quang hiện lên. Đó là trên trăm trượng hóa hồng đao. Mỗi một đao, đều tản ra nghiêm nghị thiên uy. Đều cao tới trăm trượng. Tam đao hợp nhất. Lâm Phi tâm niệm vừa động. Nhất thời, ba thanh kinh khủng thiên đao, lập tức dung hợp vào nhau. Tạo thành một thanh cao tới 300 trượng khủng bố thiên đao. Ở trên thiên đao phụ cận, dường như liền hư không, đều xuất hiện từng tia hắc tuyến. Đó là hư không vết nước. Chém. Lâm Phi một đao chém xuống. Lần này tam đao hợp nhất. So với một lần trước càng cường đại hơn. Thậm chí cường đại rồi mấy lần. Bởi vì, Lâm Phi chân ý vạn hóa công, tiến triển nhanh chóng. Tuy là không có thể đột phá.